Chương 1. Màu hồng tóc dài nữ hải trên máy bay, Diệp An Chi đang dùng điện thoại gõ chữ. Hắn tại trong hiện thực bằng hữu không nhiều, tại nào đó trên website lại là cái có chút danh tiếng văn học mạng tác giả. Hai ngày này vội vàng khai giảng, tồn cảo còn thừa lác đác, cho nên Diệp An Chi nghĩ phải nắm chặt loại này mảnh vụn hóa thời gian, có thể viết một điểm là một điểm. "Tiểu tử, ngươi đang viết gì?" Ngồi ở Diệp An Chi bên cạnh một cái trung niên đại thúc đột nhiên cùng hắn đáp lời. Diệp An Chi vô ý thức đưa di động tắt bình phòng, nhất thời nghẹn lời, "Cái kia, ta không đợi Diệp An Chi trả lời, đại thúc trung niên dẫn đầu nói, ngươi tại viết tiểu thuyết à?" "Đúng là tại viết tiểu thuyết, nhưng hắn không phải rất muốn hướng đại thúc nói thật. Ta xem tiểu thuyết hơn 10 năm, lần thứ nhất nhìn thấy tác giả bản thân đâu, ha ha ha." Đại thúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Ngươi viết cái gì tiểu thuyết à? Ta đi tìm kiếm nhìn, cho ngươi nâng cái chàng." Nghe nói như thế, Diệp An Chi nhanh chóng phủ nhận, "Không phải, ta tại viết nhật ký. Hôm nay khai giảng, ghi chép một chút." Diệp An Chi tuyệt đối sẽ không để cho trong hiện thực bất luận kẻ nào nhìn thấy tiểu thuyết của mình, bởi vì hắn biết tiểu thuyết không quá đứng đắn. Đại thúc ngượng ngùng cười cười, "Hại, nhìn ta, hưng phấn đến quá mức, tự tiện cho ngươi kết luận." Diệp An Chi nên hợp một cái cười, mở điện thoại di động lên ra khỏi gõ chữ giới diện, "Không có việc gì, không có việc gì." "Đúng rồi, ngươi ở đâu đến trường?" "Tấn Thành." "Thật là khéo a, chúng ta cũng là đi Tấn Thành du lịch. Ngươi từ đâu tới đây nha?" "Quế Thành." "Đúng dịp sao đây không phải, ta cũng là Quế Thành người." "Thật là đúng dịp ha ha." "Có hay không một loại khả năng, đây chính là từ Quế Thành đến Tấn Thành máy bay?" Diệp An Chi mặt ngoài duy trì lấy nụ cười, nội tâm lại hiện lên một tia bất an, hắn nhất không am hiểu xa giao. Đại thúc nhìn không để ý chút nào giữa bọn họ giao lưu có vấn đề gì, tiếp tục nói, "Ta nghe nói Tấn Thành là một tòa văn hóa nội tình thâm hậu thành thị, chính là bởi vì cái này, chúng ta mới thật xa bay qua chuẩn bị kỹ càng chơi vui một tuần lễ. Tiểu tử ngươi đây, vì cái gì lựa chọn tới Tấn Thành đến trường?" Diệp An Chi nghĩ nghĩ, kỳ thực không có gì đặc biệt lý do, chỉ là nhìn xem điểm số phù hợp liền báo, tiếp đó liền được trúng tuyển. Rất nhiều đồng học kê khai nguyện vọng lúc cũng là trạng thái như vậy. Diệp An Chi tại trong đầu cấp tốc lùng tìm thích hợp từ ngữ, sau cùng cuối cùng đã nghĩ ra hắn cho rằng có thể làm đại thúc hài lòng trả lời, kê khai nguyện vọng quan trọng nhất là thành thị, thứ yếu là trường học, sau cùng mới là chuyên nghiệp, Tấn Thành không chỉ có lịch sử lâu đời mà lại là thành thị cấp một mới, có thể nhanh chóng đề cao chúng ta nhận thức, ta cho rằng tốt nghiệp sau đó ở đây vào nghề là một cái lựa chọn tốt. Đại thúc sau khi nghe xong, liên tục tán thưởng, người có văn hóa nói chuyện quả nhiên khác nhau. Diệp An Chi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng lựa gạt tới. Người là học ngành gì? Kỹ thuật truyền thông. Vì cái gì tuyển cái này chuyên nghiệp nha? Đại thúc lại hỏi. Không phải chứ, làm sao còn tới? Diệp An Chi đang suy tư lần này nên trả lời như thế nào, ngồi ở đại thúc nữ nhân bên cạnh, hẳn là thê tử của hắn, kéo hắn một cái quần áo, "Cô tử, ta ngủ mở giấc, không sai biệt lắm đến bảo ta." Đại thúc lên tiếng, chuyển hướng Diệp An Chi, ngượng ngùng, "A tiểu tử, lao bà của ta ngủ chết đi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp." Diệp An Chi gật gật đầu, nội tâm âm thầm cảm kích đối phương thê tử. Tiểu thuyết là không còn dám viết, Diệp An Chi dứt khoát cũng nhắm mắt lại, chờ đợi máy bay hạ xuống. Sau 2 giờ, đến chỗ cần đến, đại thúc đội vàng cầm hành lý không tiếp tục cùng Diệp An Chi đáp lời, hắn cầm lấy bọc của mình đi ra máy bay. Tại hành lý bàn quay chỗ tìm tới dương hành lý của mình, Diệp An Chi tới đến trạm xe buýt, dựa theo trước đó làm xong chiến lược cưỡi 903 lộ xe buýt đi tới trường học. Tấn Thành Đại học Công nghệ. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, đến báo danh người rất nhiều học sinh cũng là mang theo gia trưởng cùng tới, giống như là Diệp An Chi như vậy một thân một mình ngược lại hiếm thấy. Diệp An Chi cố gắng tìm kiếm lấy kỹ thuật truyền thông đại bản doanh, làm gì người người nhốn nháo, không thiếu chuyên nghiệp băng biểu nữ đều bị chặn. Hắn nhìn quanh một vòng cũng không có tìm tới. Nhưng là lại bởi vì sợ giao tiếp, Diệp An Chi không dám hướng người khác hỏi thăm, chỉ có thể đẩy dương hành lý làm bộ có mục đích tính chất mà hướng đi về trước. Tại một mảnh trong đám người đông nghịt, một vòng màu hồng phấn xông vào Diệp An Chi mi mắt. Đó là một đầu màu hồng tóc dài, tại tháng 9 dưới ánh mặt trời phá lệ nổi bật. Diệp An Chi cũng vô ý thức mà tại cái kia trên người cô gái dừng lại thêm 2 giây, khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện bên cạnh nàng băng biểu ngữ bên trên đang viết tín công trình 3 chữ. Diệp An Chi đi qua, xếp hàng nữ hài sau lưng, dương hành lý tại trên bất bình mặt đường hướng phía trước trượt một điểm, đụng phải nữ hài túi sách. Ý thức được có người sau lưng, nữ hài quay đầu, cùng Diệp An Chi bốn mắt nhìn nhau. Trông thấy nữ hài ngay mặt một khắc này, Diệp An Chi trái tim nhiều nhảy một nhịp, cái kia giống như là từ trong mạn gạ đi ra nhân vật. Hắn thốt ra, "Thật xin lỗi." Sau đó đem dương hành lý hướng bên cạnh mình thu lại. "Thế nào?" Nữ hài mỉm cười hỏi. "Dương hành lý của ta đụng đến ngươi." Diệp An Chi đáp. "A, ngượng ngùng." Diệp An Chi thấp đầu, phát hiện nữ hài túi sách bên trên vật trang sức không biết lúc nào quấn ở trên dương hành lý của hắn. Nữ hải từ dương hành lý của hắn bên trên cầm lấy vật trang sức, xếp trong tay, đem thân thể chuyển trở về. Diệp An Chi sửng sốt một chút, cái kia vật trang sức hắn vừa vặn nhận biết, là một bản đặc thù mạn gà nhân vật nữ chính, tên là Mì Hột Sủ Dị Nạ Cả. Loại mạn gà này bình thường là không bán xung quanh, mà nữ hải lại có thể nắm giữ mạn gà nhân vật nữ chính vật trang sức, như vậy chỉ có một khả năng, đem trong mạn gà nhân vật đồ chặt lại đến tìm người làm theo yêu cầu. Theo lý thuyết, nữ hải nhìn qua cái kia bộ mạn gà hơn nữa yêu thích trình độ không thấp, bằng không cũng sẽ không tìm người làm theo yêu cầu mạn gà này nhân vật vật trang sức. Diệp An Chi là một cái văn học mạng tác giả, không quá nghiêm chỉnh loại kia, hắn bình thường vì thu thập tài liệu, không thể không đông đảo đọc lướt qua mỗi lĩnh vực liên quan tri thức. Trừ tiểu thuyết, mạng gạ, phim theo mùa, điện ảnh cũng đều có thể trở thành Diệp An Chi tài liệu kho. Cho nên hắn nhận biết Mỹ Hột Sủ Dị Nạ Cả cũng không kỳ quái, nhưng trước mắt này nữ hải, lại là bởi vì cái gì hiểu rõ nhân vật này đâu. Cái này khiến Diệp An Chi cảm giác đến rất hiếu kỳ. Ban trợ có chút việc, thông tin lớp một đồng học ở đây ký xong đến, chờ một lúc ta mang mọi người đi tòa nhà bộ phận. Phòng nắng đồng phía dưới, một cái cao lớn nam sinh giơ tay lên hướng Diệp An Chi người bên này nhóm lớn tiếng chào hỏi. Thanh âm này Diệp An Chi có chút quen thuộc, dường như là hắn cùng phòng Đặng Lập Nam. Trong kỳ nghỉ hè, ký túc xá biểu công bố sau, một cái gọi Đặng Lập Nam nam sinh liền đem Diệp An Chi cùng mặt khác hai cái đồng học kéo vào group chat. Đặng Lập Nam ở trong bầy hoạt động rất mạnh, phát qua không ít giọng nói, Diệp An Chi đối với hắn có chút ấn tượng. Phía trước người lục tục ngo ngoe đăng ký, đứng ở Đặng Lập Nam bên cạnh, đến phiên Diệp An Chi lúc, hắn tận lực liếc mắt nhìn đánh dấu bề ngoài người cuối cùng tên, cũng chính là cái kia màu hồng tóc dài nữ hài tên, Giang Mộng Nguyệt. Chương 2. 107 ký túc xá tại tòa nhà bộ phận làm xong thủ tục nhập học, nhận thẻ học sinh cùng ký túc xá chìa khóa, Diệp An Chi liền chạy tới ký túc xá. Đồng học, là Đặng Lập Nam âm thanh, ngươi là cái nào ký túc xá? Diệp An Chi chậm dần cước bộ, các loại Đặng Lập Nam đi đến bên cạnh mình, ta là 107. Đặng Lập Nam sắc mặt phong vui, ta cũng là 107, ta là Đặng Lập Nam. Diệp An Chi gật gật đầu, ta là chờ một chút Đặng Lập Nam đánh gây hắn, để cho ta đoán một chút xem. Diệp An Chi không nói thêm gì nữa, Đặng Lập Nam trên dưới đánh giá hắn một phen, thoáng chút năm chiều nói, ta nhớ được Lạc Dương Dương là người Đông Bắc, hắn ở trong bảy nói qua bọn họ nơi đó dương quang rất ít, cho nên lớn lên tương đối trắng. Ngươi không phải là Lạc Dương Dương a? Diệp An Chi lắc đầu phủ định hắn. Đặng Lập Nam tiếp tục suy tư, ta nhớ được Trương Khôn nói qua thời kỳ cao trung người truy hắn từ nhà ăn xếp hàng cửa trường học, vậy hắn dáng dấp hẳn là cũng không tệ lắm. Ngươi là Trương Khôn? Diệp An Chi lần nữa lắc đầu. Không phải Lạc Dương Dương cũng không phải Trương Khôn, cái kia còn có một cái là. Đặng Lập Nam nhất thời không nhớ ra được còn lại người nọ có tên chữ, hắn chỉ nhớ rõ người kia rất ít ở trong bầy nói chuyện, không có lộ ra quá nhiều tin tức. Ta là Diệp An Chi. Diệp An Chi không đợi Đặng Lập Nam suy nghĩ quá lâu, mở miệng nói ra, xuất hiện kết quả này hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Úc, nguyên lai là Diệp An Chi a. Đặng Lập Nam cười hai tiếng lấy che giấu lung túng. Diệp An Chi tốt à. Diệp An Chi. Đặng Lập Nam quay mặt chỗ khác âm thầm tự trách, ngay tại Diệp An Chi nói ra tên một giây trước hắn vẫn không có đoán ra câu trả lời chính xác, trong lòng của hắn nghĩ là Diệp Chi An. Hai người tới ký túc xá, đặt vào tốt hành lý, lẫn nhau hiệp trợ trải tốt giường. Đặng Lập Nam nằm dài trên giường cầm điện thoại di động lên tại ký túc xá trong đám phát đầu giọng nói, các minh đệ, ta cùng Diệp An Chi đã đến, các ngươi lúc nào tới? Lạc Dương Dương, không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều hôm nay a siêu cấp vô địch đại soái bức Trương Khôn, ta cũng là xế chiều hôm nay. Siêu cấp vô địch đại soái bức Trương Khôn, như thế nào? Trường học của chúng ta muội tử đẹp không? Đặng Lập Nam, cái khác chuyên nghiệp không biết, nhưng chúng ta ban có cái nhiễm tóc hồng nữ hải, dáng dấp còn không tệ, phối hợp nàng đầu kia màu hồng tóc dài, rất dễ dàng để người chú ý. Siêu cấp vô địch đại soái bức Trương Khôn, ô hô, ta đến ngay. Nói lên màu hồng tóc dài nữ hải, Diệp An Chi hồi tưởng lại vừa rồi chẳng cảnh, so với nàng bề ngoài, Diệp An Chi để ý hơn chính là nàng bên trong. Đem mỹ hột sủ gì nạ cạ làm thành vật trang sức người, lại là một cái dạng gì người đâu. Diệp An Chi không nghĩ nhiều nữa, ngồi một ngày máy bay ô tô, bối rối nổi lên, ngủ thiết đi. Đặng Lập Nam thấy thế, không tiếp tục phát giọng nói, ngược lại tại ký túc xá trong đám đánh chữ. Đặng Lập Nam, các ngươi buổi chiều đến nói với ta một tiếng, ta đi đón các ngươi. Siêu cấp vô địch đại soái bức Trương Khôn, ai, không cần, một ngày này tàu xe mệt mỏi, ngươi tại ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt đã. Đặng Lập Nam, ngươi không thích hợp a tiểu tử. Lạc Dương Dương, ngươi đi đón hắn, hắn liền không thể để cho học tỷ dẫn đường. Đặng Lập Nam, khá lắm, thì ra là thế. Siêu cấp vô địch đại soái bức Trương Khôn, ta là cái loại người này sao? Ta thuần túy muốn cho ta nam ca nghỉ ngơi nhiều một chút. 4 giờ chiều, cửa túc xá bị đẩy ra, một cái làn da nhợt nhạt dáng người cao gầy, tướng mạo đoan chính dễ nhìn nam sinh đi đến. Hello. Đặng Lập Nam đi qua nên đón hắn, tới, ngươi là Trương Khôn a? Ta là Lạc Dương Dương. Đặng Lập Nam nâng chán, phục lại đoán sai. Lạc Dương Dương nghi ngờ nói, thế nào? Không có việc gì. Đặng Lập Nam nói sang chuyện khác, ta giúp ngươi trải giường chiếu a. Lạc Dương Dương cười nói, cảm tạ. Nửa giờ sau, cửa túc xá lần nữa bị đẩy ra, người đến người mặc áo sơ mi hoa, đầu đội kính râm, làn da hiện khỏe mạnh màu lúa mì, cho người ta một loại vô cùng dương quang cảm giác. Ta tới rồi. Trương Khôn. Đặng Lập Nam tính thăm dò hỏi. Trương Khôn giơ ngón trỏ lên lung lay. Đặng Lập Nam có chút sụp đổ, bọn họ ký túc xá hết thảy 4 người, Diệp An Chi cùng Lạc Dương Dương đều tới, chỉ còn dư một cái Trương Khôn, cái này còn có thể đoán sai. Gọi Trương Khôn nhiều xa là a, sau đó bảo ta Trương Soái là được. Trương Khôn không có chú ý tới Đặng Lập Nam khác thường, rất tự nhiên tiến lên cùng hắn nắm tay. Đặng Lập Nam biết mình cũng không có đoán sai, thở dài một hơi, đem hắn đưa đến Lạc Dương Dương trước mặt. Đây là Lạc Dương Dương. Đặng Lập Nam vừa chỉ đang nằm ở trên giường Diệp An Chi. Đó là Diệp An Chi, hắn ngủ thiết đi, ta nói chuyện nói nhỏ thôi. Kỳ thực Diệp An Chi đã sớm tỉnh, chỉ bất quá không nghĩ xuống giường, hắn nghe được Đặng Lập Nam câu nói này, trong lòng thoáng qua một ý niệm, người này có thể chỗ. Lạc Dương Dương hướng Trương Khôn lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt, ta là Lạc Dương Dương. Chào ngươi, Trương Khôn nhiệt tình đáp lại. Một giây sau, hắn vốn là còn mang theo nụ cười khuôn mặt biến thành nghiêm túc lên, Dương Dương huynh, ngươi tướng mạo này, rất nguy hiểm à? A, nói thế nào? Lạc Dương Dương hỏi. Cảm giác, đều nhanh bắt kịp ta. Trương Khôn trên mặt biểu hiện ra một tia cảm giác nguy cơ, năm đó truy ta người đều từ nhà ăn xếp hàng cửa trường học, chàng diện kia, chật chật chật. Đặng Lập Nam phốc một cái cười ra tiếng, hắn vừa rồi sở dĩ đem Lạc Dương Dương đoán thành Trương Khôn, cũng là bởi vì Trương Khôn từng tại trong đám nói qua câu nói này. Điều này sẽ đưa đến Đặng Lập Nam trong tiềm thức cho rằng Trương Khôn nhất định rất đẹp trai, mà trên thực tế, so với Lạc Dương Dương Trương Khôn kỳ thực còn kém một cái cấp bậc. Mà Trương Khôn nói tới người truy hắn từ nhà ăn xếp hàng cửa trường học có lẽ là vật lý trên ý nghĩa truy. Nam ca, ngươi cười cái gì? Ngươi không tin ta sao? Trương Khôn mặc dù miệng trách cứ, nhưng trong giọng nói của hắn cũng mang theo ý cười. Ta đoán trường học các ngươi nhà ăn ngày đó nấu sần xào chua ngọt, tất cả đồng học đều đi nhà ăn mua cơm, mà ngươi chạy nhanh, xếp số một cái, cho nên truy ngươi người từ nhà ăn xếp hàng cửa trường học. Đặng Lập Nam trần truồng bạch trần hắn. Sai. Đây là Trương Khôn sau cùng một tia của tường, ngày đó nhà ăn nấu không phải sần xào chua ngọt, mà là thịt kho ướp cải. Ha 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 ha, bầu không khí sinh động, mấy người câu được câu không mà trò chuyện, nhưng đều tận lực thấp giọng, sợ sệt đánh thức Diệp An Chi. Diệp An Chi dường như cũng bị cái này không khí lây nhiễm, hắn không nghĩ mấy cái kia cùng phòng bởi vì hắn vừa ngủ mà bị đè nén tình cảm của mình, thế là từ trên giường ngồi dậy. Các ngươi tốt, ta là Diệp An Chi. Hello. Lạc Dương Dương trước tiên vẫy tay. An Minh, chào ngươi, chào ngươi. Trương Khôn trông thấy Diệp An Chi, hơi có vẻ hưng phấn, ngươi tỉnh đến vội bạn, ngươi tới phân xử thử, chỉ ta tướng mạo này, có hay không đáng giá nữ hải tử thích đâu. Diệp An Chi đang nằm ở thụy nhãn mông lung giai đoạn, đối mặt lần thứ nhất gặp mặt Trương Khôn, còn chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào. Tại sao ta cảm giác Trương Khôn nụ cười trên mặt lần nữa biến mất, dung mạo ngươi cũng rất nguy hiểm. Diệp An Chi. Diệp An Chi khó mà tưởng tượng, hắn đem cùng cái này ba cái tên dở hơi đồng thời trải qua như thế nào cuộc sống đại học. Chương 3. Trương Khôn hào luôn ngày thứ 2. Diệp An Chi tỉnh lại, đã là giữa trưa. Tối hôm qua nói chuyện phiếm kéo dài rất lâu, mặc dù Diệp An Chi phần lớn thời gian chỉ là ở một bên nghe, nhưng cũng cùng bọn họ hàn huyên tới 12 giờ. Rửa mặt xong sau bắt đầu gõ chữ, một mực viết lên dạng sáng 2 giờ rưỡi mới hoàn thành nhiệm vụ. Diệp An Chi rủi rủi con mắt, nhìn một vòng, cùng phòng đều tại. Các minh đệ, đi nhà ăn ăn cơm không? Trương Khôn cũng mới vừa tỉnh, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi ăn cơm. Chúng ta hôm qua mới đến đưa tin, phiếu ăn hẳn là còn không thể dùng. Đặng Lập Nam trả lời. A, vậy làm sao bây giờ a? Ta đồ ăn vặt đang trên đường tới liền đã ăn xong. Trương Khôn buồn rầu. Buổi trưa hôm nay tân sinh trên cơ bản đều tới đông đủ, đạo viên nói chờ một lúc muốn mở học lớp, cũng không có thời gian ra ngoài ăn, ăn trước điểm mì tôm lót dạ một chút ta. Đặng Lập Nam từ trong dương hành lý lấy ra 4 bao mì tôm, cho mỗi một người phân một bao. Nam ca, ngươi là thật ta. Trương Khôn chắp tay trước ngực. Diệp An Chi cùng Lạc Dương Dương cũng hướng Đặng Lập Nam nói cảm ơn, bốn người ăn xong mì tôm, quét qua một lát điện thoại, cùng đi hệ lâu. Bọn hắn đi tới đạo viên quy định phòng học, ngồi xuống xếp sau vị trí gần cửa sổ. Nhập tòa sau, Trương Khôn ánh mắt nhìn về phía cửa phòng học, mỗi đi vào một cái nam sinh đều phải nhìn một chút, dường như đang cầm đối phương cùng mình làm so sánh. Nếu như đi vào là một nữ sinh, vậy phải xem hai mắt. Tới. Đặng Lập Nam cũng hướng phía cửa liếc mắt nhìn, hắn ngồi ở Trương Khôn sau lưng, có thể nhìn đến ngoài phòng học chỗ xa hơn. Cái gì tới? Trương Khôn quay đầu hỏi. Ngươi muốn xem? Đặng Lập Nam thần bí cười cười, sau đó chẳng có mục đích nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khi Trương Khôn đem đầu quay trở lại, Giang Ngọc Nguyệt chân trước vừa bước vào cửa, một đầu màu hồng phấn tóc dài theo bước tiến của nàng nâng lên hạ xuống, hấp dẫn Trương Khôn toàn bộ ánh mắt. Không chỉ có là Trương Khôn, trong phòng học tất cả đồng học ánh mắt đều đồng loạt chuyển hướng Giang Ngọc Nguyệt. Đầu này màu hồng tóc dài thực sự quá chú mục. Màu hồng tóc, Diệp An Chi chỉ ở nhị thứ nguyên gặp qua, tại trong hiện thực đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp, đến cùng cần lớn giường nào giúp khí cùng tự tin mới dám đem tóc của mình nhuộm thành màu hồng. Diệp An Chi nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt túi sách, phát hiện vật trang sức còn tại. Là một cái văn học mạng tác giả, chú ý quan sát bên người người và sự việc là một chuyện rất trọng yếu, dù sao nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, Diệp An Chi biết rõ bên trong đạo lý. Nói thật, hắn thật muốn tiếp xúc Giang Ngọc Nguyệt, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nữ thần Trương Khôn thấy được choáng váng. Ai, thu lại một chút, nước bọt chảy xuống. Lạc Dương Dương học Trương Khôn, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Khôn vui tươi hớn hở hỏi. Rất xinh đẹp. Lạc Dương Dương hời hợt trả lời. Cứ như vậy, cứ như vậy. Trương Khôn vừa quay đầu hỏi Diệp An Chi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp An Chi bình tĩnh nói, có ý tứ. Có ý tứ là có ý gì? Ta cảm thấy ngươi thật có ý tứ. Phúc Đặng Lập Nam nhịn không được cười ra tiếng. Tốt tốt tốt, đều xem ta chê cười đúng không? Chờ lấy, ta nhất định sẽ trở thành 107 sớm nhất thoát đơn người. Trương Khôn lời thề son sắt nói. Ba người không nói chuyện. Sao, không tin? Trương Khôn nhíu mày, ánh mắt tại ba người bên trong trở về hoán đổi. Ta tin. Đặng Lập Nam lên tiếng trước nhất, trong giọng nói mang theo ý cười. Vẫn là ta Nam ca tốt. Trương Khôn trịnh trọng cùng Đặng Lập Nam nắm tay, lại hỏi, hai người đâu? Ta Lạc Dương Dương cương muốn nói chuyện, Trương Khôn liền cắt đứt hắn, tính toán, không hỏi hai người. Nhân viên đến đủ sau, đạo viên đi lên bục giảng. Các bạn học tốt, ta là đạo viên các người, ta họ Tô, gọi Tô Mai, kỳ thực ta cũng không lớn hơn các người bao nhiêu tuổi à, các người có thể gọi ta Tô Tỷ, hy vọng tương lai 4 năm có thể cùng các người trở thành hảo bằng hữu. Tô Mai thật sâu bái, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Tỷ, yêu rồi yêu rồi. Trương Khôn tiếng vỗ tay phồng đến lớn nhất. Tô Mai nói một chút sân trường chú ý hạng mục lại chuyện trò một chút việc thường ngày, liền đã đến họp lớp trọng yếu nhất nội dung, tự giới thiệu. Theo học hào tới đi, cái thứ nhất Đặng Lập Nam. Tô Mai đi đến một bên, đem bục giảng vị trí nhường cho Đặng Lập Nam. Mọi người tốt, ta gọi Đặng Lập Nam đến từ Tân Thành khai giảng ngày đầu tiên chính là Đặng Lập Nam dẫn dắt bạn học mới đi tòa nhà bộ phận, hắn cái kia thân hình cao lớn sớm đã cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mọi người tốt, ta gọi Lạc Dương Dương đến từ Cát Thành, ưa thích âm nhạc Lạc Dương Dương toàn trình mặt mỉm cười, ngữ điệu nhu hòa, rõ ràng là phổ thông tự giới thiệu lại cho người ta một loại tuyển tú phỏng vấn cảm giác. Diệp An Chi nhìn một vòng bạn học chung quanh, toàn lớp 40 người, nam nữ tỷ lệ tiếp cận 1:1, trừ mấy nữ sinh đang cười trộm, người còn lại cũng không có quá nhiều phản ứng. Đối mặt chất lượng cao như thế nam sinh, tất cả mọi người là chỉ ở trong lòng mình đánh tính toán nhỏ nhặt, cũng sẽ không dòng chống khua chiêng chính là biểu hiện đi ra. Ngược lại là đến phiên Khôi Hải Nam Trương có lúc, phía dưới mới phát ra đủ loại gây rối âm thanh. Các bạn học tốt, ta đến từ phương Nam Chi Hải, tên là Trương Khôn, gọi Trương Khôn nhiều xa lạ à, đại gia sau đó bảo ta Trương Soái là được, gọi Khôn Khôn cũng được đúng dịp, ta là Ái Khôn. Đúng dịp, ta cũng là. Khôn Khôn rất đẹp trai ta thật yêu. Cái tiếp theo, Giang Ngọc Nguyệt. Tô Mai đọc lên tên Giang Ngọc Nguyệt, phía dưới lần nữa quay về yên tĩnh. Mọi người tốt, ta gọi Giang Ngọc Nguyệt, ta là xuyên thành người, ta thích quay video, thích xem manga, tương lai 4 năm xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Mai chỉ tóc của mình, đối với Giang Ngọc Nguyệt nói, màu tóc không tệ. Giang Ngọc Nguyệt trở về lấy một cái hào phóng nụ cười, cảm tạ Tô tỷ. Cái cuối cùng, Diệp An Chi. Diệp An Chi đi lên bục giảng, liếc mắt nhìn dưới đài đồng học, giống như là tại xem một đám dưa hấu. Mọi người tốt, ta gọi Diệp An Chi, đến từ Quế Thành, cảm ơn mọi người. Cái này tự giới thiệu đơn giản rõ ràng, không tình cảm chút nào. Còn có cái gì đâu, để cho đồng học hiểu rõ hơn ngươi một điểm nha. Tô Mai nhắc nhở. Diệp An Chi nghĩ nghĩ, ta thích hắn muốn nói đưa thích tiểu thuyết, nhưng nghĩ lại, không thể bại lộ chính mình. Thế là nói, ta thích nằm mơ giữa ban ngày. Dưới đài phát ra một điểm tiếng cười, cầm đầu cười chính là Trương Khôn. Tốt, tự giới thiệu hoàn tất, kế tiếp là tranh cử tạm thời ban trưởng, huấn luyện quân sự xong sau sẽ lần nữa chính thức tranh cử một lần ban ủy. Tô Mai một lần nữa đi trở về bục giảng, có người muốn tranh cử sao? Dưới đài không một người nói chuyện. Tất cả mọi người đều biết rõ, đại học ban trưởng là thực sự đi làm người, bị lao sư sai xử, vì bạn học phục vụ. Tô Mai mắt nhìn đồng hồ, lại nhìn hoa mắt danh sách, nếu như không có liền theo học hảo ta tới đi. Đặng Lập Nam giơ tay lên. Rất nhiều chuyện vốn cũng không ghét, nhưng nếu như bị người hô hào đi làm liền sẽ không hiểu sinh ra chán ghét. Theo học hào lời nói Đặng Lập Nam là cái thứ nhất, cũng bị điểm lên, không bằng chính mình chủ động xuất kích. Tốt, vậy thì Đặng Lập Nam. Hôm nay họp lớp kết thúc, mọi người thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự. Chương 4. Ta chỉ nhìn Giang Ngọc Nguyệt bởi vì làm lớp trưởng, Đặng Lập Nam cần tăng thêm toàn bộ đồng học quay chat. Nhìn xem Đặng Lập Nam trên điện thoại di động trong vòng 10 phút nhiều hơn 40 cái người liên hệ, Trương Khôn đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Sớm biết ta đi làm trưởng lớp, nếu không thì ta đi cùng Tô tỷ nói một chút. Đặng Lập Nam chân thành đặt câu hỏi. Tính toán, ngươi cũng thêm xong. Trương Khôn phất phất tay. Lúc này Đặng Lập Nam mới hiểu được Trương Khôn chân thực mục đích. Đặng Lập Nam cười nói, nếu không thì ngươi nói ngươi là lớp phó. Trương Khôn suy tư phút chốc, không không không, Tô tỷ đều không lập lớp phó cái này trước. Dương Dương Minh, ngươi có biện pháp nào có thể để cho ta danh chính ngôn thuận tăng thêm đồng học hệ chẳng sao? Trương Khôn hỏi Lạc Dương Dương. Không biết, bình thường đều là người khác thêm ta. Lạc Dương Dương trần thuật ngữ khí nghe không ra mảy may khoe khoang thành phần. Nói xong, Lạc Dương Dương tay cơ lóe lên một cái, quả nhiên tới hai đầu hảo hữu nghiệm chứng tin tức. Ta liền không nên hỏi ngươi. Trương Khôn nghiến răng nghiến lợi. An Minh, ngươi đây, ngươi có biện pháp không? Trương Khôn thay đổi vị trí mục tiêu. Đơn giản, ngày mai huấn luyện quân sự phía trước ngươi chủ động đi chuyển quần áo, liền có thể tăng thêm các nàng hỏi số đo. Diệp An Chi cấp ra trả lời, hắn thuần túy là không nghĩ thức dậy sớm vào ngày mai. Thiên tài á An Minh. Trương Khôn hơi có vẻ hưng phấn. Thời gian không còn sớm, buổi trưa hôm nay ăn mì tôm cũng chưa ăn no bụng à, chờ một lúc chúng ta ra ngoài ăn đi. Đặng Lập Nam đề nghị. Tốt, ta đồng ý, 107 lần thứ nhất liên hoan. Ta không có ý kiến. Đi thôi. Bốn người tới trường học phụ cận phố buôn bán, đây là đại học thành giải đất trung tâm, chính vào mùa tự trường, phi thường náo nhiệt. Bọn họ tìm người một nhà thiếu tiệm lẩu, phục vụ viên nhiệt tình nên đón bọn họ. Soái ca nhóm mấy vị nha? Bốn vị. Tốt, bên này là menu. Các ngươi có thể ăn cay sao? Trương Khôn hỏi thăm. Không cay không vui. Diệp An Chi thản nhiên nói. Lạc Dương Dương cùng Đặng Lập Nam thì lắc đầu biểu thị không thể. Tốt lắm, tới một cái nồi bên lương. Tốt, như vậy món ăn đâu? Cái này. Trương Khôn tại trong thực đơn loảng xoảng một trận điểm. Ngươi điểm cái gì a? Đặng Lập Nam liếc mắt nhìn, phát hiện tất cả đều là thức ăn chay. Soái ca không điểm chút thì sao? Phục vụ viên hỏi. Không phải, điểm những thứ này không cần, còn lại toàn bộ lên một phần. Trương Khôn bình tĩnh khép thực đơn lại. Tốt tiểu soái ca, lập tức vì ngài chuẩn bị. Phục vụ viên lấy đi menu, khoe miệng không ngăn được dương lên. Ăn hết sao chúng ta? Lạc Dương Dương đưa ra nghi vấn. Đừng quản, ta thỉnh. Trương Khôn nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Thật cho ngươi tiểu tử chẳng đến. Xong, ta muốn thành Ái Khôn. Khôn ra cắt tưởng. So phục vụ viên miệng liệt đến mở thêm tự nhiên là Trương Khôn, thận trọng bất quá hai giây hắn liền không nhịn được, khoe miệng kia so á cờ cũng khó khăn đẻ. Quá xoáy rồi, bị chính mình cho xoáy đến. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên đẩy tới món ăn, bày đầy dòng dã một bàn. Xoáy ca nhóm từ ăn, còn rất nhiều a. Món ăn vừa lên, mấy người cũng không khách khí, bắt đầu ăn như gió cuốn, rất mau đem mặt bàn quét sạch. Đem chống bàn lấy đi sau, phục vụ viên lại mang đến mới món ăn, lần nữa đem mặt bàn bày đầy. Đúng lúc này, tiệm lẩu cửa ra vào bị đẩy ra, phục vụ viên thuận thế đi chào hỏi khách mới. Mỹ nữ mấy vị nha? Bốn vị. Đặng Lập Nam nghe được thanh âm này cảm giác có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là bọn họ bạn học cùng lớp, Giang Ngọc Nguyệt cùng nàng bạn bè cùng phòng. Lúc này, bốn vị này nữ sinh cũng chú ý tới Đặng Lập Nam một đoàn người, hướng bọn họ chào hỏi. Thật là đúng dịp a ban trưởng. Hello, hello. Hắc, Trương Soái. Nghe được thanh âm của nữ sinh, mới vừa rồi còn ghé vào trên mặt bàn lang thôn hổ yết Trương Khôn lập tức ngồi thẳng người, rút giấy lau ngoài miệng mỡ đông, tiếp đó khẽ nâng lên tay, để thấp thanh tuyến, các ngươi tốt. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương cũng đưa tay đáp lại các nàng. Chỉ có Diệp An Chi phản ứng trì độn, còn tại suy tư người tới là người nào, thẳng đến hắn trông thấy đầu kia màu hồng tóc dài. Hắn vừa định đưa tay, đối phương bốn người cũng đã nhập tọa dường như không có chú ý tới hắn. Có đôi khi Diệp An Chi cũng thật muốn chửi bậy, bằng hữu của mình thiếu không phải là không có nguyên nhân. Hắn lúc nào cũng đối với người chung quanh nhiệt tình không tự chủ hờ hững, dần ra, liền dần dần đã biến thành như bây giờ kiệm lời ít nói, trầm tĩnh nội liễm bộ dáng. Nhưng hắn cũng không cho rằng như vậy có cái gì không tốt, hắn hưởng thụ một chỗ, ưa thích yên tĩnh, cái này có thể để cho hắn cùng với nội tâm của mình sâu sắc giao lưu. Bất quá cũng có một điểm để cho Diệp An Chi cảm giác đến đáng tiếc, chính là đời này khả năng cũng không có cơ hội hiểu Giang Mộng Nguyệt là hạ người gì. Làm Trương Khôn xác nhận bốn tên nữ sinh trong thời gian ngắn sẽ lại không chú ý tới mình sau, lần nữa khôi phục nguyên hình, kẹp lên một đũa thịt liền hướng trong miệng huyễn. Bốn cái bụng đói kêu vang nam sinh lại một lần đem mặt bàn thanh không, phục vụ viên lập tức lại đẩy tới mới món ăn. Lần này bọn họ thả chậm ăn tốc độ, bắt đầu nói chuyện phiếm. Trên bàn cơm, bốn cái huyết khí phương cương nam sinh sẽ trò chuyện cái gì? Cái kia còn phải hỏi, tự nhiên là trò chuyện cách bọn họ gần nhất cái kia bốn tên nữ sinh. Các ngươi cảm thấy một bàn kia người nào xinh đẹp nhất? Trương Khôn trước tiên mở ra chủ đề. Kỳ thực bốn cái đều được, bất quá bắt mắt nhất chắc chắn là Giang Mộng Nguyệt, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, nàng cũng là ẩn tàng nữ thần. Lạc Dương Dương ra hiệu mọi người nhìn về phía một cái kim cao đôi ngựa nữ sinh. Lâm Mục Đặng Lập Nam vừa muốn mở miệng. Lâm Mục Tuyển. Trương Khôn vượt lên trước một bước nói ra người kia tên đầy đủ. Đang ngồi bốn người chỉ có Đặng Lập Nam cùng Trương Khôn toàn bộ nhớ kỹ cái kia bốn tên nữ sinh. Cái trước là bởi vì đây là ban trưởng chỗ chức trách, cái sau biết được đều hiểu. Nói thế nào? Trương Khôn trừng lớn khao khát kiến thức hai mắt, nghiêm túc giống là muốn thi nghiên cứu. Các ngươi có phát hiện hay không, lên đại học sau, buộc đôi ngựa nữ sinh rõ ràng so với cấp 3 thiếu đi, ba nguyên nhân Lạc Dương Dương dựng thẳng lên ba ngón tay, 1, cao trung không cho xóa tóc, 2, xóa tóc có thể tân trang khuôn mặt, 3, trường kỳ buộc đôi ngựa sẽ để cho chân tóc lui về phía sau, chớ nói chi là cao đôi ngựa. Các ngươi xem Lâm Mộ Tuyển cao đôi ngựa, tinh xảo, hoàn mỹ, không tì vết chút nào, điều này nói rõ cái gì? Có 3 điểm Lạc Dương Dương vừa buông xuống ba ngón tay lại dựng lên. 1, nàng đối với mặt mình hình có tuyệt đối tự tin, 2, nàng đối với chính mình chất lượng tóc có tuyệt đối tự tin, 3, nàng nguyện ý tốn thời gian ăn mặc chính mình. Cái này còn muốn nói gì nữa, thỏa đáng nữ thần. Cao, thật sự là cao. Trương Khôn mặt tràn đầy sùng bái, tuyệt á Dương ca. Lạc Dương Dương uống ngụm nước trà, như cái lao đạo như lược ra. Ta phân tích không ra cái gì 1 2 3, ta chỉ dựa vào trực giác Đặng Lập Nam thẳng thắn nói, ta khá là yêu thích tóc ngắn nữ sinh, Trần Đình Đình là tóc ngắn. Trương Khôn nhìn về phía Trần Đình Đình, một cái vóc dáng nhỏ nữ sinh, giữ lại sóng vai tóc ngắn, nhẹ nhàng khoan khoái khả ái. Hắn biểu thị tán thưởng gật gật đầu, sau đó hỏi Diệp An Chi, An Minh, ngươi đây? Diệp An Chi mắt nhìn Giang Ngộ Nguyệt túi sách, ta chỉ nhìn Giang Ngộ Nguyệt. Chương 5. Ta thích nàng cái gì? Trương Khôn một mặt biểu tình bắt quái, nhanh như vậy liền biểu quyết lập trường. An Chi huynh ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng a. Đặng Lập Nam cũng tại một bên trợ giúp. Diệp An Chi lúc này mới ý thức được hắn câu nói mới vừa rồi kia tựa hồ có nghĩa khác, kỳ thực hắn muốn nói là ta đối với Giang Ngộ Nguyệt cảm thấy hứng thú. Nhưng nghĩ lại, nói như vậy giống như sẽ làm cho hiểu lầm càng lớn. Đến cùng nên nói như thế nào mới có thể biện chuyển biểu đạt ý tưởng chân thật của hắn đâu? Hắn chỉ là muốn nghiên cứu Giang Ngộ Nguyệt mấy người này thuận tiện tự viết tiểu thuyết á, nhưng là lại không thể bại lộ tự viết tiểu thuyết chuyện này, nếu như bị người quen moi ra bút danh của mình, đó đúng là cỡ lớn xã hội tính tử vong hiện trường. Vậy còn không bằng để cho hắn trực tiếp đi chết. Lấy Trương Khôn tính cách, nếu để cho hắn biết mình viết tiểu thuyết, cái này bút danh tuyệt đối không thể không đảo. Mệt mỏi quá, vì cái gì xã giao sẽ như vậy mệt mỏi? Diệp An Chi càng nghĩ cũng không nghĩ ra một cái thích hợp thuyết pháp, nhưng thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, Trương Khôn bắt quái khuôn mặt đang tại từng bước một tới gần. Tính toán, hủy diệt ta thích nàng. Không chỉ có là Trương Khôn, ngay cả Đặng Lập Nam cũng một miệng nước trà không có giữ được. Lạc Dương Dương cũng rất có hứng thú nhìn về phía Diệp An Chi, đồng thời cũng mang một ít không thể tin. Hắn xem người luôn luôn rất chính xác, đi qua một ngày ở chung, hắn cho là Diệp An Chi là loại kia ôn nhuận thanh lãnh hình thiếu niên, không nghĩ tới đối phương lại là một cái thẳng tới thẳng lui muộn tao nam. Phải biết, coi như hắn trải qua rất nhiều tình cảm rồi dám, tâm tính sớm đã nhận được thăng hoa, nhưng cho đến nay vẫn không dám dễ dàng như vậy nói ra chính mình đối với một cái nữ hài tử ưa thích, một cái chỉ nhận thức một ngày nữ hài tử. Lạc Dương Dương không làm chuyện không có nắm chắc. Tại xác nhận nữ sinh tâm ý phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không giống Diệp An Chi dạng này giống chống thua chiêng. Lạc Dương Dương chỉ muốn đến một loại khả năng, đó chính là Diệp An Chi so hắn kinh nghiệm phải càng nhiều, đã phát triển đến hắn đoán không ra cảnh giới. Diệp An Chi, ngươi nói yêu đương sao? Không có. Diệp An Chi một miệng gật bỏ. Lạc Dương Dương lông mày nhăn một chút, một cái chưa từng nói yêu đương người, lên đại học ngày đầu tiên, đối với một cái chỉ nhận thức một ngày nữ sinh, nói đúng ra là một cái 3 giờ phía trước vừa biết tên nữ sinh, vừa thấy đã yêu. Hơn nữa không e dè nói ra, ngươi đây là đối với Giang Ngộ Nguyệt vừa thấy đã yêu. Ta nói lung tung người tin không? Diệp An Chi rất muốn nói như vậy, nhưng một khi một cái hoang ngôn nói ra miệng, liền cần vô số hoang ngôn biên hồi đi. Thế là Diệp An Chi khẽ gật đầu, ân. Mọi người đều kinh. Đại khái là vì lừa qua chính mình, Diệp An Chi không tự chủ hướng Giang Ngộ Nguyệt phương hướng liếc mắt nhìn. Trên mặt cô gái vẽ lấy sạch sẽ đạm trang, dài mà nồng đậm lông mi ở dưới ngọn đèn hơi hơi rung động, phía dưới một đôi lưu ly đồng tử thanh tịnh trong vắt, nàng đang cười, cả người giống như ngày xuân hoa anh đào, ấm áp mà tươi đẹp. Thật là muốn đem nụ cười của nàng vò nát ra. Rất muốn nhìn nàng khóc. Trong lòng Diệp An Chi đột nhiên toát ra hai câu không rõ ràng cho lắm lời nói, nhưng lập tức liền bị chính mình cái này ý tưởng đáng sợ sợ hết hồn. Có lẽ chính là nguyên nhân này, dưới tình huống Diệp An Chi không biết được trên gương mặt của hắn lại nổi lên hai mảnh như có như không đường đỏ. Tại nam sinh một bàn này trò chuyện nữ sinh đồng thời, nữ sinh một bàn kia cũng đang trò chuyện nam sinh. Tóc quan thiếu nữ Hứa Duyệt Kỳ đầu tiên là bất thình lình hắt xì hơi một cái, sau đó thú vị giạt rào mà đánh ra một cái bóng thẳng. Các ngươi cảm thấy lớp chúng ta mấy cái kia nam sinh như thế nào nha? Ngươi hỏi ngươi nói trước đi. Cao đuôi ngựa Lâm Mộ Tuyển đưa bóng đánh trở về. Ta cảm thấy Lạc Dương Dương thật không tệ, dáng dấp dễ nhìn. Hứa Duyệt Kỳ lần nữa đánh ra một cái bóng thẳng. Hắc, ta cũng cảm thấy. Lâm Mộ Tuyển lộ ra nụ cười sáng lạ, vui vẻ đón nhận từ Duyệt Kỳ quả bóng này. Đình Đình, ngươi cho là thế nào? Hứa Duyệt Kỳ đưa bóng đánh về phía tóc ngắn nữ hài Trần Đình Đình. Ta cảm thấy ban trưởng rất cao lớn, rất có cảm giác an toàn. Trần Đình Đình ngượng ngùng trả lời, trên mặt đã đỏ lên. Hứa Duyệt Kỳ cùng Lâm Mộ Tuyển song song lộ ra một mặt dị cười, nha Trần Đình Đình không nói thêm gì nữa, trên mặt hồng trở thành chín tôn. Giang Ngọc Nguyệt ôm Trần Đình Đình, hai người đừng đùa Đình Đình. Tốt ta, cái kia liền đến ngươi Mộ Nguyệt, ngươi ý nghĩ đâu? Hứa Duyệt Kỳ chuyển hướng Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt làm bộ suy tư, tiếp đó trả lời, ta cũng cảm thấy Lạc Dương Dương không tệ, không chân thành. Lâm Mộ Tuyển hơi hít mắt, xích lại gần Giang Ngọc Nguyệt, một lời nói tỏ ra. Nghe nói như thế, Hứa Duyệt Kỳ cũng xích lại gần Giang Ngọc Nguyệt, xoa xoa đôi bàn tay, thành thật khai báo. Tốt ta, Giang Ngọc Nguyệt thấy không ổn, chỉ có thể thả ra đại chiêu, cảm giác đều thật không tệ, toàn bộ đặt vào hậu cung. Ha 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 ha, lần này đáp trêu đến đám người cười to, cái đề tài này cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Kỳ thực các nàng cũng không nhất định phải cầu mỗi người đều nói lời thật lòng, dù sao mới nhận biết một ngày, giữa hai bên tự có chừng mực, nói chuyện phiếm bất quá là trong bữa cơm lúc điều hòa thể, có thể điều động lên bầu không khí là được. Bốn người tiếp tục khoái trá ăn nồi lẩu, Giang Ngọc Nguyệt lại lặng lẽ nhìn về phía Diệp An Chi. Trên thực tế, Giang Ngọc Nguyệt cho tới nay đều đối trong thực tế người không thể nào cảm thấy hứng thú, dưới cái nhìn của nàng, tất cả mọi người đều là một cái dưa hấu, chẳng qua là tròn một điểm cùng làm thịt một điểm khác nhau. So với thật sự người, nàng càng ưa thích người giấy, hoặc có lẽ là ưa thích không thực tế nhưng lại mỹ lệ huyễn tưởng. Cái kia thế giới ảo tưởng là ngũ thải ban lan, nhiều màu nhiều sắc, mỗi người cũng là thế giới của mình nhân vật chính, không cần quá nhiều để ý ánh mắt của người khác. Thế là nàng cho mình sáng lập một cái video ngắn chương mục, ở bên trong chú tâm chế tạo lý tưởng của mình và thành. Nàng cảm thấy màu hồng dễ nhìn, liền đem tóc của mình nhuộm thành màu hồng. Nàng cho rằng cái kia bộ mạng gà mang đến cho mình khoái hoạt, liền đem nhân vật ở bên trong làm thành túi sách vật trang sức. Chỉ bất quá cái kia bộ mạng gà không quá đứng đắn chính là. Cho đến nay bên người nàng vẫn chưa có người nào nhận ra nhân vật kia xuất từ chỗ đó. Nhưng mà báo đến một ngày kia, bọc sách của nàng vật trang sức vô ý cuốn lấy Diệp An Chi dương hành lý. Khi nàng cầm lại vật trang sức, nàng phát hiện biểu tình của đối phương rõ ràng thay đổi. Cái loại biểu tình này là, đúng, là hiếu kỳ. Giang Ngọc Nguyệt có 8 thành 5 chắc xác định Diệp An Chi nhận ra bọc sách của nàng vật trang sức là ai. Nhưng đối phương không có chân kinh, không có khinh bỉ, không có châm chọc, vẹn vẹn đơn thuần hiếu kỳ. Cái này khiến Giang Ngọc Nguyệt không hiểu cảm thấy một loại gặp phải chi âm nhầm lỡ. Giang Ngọc Nguyệt suy nghĩ không giới hạn mà phát tán, phát hiện Diệp An Chi cũng không biết vì cái gì hướng tự xem tới. Ánh mắt hai người trong không khí lớn mật giao hội, mà bọn họ cùng phòng lại đối với chuyện này không có chút phát hiện nào, này đối giao hội ánh mắt lại lộ ra là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí. Đây là bọn họ lần thứ hai đối mặt. Diệp An Chi trước tiên rời đi ánh mắt. Nàng nhìn ta làm gì? Không đúng, không phải ta xem trước nàng sao? Nhưng nàng vẫn là nhìn ta. Diệp An Chi khó khăn đến lòng rối loạn. Kỳ quái, chẳng lẽ là thật bị chính mình cho lừa gạt đến? Diệp An Chi như không có việc gì hướng trong miệng đưa một miếng thịt, tiếp tục cùng phòng cái cỏ. Một bên khác, Giang Ngọc Nguyệt đồng dạng đầu não phân loạn. Thông qua vừa rồi đối mặt, Giang Ngọc Nguyệt càng xác định, cái này gọi Diệp An Chi nam sinh, nhất định nhìn thấy chân thực chính mình. Giang Ngọc Nguyệt cũng không bình tĩnh. Chương 6. Tiễn đưa thịt hảo, ca môn không cùng ngươi cướp, nhưng mà Trương Khôn lấy trà thay rượu cạn một chén, ngươi đây muốn không có cầm xuống, đừng trách ca môn không khách khí. Trương Khôn hối hận không kịp, đây là hắn hôm nay lần thứ hai hối hận, lần đầu tiên là hối hận chính mình không có được tuyển lớp trưởng, lần thứ hai là hối hận chính mình vừa rồi không có trước một bước biểu quyết lập trường. Vì cái gì người khác lúc nào cũng tại hắn thời điểm do dự liền làm xuất hành động. Quả nhiên do dự liền sẽ bại trận. Đúng Dương Dương, ngươi nói qua mấy lần yêu nhau, truy ngươi người hẳn không ý ta. Đặng Lập Nam từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nói sang chuyện khác. Hai lần. Lạc Dương Dương không chút nghĩ ngợi trả lời. Nói qua hai lần, cả nước tình chủng thống nhất trả lời. Một lần là trung học thời đại không hiểu chuyện đùa giỡn, một lần là đêm khuya tịch mịch yêu trên mạng. Trên thực tế, nói qua mấy lần Lạc Dương Dương chính mình cũng đến không hết, có chút có tính không nói qua hắn cũng không tốt nói. Bất quá Lạc Dương Dương sớm đã quyết định lãng tử hồi đầu, từ nay về sau hắn tâm chỉ thuộc về người kia. Không tin. Trương Khôn bất thình lình phun ra hai chữ. Thật sự. Lạc Dương Dương cười nói. Không tin. Trương Khôn lắc đầu. Người tin không an huynh. Không tin. Tin. Diệp An Chi lợi rơi xuống đất cấp ra vi phạm nội tâm mình đáp án. Nam ca, người tin không? Tin rồi, Dương Dương đều nói như vậy, cái kia sự thật chính là như vậy. Đặng Lập Nam ngay thẳng nói. Ngược lại ta không tin. Trương Khôn kiên trì ý mình. Tùy ngươi. Lạc Dương Dương kẹp lên một miếng thịt che giấu nụ cười. Khi bốn cái nam sinh lần thứ ba đem mặt bản huyễn khoảng không sau, phục vụ viên lại đẩy tới một bàn thịt, còn có a, từ từ ăn. Trương Khôn trợn to hai mắt, ngươi nói là, ăn xong ở đây, còn có một bàn. Là đây này. Phục vụ viên cười híp mắt đáp. Trương Khôn đã có chút no rồi, hắn nhìn xem mặt bàn tràn đầy một bàn thịt, vừa nghĩ tới sau khi ăn xong còn có thể lại cho tới một bàn liền cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Đây là hắn hôm nay sau lần thứ ba hối hận. bốn người nhắm mắt đem trên mặt bản đồ ăn xong, phục vụ viên đưa tới sau cùng món ăn, toàn bộ ở chỗ này, các vị từ từ dùng. Các ngươi còn ăn được sao? Trương Khôn ợ một cái. Ba người cùng rung đầu. Làm sao bây giờ? Trương Khôn mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn ngươi, trang bức trang quá mức a. Đặng Lập Nam đứng dậy, ta đi hỏi một chút phục vụ viên có thể hay không lui, không được ta liền đóng gói. Chậm. Trương Khôn ngăn cản Đặng Lập Nam. Ta có ý kiến hay, chúng ta đem những thứ này thịt đưa cho các nàng bạn kia như thế nào? Trương Khôn nô nô cái cảm ra hiệu bọn hắn nhìn về phía nữ sinh bạn kia. Mặc dù các nàng trên mặt bàn món ăn còn thừa lác đác, nhưng nhìn tựa hồ còn không có phải đi dự định. Cái này bỗng nhiên là ngươi thỉnh ngươi quyết định. Đặng Lập Nam ngồi trở lại vị trí. Vậy thì vui vẻ như vậy mà quyết định. Trương Khôn hưng phấn vô án. Ai đi tiễn đưa? Đương nhiên ngươi đi a. Đặng Lập Nam vô vô bả vai Trương Khôn. Không không không, ta không dám. Thời khắc mấu chốt, Trương Khôn thế mà túng. Lúc này Trương Khôn đột nhiên phản ứng lại, khó trách hắn cuối cùng chậm người một bước, thì ra hắn căn bản không có mình trong tưởng tượng lớn mật, cho nên mới sẽ do dự. Thế nhưng là hắn thật sự không dám. Ai đi tiễn đưa đâu, Lạc Dương Dương tự lẩm bẩm. Xã giao chuyện tuyệt đối đừng để cho ta làm, Diệp An Chi yên lặng cầu nguyện. Một giây sau, ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía Diệp An Chi. An huynh, ngươi đi. Trương Khôn lộ ra một vòng không có hảo ý cười. Ngươi không phải ưa thích Giang Ngộng người sao? Đây chính là cái cơ hội tốt. Đặng Lập Nam rèn sắc khi còn nóng. Chính xác, người đang ngồi không có so ngươi càng thích hợp, càng có lý hơn từ làm chuyện này. Lạc Dương Dương gật đầu. Định luật mù phì. Diệp An Chi gặp khó khăn, so với đem thịt đưa ra ngoài xã giao, trước mắt cự tuyệt cái này việc phải làm xã giao giống như càng khó. Diệp An Chi thở ra một hơi, đứng lên. Hắn yên lặng ám chỉ chính mình, ta thích Giang Ngọc Nguyệt, ta thích Giang Ngọc Nguyệt. Có ít người một khi hung ác lên ngay cả mình đều lừa gạt. An huynh Trương Khôn cắt đứt hắn, nhớ kỹ sách đầy miệng ta. Diệp An Chi phải cảm tạ Trương Khôn lần này đánh gãy, bằng không hắn thật sự coi chính mình ưa thích Giang Ngọc Nguyệt. Diệp An Chi gật gật đầu, hắn hiểu được Trương Khôn ý tứ, tiếp đó bưng lên mấy bản thịt đi về phía bàn kia nữ sinh. Trông thấy Diệp An Chi hướng phía bên mình đi tới, bốn cái nữ sinh treo lên gọi. Diệp An Chi. Hello. Thế nào? Chúng ta thịt điểm nhiều, cho các ngươi đưa tới một điểm. Nói xong, Diệp An Chi đem thịt bỏ lên bàn. Rất cảm tạ các ngươi. Chúng nhân nói tạ. Vốn là sự tình đến nơi đây cũng liền kết thúc, hết lần này tới lần khác Diệp An Chi lúc này nhớ tới Trương Khôn nói qua muốn xách hắn đầy miệng. Hết lần này tới lần khác Lâm Một Tuyển cũng đối lạnh nhạt Diệp An Chi cũng tới thú vị. Những thứ này thịt là cho ai tạo? Nàng tại ai chữ tăng thêm trọng âm. Trương Khôn Diệp An Chi vừa mở miệng. A. Trang diện một trận hết sức khó xử. Tiếp đó hiện trường phát ra cười vang. Ta dựa vào, An huynh nói cái gì a? Như thế nào đem một bàn kia nữ sinh chọc cho nhạc như vậy? Trương Khôn răng hàm đều cắn nát, hắn thật hận a, đây là Trương Khôn hôm nay lần thứ tư hối hận. Khi Diệp An Chi đem hết thẻ sau khi giải thích rõ, trở lại trên chỗ ngồi, phát hiện Trương Khôn giống như đang khóc. Trương Soái thế nào? Thì tống đi, không có lãng phí lương thực, Trương Soái quá cảm động. Đặng Lập Nam nén cười đạo. Bốn người kết xong sổ sách đi ra tiệm lầu, lúc này sắc trời đã tối. Trở lại trường học sau, Diệp An Chi nghĩ lên hôm nay gõ chữ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Ký túc xá hoàn cảnh bất lợi cho hắn gõ chữ, nếu như lại giống như hôm qua 2 giờ 30 phút mới ngủ, ngày mai còn muốn huấn luyện quân sự, thân thể của hắn có thể bị không được. Thế là hắn hướng ba người để miệng mình còn có chuyện liền đi hướng hôm nay mở ban hội cái kia phòng học. Cửa phòng học không khóa, bên trong không có một ai, Diệp An Chi phỏng đoán ở đây hẳn là thuộc về riêng mình bọn hắn ban phòng tự học. Sau này tự học buổi tối hẳn là đều ở nơi này, cũng liền chứng minh hắn có thể đủ tùy ý sử dụng. Diệp An Chi mở đèn lên, từ trong bọc móc ra tấm phẳng, tiếp đó bắt đầu hôm nay gõ chữ. Một khi bắt đầu gõ chữ, Diệp An Chi liền sẽ hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, chỉ cần không có người gọi hắn, hắn liền sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay cả Giang Ngọc Nguyệt đến cũng không có phát hiện. Giang Ngọc Nguyệt là từ cửa sau tiến vào, nàng đang ngạc nhiên trong phòng học lại có thể có người, tập trung nhìn vào, người kia lại là Diệp An Chi. Hắn gai eo thẳng tắp ngồi ở nơi đó, môi mỏng hé mở, đôi lông mày hơi dương, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh nhảy lên, giống tại đánh đàn dương cầm, chỉnh thể lộ ra một loại trong trẻo lạnh lùng tĩnh mịch. Hắn đang làm cái gì? Viết tiểu thuyết sao? Hắn văn tự nhất định rất mỹ lệ a, Giang Ngọc Nguyệt nghĩ thầm. Lúc này Diệp An Chi trên màn hình, nữ nhân thô lô đem hắn nhấn trên mặt đất. Học tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Học tỷ ta à, không nhịn được, phía dưới tỉnh lược 2000 chữ. Bất kể nói thế nào, vẫn là rất cảm tạ vừa rồi hắn cho các nàng đưa tới thịt, lễ phép lên tiếng chào hỏi A Diệp An Chi. Giang Ngọc Nguyệt tính thăm dò mà kêu một tiếng. Nghe được âm thanh, Diệp An Chi vội vàng đem tấm phẳng đóng lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Hắn thấy được Giang Ngọc Nguyệt, hơn nữa đứng tại phía sau hắn. Song, trong lòng của hắn hoảng hốt, đều bị nàng biết. Chương 7. Ngươi cũng không suy nghĩ chuyện này bị người khác biết á, ngươi như thế nào tại cái này? Diệp An Chi chưa tỉnh hồn, rối loạn trợ cước. Chuyện gì xảy ra? Hắn giống như bộ dáng rất sợ hãi. Giang Ngọc Nguyệt mặt mũi khẽ cong, ta như thế nào không thể tại cái này, ngươi không phải cũng tại cái này sao? Ta tại. Ngươi Diệp An Chi rất muốn xác nhận Giang Ngọc Nguyệt phải chăng trông thấy hắn tiểu thuyết nội dung nhưng vô luận như thế nào hỏi ra. A, đúng, ngươi tại viết tiểu thuyết ta. Giang Ngọc Nguyệt nghĩ đến cái gì? Tốt, không cần hỏi, Diệp An Chi tâm như cho tàn, đúng nhìn xem Diệp An Chi một mặt buồn bực bộ dáng, Giang Ngọc Nguyệt phỏng đoán đối phương tựa hồ không phải rất muốn cho người biết mình viết tiểu thuyết chuyện này. Nàng đột nhiên nghĩ trêu chọc Diệp An Chi, thế là giảo hoạt nở nụ cười, đồng học, ngươi cũng không muốn chuyện này bị người khác biết ta. Ngươi muốn làm gì? Diệp An Chi cảnh giác hỏi, sóng mặt đất lan không sợ hãi, nội tâm lại sớm đã nhấc lên một hồi biến động. Nội dung cốt truyện này, như thế nào cảm giác hướng về một cái không thích hợp phương hướng phát triển? Hắn nhớ tới chính mình đã từng thấy qua manga, phu nhân, ngươi cũng không muốn trượng phu ngươi mất đi việc làm à? Tiểu thư, ngươi cũng không muốn kiện thái ở trường học bị khi phụ à? Diệp An Chi khó khăn lấy tưởng tượng, làm một không đứng đắn văn học mạng tác giả, một ngày kia chính mình thế mà cũng sẽ luân lạc tới loại này không đứng đắn trong nội dung cốt truyện. Chỗ chết người nhất chính là, chính mình thế mà còn là bị uy hiếp một phương. Dựa theo thông thường kịch bản phát triển, cuộc sống về sau bên trong tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn, Diệp An Chi thậm chí cho rằng, nhân sinh của hắn có thể cũng theo đó xong đời. Không làm cái gì. Giang Ngọc Nguyệt trên mặt mang nụ cười, lưu cho Diệp An Chi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó ngồi xuống khoảng cách Diệp An Chi cách đó không xa trên chỗ ngồi. Giang Ngọc Nguyệt tâm tình thật tốt, lúc trước Diệp An Chi phát hiện bí mật của nàng, nhưng mà cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, bây giờ nàng cũng phát hiện Diệp An Chi bí mật, chỉ là không thấy rõ ràng hắn tiểu thuyết nội dung, bốn bỏ năm lên, hai người hòa nhau. Nàng mở video lên biên tập phần mềm, chuẩn bị biên tập một chút khai giảng ngày đầu tiên vỗ xuống video, tiếp đó tuyên bố đến chính mình video ngắn tài khoản bên trên. Hai ngày này vội vàng khai giảng, không có đổi mới, số fan rơi mất một điểm, cái này làm nàng rất buồn rầu. Giang Ngọc Nguyệt nói tới không làm cái gì đúng là cũng không có làm gì, nàng muốn không muốn khó xử Diệp An Chi, ai trong lòng còn không có mấy người bí mật chứ. Nhưng Diệp An Chi cũng không nghĩ như vậy, hắn cuối cùng cho rằng Giang Ngọc Nguyệt không phải người bình thường. Hắn lặng lẽ đi đến sau lưng Giang Ngọc Nguyệt, phát hiện nàng đang tại biên tập video, Diệp An Chi lập tức náo động mở rộng, chẳng lẽ là nàng muốn đem chuyện này chiều cáo thiên hạ. Diệp An Chi trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra video ngắn bình đài, tại cùng thành phố cùng trường cao đẳng trong vòng quét qua vài phút, rất nhanh tìm được Giang Ngọc Nguyệt video ngắn chương mục. Chương mục ID liền kêu là Giang Ngọc Nguyệt. Hắn ấn mở Giang Ngọc Nguyệt trang chủ, fan hâm mộ không nhiều, hai bạn không đến, nội dung video phần lớn vì thường ngày chia sẻ cùng tự chụp, nhấn like nhiều nhất một đầu là nàng và bằng hữu chụp kịch bản hướng video. Trong video, quay chụp người giơ điện thoại, làm bộ không cẩn thận đụng phải Giang Ngọc Nguyệt, vì biểu đạt xin lỗi thỉnh Giang Ngọc Nguyệt uống ly trà sữa, hai người vui vẻ nói chuyện phiếm cuối cùng trở thành bằng hữu. Bất quá cũng liền chỉ cái này một đầu, sau đó video lại biến thành thường ngày chia sẻ, lưu lượng cũng theo đó trượt. Căn cứ vào trong video chẳng cảnh, Diệp An Chi phỏng đoán, đầu này video hẳn là tại Giang Ngọc Nguyệt quê hương quay chụp. Bây giờ Giang Ngọc Nguyệt khai giảng, nàng cùng bạn ngăn cách lưỡng địa, coi như biết như thế nào mới có thể kiếm lấy đại lưu lượng cũng không cách nào lại chụp nhiếp cái này video, chỉ có thể khôi phục nguyên bản video phong cách. Trong lòng Diệp An Chi toát ra một cái ý tưởng to gan, đây là trong đời hắn to gan nhất một lần. Cái này cũng trở thành trong đời hắn chính xác nhất một lần quyết định. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, vì bảo trụ chính mình trong thực tế danh dự, Diệp An Chi quyết định cùng Giang Ngọc Nguyệt làm một hạng giao dịch. Diệp An Chi đứng dậy, đi đến bên cạnh Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt ngẩng đầu cùng Diệp An Chi đối mặt, đây là bọn hắn lần thứ 3 đối mặt. Giang Ngọc Nguyệt nhìn không thấu nét mặt của hắn. Thế nào? Ta cảm thấy ngươi là người tốt. Ai? Diệp An Chi lấy hết dũng khí, ta muốn giúp ngươi đem Trương Mục bắt tay vào làm. Có ý tứ gì? Giang Ngọc Nguyệt nghe hiểu Diệp An Chi lời nói, chỉ là cảm giác có chút khó có thể tin. Ta vừa rồi soát đến ngươi video ngắn Trương Mục, bên trong có một đầu kịch bản hướng video ta rất ưa thích, nhưng mà không có phần tiếp theo. Vậy quá đáng tiếc. Diệp An Chi bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi quay chụp video, cũng có thể giúp ngươi viết quay chụp kịch bản gốc. Ta là viết tiểu thuyết hẳn sẽ không quá khó. Giang Ngọc Nguyệt che miệng lại, nàng đã kinh hỉ phải nói không ra lời. Diệp An Chi nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt, bên trong giống như có đồ vật gì đang lóe lên. Hắn sửng sốt một chút, rời ánh mắt đi, nhỏ giọng nói, nếu như ngươi nguyện ý à, nàng đương nhiên nguyện ý à, cái này đưa tới cửa chỗ tốt ai có thể cự tuyệt. Giang Ngọc Nguyệt chậm rãi gật gật đầu, bị vui sướng làm cho hôn mê đầu não còn duy trì cuối cùng một tia lý trí, ta làm như thế nào báo đáp ngươi? Ha ha, cuối cùng đến phiên ta ra điều kiện, ta chờ chính là câu nói này. Diệp An Chi duy trì mặt ngoài tỉnh táo, mở miệng nói ra, đối với ta nói gì nghe nấy. Lời mới vừa ra miệng Diệp An Chi liền hối hận, hắn chỉ là không hy vọng Giang Ngọc Nguyệt đem tự viết không đứng đắn tiểu thuyết chuyện nói ra, nhưng mà vì biểu đạt đến mức không còn ngay thẳng, đầu não nóng lên liền nói trở thành đối với ta nói gì nghe nấy. Câu nói này như thế nào nghe như thế nào không hợp lý. Nhưng Giang Ngọc Nguyệt nhưng không nghĩ nhiều như vậy, dưới cái nhìn của nàng, Diệp An Chi như thế hảo một người, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nàng dứt khoát đem câu nói này lý giải trở thành, ta dạy cho ngươi như thế nào chụp ngươi liền chụp. Giang Ngọc Nguyệt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, nặng nề mà gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi. Cứ như vậy đồng ý. Trong lòng Diệp An Chi thoáng qua một tia bất an, đây không khỏi cũng quá đơn giản. Vậy chúng ta trước tiên thêm một cái hẹn chặt ta. Giang Ngọc Nguyệt cầm điện thoại di động lên điều ra mã cờ giờ. Diệp An Chi lấy điện thoại cầm tay ra quét một chút. Cảm ơn ngươi. Giang Ngọc Nguyệt đưa tay phải ra, mở bàn tay. Ân, hợp tác vui vẻ. Diệp An Chi cầm Giang Ngọc Nguyệt tay. Lạnh lạnh, mềm mềm. Diệp An Chi trở lại chỗ ngồi, mở ra tấm phẳng tiếp tục gõ chữ, nếu như đã bị phát hiện, đó cũng không có cái gì tốt tỉ hiểm. Giang Ngọc Nguyệt còn đắm chìm tại trong vui sướng, kéo video cũng càng có sức lực. 10 giờ, Diệp An Chi cuối cùng tại hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, hắn duỗi lưng một cái, nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt, nàng còn chưa đi. Còn không đi sao? Ân, nhanh. Giang Ngọc Nguyệt kỳ thực đã sớm kéo xong, nàng sợ dĩ không đi, là đang chờ Diệp An Chi. Nàng phát hiện mình giống như rất thích xem Diệp An Chi ngón tay ở trên màn ảnh khiêu động bộ dáng. Cái kia cô đem thế gian hết thảy đều vứt bỏ bên ngoài, chỉ chuyên chú ở trước mắt chuyện nghiêm túc, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Diệp An Chi thu thập xong tấm phẳng, Giang Ngọc Nguyệt cũng tại lúc này đứng dậy, hai người cùng đi ra khỏi phòng học. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu quay chụp? Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Ngày mai. Diệp An Chi trả lời. nhanh như vậy. Ngày mai huấn luyện quân sự là một cái rất tốt tài liệu. Chương 8. Vừa thấy đại yêu cũng không phải là không được an huynh người đi đâu. Vừa trở lại ký túc xá, Trương Khôn liền bu lại. Có yêu mến đối tượng người đi làm cái gì, ta khuyên ngươi không nên hỏi nhiều. Đặng Lập Nam đem Trương Khôn kéo về chỗ ngồi. Nói không chừng an huynh muốn đi hẹn hò đâu. Lạc Dương Dương nói bổ sung. Không có khả năng, các ngươi đừng oan uổng an huynh, hắn có thể ngay cả nhân gia hệ chặt đều không có tăng thêm đâu. Trương Khôn nhìn như trở về mắng, kỳ thực hoảng vô cùng, hắn sợ Diệp An Chi thật đi hẹn hò. Đúng không, an huynh? Trương Khôn câu chuyện chuyển hướng Diệp An Chi, cho mình mạnh cường khí thế. Diệp An Chi không nói chuyện. Không phải, an huynh ngươi nói một câu a, ta nói đúng không? Mới vừa rồi còn trung khí 10 phần Trương Khôn lập tức hiểu xỉu. Kỳ thực ta Diệp An Chi tay bên trong cầm điện thoại di động, trên màn hình là Giang Ngộ Nguyệt hội trạng. Không, không có khả năng. Trương Khôn đoạt lấy Diệp An Chi điện thoại, tập trung nhìn vào, trợn tròn mắt. Hắn trả điện thoại di động lại cho Diệp An Chi, ghé vào trên chỗ ngồi mánh liệt nện đùi. Con mẹ nó ngươi thật đáng chết, a hu hu. Nhìn thấy Trương Khôn phản ứng, không cần phải nói cũng biết xảy ra chuyện gì. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương nhìn nhau nở nụ cười. Đừng khổ sở Trương Soái, ta vẫn tin ngươi là nhà trọ chúng ta thứ nhất thoát đơn. Đặng Lập Nam sao an ủi nói. Có thật không 5K? Trương Khôn tùy tiện ngẩng đầu. Thật, bảo đảm thật. Đặng Lập Nam nhìn ánh mắt Trương Khôn, giống lao phụ thân nhìn hải tử. Hảo, có 5K ngươi câu nói này ta an tâm. Trương Khôn một lần nữa tỉnh lại. Diệp An Chi cười khổ, hắn cũng không phải đi cái gì hẹn hò, tăng thêm Giang Ngọc Nguyệt lục bong bóng cũng đơn thuần ngoài ý muốn. Rửa mặt xong sau Diệp An Chi nằm dài trên giường nhìn lại chuyện phát sinh mới vừa rồi. Mới đi học ngày đầu tiên liền cho mình kéo cái mới sống, từ nay về sau, không chỉ có mỗi ngày muốn gõ chữ, còn muốn phụ trách cho Giang Ngọc Nguyệt quay trụ, suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Bất quá cùng người dạng này Giang Ngọc Nguyệt không khó lắm ở chung, dù sao nàng như vậy mà đơn giản liền đón nhận chính mình nói lên giao dịch. Cái này giao dịch là có lợi cho Giang Ngọc Nguyệt chính mình làm chủ động phương, ưu thế tại mình. Nghĩ như vậy, Diệp An Chi tâm tình buồn rầu lập tức sáng suốt. Còn có một chút để cho Diệp An Chi tâm tình chuyển biến tốt chính là, An Lẩu lúc còn đang suy nghĩ, chính mình có thể đời này đều không cơ hội giải Giang Ngọc Nguyệt là hạng người gì, bây giờ lại bởi vì cái này giao dịch có thể danh chính ngôn thuận mỗi ngày đều cùng nàng ở chung. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Không, vẫn là bỏ ra chút đại giới. Nghĩ tới tiểu thuyết của mình bị trong thực tế người nhìn thấy, Diệp An Chi liền một trận hoảng sợ. Nhưng mà thật cái gọi là nguy hiểm cao hồi báo nhiều, sóng này chỉ cần mình vận doanh thật tốt, tuyệt đối là một bút kiếm lớn giao dịch. Giang Ngọc Nguyệt cái này hắn nhưng chưa từng gặp qua, thật muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung mà nói, đó chính là. Diệp An Chi hơi thêm suy tư. Đào tử phao phao vi hất hiểu. Trong đầu hắn tránh ra cái từ này. Nếu như có thể đọc hiểu mấy người này mà nói, cái kia đem đối với chính mình sáng tác sự nghiệp mang đến trợ giúp cực lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp An Chi mắt ra liền chìm, trong đầu đi lại Giang Ngọc Nguyệt nhập ngộng. Một bên khác, 205 phòng nữ. Ngọc Nguyệt, trở về như thế nào muộn như vậy? Lâm Mộc Tuyền vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, lúc này cao đôi ngựa đã buông xuống, tóc dài màu đen như là thác nước rủ xuống đến bên hông. Giang Ngọc Nguyệt rời đi tiệm lầu lúc hướng bạn bè cùng phòng nói qua chính mình muốn cắt tập video, có lẽ còn muốn quay chụp để các nàng về trước. Giao cái bạn mới. Giang Ngọc Nguyệt ngâm nga bài hát, trong lòng vui vẻ. Nghe lời này một cái, Hứa Duyệt Kỳ bắt quái chi hồn liền bùng cháy rồi, nam hay nữ vậy? Đẹp trai không? Xinh đẹp không? Bạn học cùng lớp, Diệp An Chi. Giang Ngọc Nguyệt nói thật ra. Ờ, chính là hắn vừa rồi tại tiệm lầu cho chúng ta tặng thịt. Lâm Mộc Tuyền nhớ tới tại tiệm lầu bởi vì chính mình tra hỏi mà gây ra chê cười, hắn thật có ý tứ. Nghe được Diệp An Chi tên, Hứa Duyệt Kỳ cảm thấy thất vọng, nếu như là Lạc Dương Dương liền tốt, bất quá Diệp An Chi cũng không kém. Cho nên giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Ta muốn đi trong phòng tự học kéo video, phát hiện hắn cũng ở đó, tiếp đó chúng ta hàn huyên một hồi, hắn nói hắn đối ta Trương Mục thật cảm thấy hứng thú, vừa vặn ta cũng thiếu một cái người có thể đủ giúp ta quay chụp cho nên chúng ta liền trở thành quay chụp đồng bạn rồi. Giang Ngọc Nguyệt đem chuyện phát sinh mới vừa rồi giản yếu chứng minh. Liên quan tới Diệp An Chi viết tiểu thuyết chuyện này, Giang Ngọc Nguyệt không có sách, đây là nàng trong lúc vô tình phát hiện người khác bí mật, tự nhiên không thể nói lung tung. Diệp An Chi tại sao phải giúp ngươi quay chụp, cũng bởi vì đối ngươi Trương Mục cảm thấy hứng thú không? Lâm Mộc Tuyền phát hiện chỗ không đúng. Ân, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Giang Ngọc Nguyệt hồi tưởng lại vừa rồi tại trong phòng tự học chẳng cảnh, khi đó nàng thật là vui, căn bản không có nghĩ lại qua vấn đề này. Nàng cũng hỏi qua Diệp An Chi cần gì hồi báo, bất quá đối phương thật giống như cái gì đều không nói. Quá kỳ quái. Hứa Duyệt Kỳ ngón trỏ chống đỡ cái cằm, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta cảm giác Diệp An Chi là người tốt. Trần Đình Đình chen vào nói, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng cái khác ba tên nữ sinh đều nghe tiếng bảo, hơn nữa biểu thị đồng ý cái kia chỉ còn dư một loại khả năng. Hứa Duyệt Kỳ giơ ngón trỏ lên, Diệp An Chi ưa thích ngươi. Ta tán thành. Lâm Mộc Tuyền phụ họa. Cái này, làm sao có thể Giang Ngọc Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới loại tình huống này? Chúng ta mới nhận biết một ngày. Nhận biết một ngày thế nào, nhận biết một ngày liền không thể thích không? Hứa Duyệt Kỳ ý vị thâm trường nhìn về phía Trần Đình Đình, mặt của đối phương quả nhiên đỏ lên. Vừa thấy đã yêu cũng không phải không có khả năng. Lâm Mộc Tuyền cũng theo Hứa Duyệt Kỳ ánh mắt nhìn về phía Trần Đình Đình. Vừa nhắc tới ban trưởng Đặng Lập Nam hoặc có tương quan ám chỉ, Trần Đình Đình khuôn mặt liền hồng thành một mảnh, còn kém đem hảo cảm hai chữ viết lên mặt. Giang Ngọc Nguyệt tinh tế suy tư, chính xác, Diệp An Chi không có bất kỳ cái gì lý do muốn giúp chính mình quay trụ, còn nói qua có thể giúp viết video kịch bản gốc, hắn vì sao muốn đối với chính mình như vậy tốt đâu? Chỉ dựa vào một câu cảm thấy hứng thú không? Chính mình giống như vô cớ thu lấy hảo ý của người khác, bạch chơi cảm giác còn giống như. Không tệ. Không thể, Giang Ngọc Nguyệt vỗ đầu một cái, tìm một cơ hội hỏi rõ ràng. A từ trung học thời đại lên, truy người Giang Ngọc Nguyệt liền không thiếu, bất quá bọn hắn mục đích tính đô quá mạnh mẽ, tăng thêm hảo hữu không có phiếm vài câu liền đối với Giang Ngọc Nguyệt một trận tán dương quỷ liếm, nếu không nữa thì chính là ám đâm đâm khoe khoang chính mình đáng giá yêu thích chỗ. Newton gây nên Giang Ngọc Nguyệt chú ý, bọn họ chưa từng chân chính đi tìm hiểu Giang Ngọc Nguyệt nội tâm, đi tìm hiểu Giang Ngọc Nguyệt mong muốn là cái gì, cái này làm nàng không cảm thấy một tia chân thành, chỉ có thể cho rằng bọn họ rất buồn cười. Như thế nào nha Ngọc Nguyệt, ngươi nhìn thế nào? Hứa Duyệt Kỳ nheo mắt lại. Ta cho rằng Diệp An Chi người rất tốt, là cái đáng giá trở thành bạn người. Giang Ngọc Nguyệt cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Đáp án này vừa đánh giá Diệp An Chi, cũng biểu lộ thái độ của mình, bất quá bình tương đương mình, bày tỏ tương đương không có đồng hồ. Hắn tăng thêm hẹ chặt ngươi sao? Lâm Mộ Tuyên hỏi. Tăng thêm, bất quá một câu nói không nói. Giang Ngọc Nguyệt mở ra cùng Diệp An Chi khung chích chát, bên trong thử nghiệm chứng tin tức bên ngoài còn lại trống không, hắn cùng chính mình trung học thời đại gặp những nam sinh kia hoàn toàn không giống. Xem ra Diệp An Chi đẳng cấp không thấp a. Lâm Mộ Tuyên khơi gợi lên một nụ cười. Chương 9. Đào tử phao phao vi vân tiểu sáng sớm hôm sau, Diệp An Chi tỉnh lại, mở điện thoại di động lên, 9 điểm. Đạo viên Tô Mai ở trong bảy gửi tin tức để cho Đặng Lập Nam mang mấy người đến mặt phía nam sân bóng lĩnh quân huấn phục. Đặng Lập Nam nhớ lại tối hôm qua Diệp An Chi ra cho Trương Khôn chú ý, không chút nào hàm hồ, cho Trương Khôn kéo sóng lớn trợ công. Hắn ở trong bảy toàn viên, đại gia đem số đo báo cáo Trương Khôn đồng học. Chỉ chốc lát sau, Trương Khôn điện thoại liền len ken vang lên không ngừng, trong nháy mắt tăng thêm 20 mấy tên hảo hữu, mừng rỡ Trương Khôn cười nở hoa. Ta đi trước sân bóng xếp hàng, ngươi đem số đo thống kê xong lại tới. Đặng Lập Nam đối với Trương Khôn nói, tốt tốt tốt, không hổ là ta Nam ca, thật ra sức. Trương Khôn hung hăng gật đầu, bắt đầu ghi chép mỗi một cái đồng học báo tới số đo. Đặng Lập Nam đi ra ký túc xá, hắn cũng không muốn sẽ liên lạc lại nữ sinh bên kia, kế hoạch của hắn là từ chính mình cùng Trương Khôn hai người đem toàn lớp quân huấn phục lãnh về tới, đưa đến lầu ký túc xá phía dưới, lại để cho đại gia xuống lầu tới lấy. Dạng này mặc dù có chút mệt mỏi hắn cùng Trương Khôn, nhưng mà dễ dàng toàn bộ đồng học. Chính mình làm lớp trưởng, mệt mỏi một điểm là phải, đến nỗi Trương Khôn, hắn mệt mỏi cao hứng. Đặng Lập Nam nghĩ là muốn như vậy, nhưng hắn vẫn là thu đến Lâm Mộc Tuyển chủ động gửi tới tin tức. Còn thiếu nhân thủ sao? Chúng ta có thể đi. Không cần, đợi chút nữa các ngươi trực tiếp xuống lầu tới bắt liền có thể. Nữ sinh bên này ngươi không có gọi người a? Làm sao có ý tứ để các ngươi nam sinh toàn bộ cầm? Tốt a, cảm ơn các ngươi. O. Đối phương thịnh tình khó khăn quên, Đặng Lập Nam không thể làm gì khác hơn là đồng ý đi thôi. Đình Đình, chúng ta đi giúp lớp trưởng. Lâm Mộc Tuyển đem nói chuyện phiếm nội dung bày ra cho Trần Đình Đình nhìn. Cái chủ ý này kỳ thực là Trần Đình Đình nói ra, chỉ là nàng ngượng ngùng hỏi. Lâm Mộc Tuyển không thể làm gì khác hơn là đứng ra, thay thế Trần Đình Đình hướng Đặng Lập Nam đưa ra các nàng cũng muốn đi giúp lĩnh quân huấn phục. Trần Đình Đình nhìn xem đáp lời Đặng Lập Nam, cuối cùng cái kia ẹ mọ chỉ không khỏi khiến nàng trong lòng khẽ động, cao lớn như vậy cường tráng người thế mà lại phát đáng yêu như vậy ẹ mọ chỉ. Loại tương phản này manh khiến nàng đối với Đặng Lập Nam độ thiện cảm lại lên một tầng lầu. Lâm Mộc Tuyển một mặt cương triệu nhìn xem Trần Đình Đình trong lúc vô tình nết lên khoe miệng, trong lòng thầm nghĩ, xong, tiểu nữ hài này luôn hãm. Đặng Lập Nam đi ra lầu ký túc xá. Đi tới lầu ký túc xá nữ sinh phía trước, Trần Đình Đình cùng Lâm Mộc Tuyển vừa bạn từ bên trong đi tới. Lớp trưởng. Lâm Mộc Tuyển trước tiên chào hỏi. Đặng Lập Nam phất tay đáp lại, đi thôi. Buổi sáng tốt lành. Trần Đình Đình cũng nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi. Ân, buổi sáng tốt lành. Đặng Lập Nam hướng nàng gật gật đầu. Hán Nguyên Lai tưởng rằng cùng Lâm Mộc Tuyển cùng tới lại là Hứa Duyệt Kỳ hoặc Giang Mộc Nguyệt, chưa từng nghĩ tới lại là Trần Đình Đình. Đặng Lập Nam nhớ tới tối hôm qua ăn lẩu lúc, hắn nói mình ưa thích tóc ngắn, Trần Đình Đình chính là tóc ngắn. Muốn nói hắn thương hương tiếc ngọc cũng tốt. Hắn có chút không đành lòng để cho Trần Đình Đình dạng này nhỏ nhắn xinh xắn người đáng yêu đi cùng chính mình làm những thứ này công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Bất quá nếu đã tới, cái kia cũng không tốt lại để cho người trở về, đợi chút nữa để cho Trương Khôn nhiều chuyển điểm. A Đặng Lập Nam trong lòng tính toán, mang theo hai nữ sinh đi tới mặt phía nam sân bóng. Tới lĩnh quân huấn phục rất nhiều người, có lớp học là bỏ giải phụ trách, có lớp học là toàn lớp xuất động, đem mặt phía nam sân bóng chen lấn chật như nêm cối. Đặng Lập Nam không khỏi may mắn còn tốt chính mình không có la quá nhiều người. Hắn tìm một đầu ít người đội ngũ, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Khôn gửi tin tức. Chúng ta đã xếp lên trên, ngươi mau tới sao? Ở trên đường. Trương Khôn hồi phục. Đặng Lập Nam chụp tấm hình cho Trương Khôn, để cho Trương Khôn rõ ràng chính mình xếp tại đầu nào đội ngũ. Xếp tại đầu này đội ngũ nhân đại nhiều cũng là chỉ lĩnh xong chính mình phần kia quân huấn phục liền đi, cho nên lưu thông rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đến phiên Đặng Lập Nam. Số đo. Người phụ trách hỏi một câu. Cái này. Không nhanh không chậm, Trương Khôn vừa bật đến, đưa lên một tấm tờ đơn. 185-2, 185-5, 175-7, 176, 165-7. Người phụ trách trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn liền ưa thích loại này lớp học, một chút tiêu hao 40 người phần, cái nào cần phải mỗi người đều tới, khiến cho mặt phía nam sân bóng đầy người. Rất nhanh lấy ra tốt 40 phần, quần áo toàn bộ cất vào một cái túi lớn bên trong, chuyển qua một bên. Lâm Mộ Tuyền thấy thế, lập tức từ trong bưng ra một sấp, nói qua muốn tới chia sẻ, vậy thì không thể chuyện gì đều không làm. Gặp Lâm Mộ Tuyền hành động, Trần Đình Đình cũng nghĩ từ trong bưng ra một sấp, Đặng Lập Nam lại ngăn cản hắn. Người cầm đai lưng a. Nói xong, Đặng Lập Nam đem một bó đai lưng bỏ vào Trần Đình Đình trong ngực, so với quần áo đai lưng trọng lượng muốn nhẹ rất nhiều. Tiếp đó hắn cùng Trương Khôn một người nắm lấy cái túi một góc, đem còn lại tất cả quần áo nhấc lên. Đặng Lập Nam cùng Trương Khôn đi ở phía trước, Trần Đình Đình đi theo sau lưng Đặng Lập Nam, Lâm Mộc Tuyền đi ở cuối cùng, lặng lẽ quan sát đến trước mặt mấy người, một bộ bị đụng đầu biểu lộ. Đi một đoạn đường, Trương Khôn đột nhiên đối với Đặng Lập Nam nói, "Nam ca, ngươi mệt không?"
"A,
không mệt a." Đặng Lập Nam không nghĩ ra, vì cái gì Trương Khôn muốn nói hắn mệt mỏi. Trương Khôn đối với Đặng Lập Nam nháy mắt ra hiệu, "Ta nhìn ngươi thật mệt mỏi." Đặng Lập Nam lại không chú ý tới, "Không mệt không mệt." Trương Khôn gấp, tàng hắn một cái, "Ngươi mệt mỏi." Đặng Lập Nam cuối cùng phát hiện Trương Khôn tựa hồ có mưu đồ, phối hợp hắn diễn kịch, tựa như là có chút mệt mỏi. Trương Khôn sắc mặt tỏa sáng, "Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, còn lại đoạn đường này ta tới khiêng." Đặng Lập Nam vỗ đầu một cái, "Tiểu tử này, thì ra là như thế. Cái kia khổ cực ngươi mệt mỏi đổi lại ta." Đặng Lập Nam buông tay ra, Trương Khôn bỗng nhiên dùng sức nhấc lên túi, đem toàn bộ quần áo đều gánh tại trên bờ vai. Quần áo trọng lượng vượt quá Trương Khôn tưởng tượng, túi lui về phía sau trầm xuống, Trương Khôn thân hình bất ổn, một cái lảo đảo kém chút té ngã. Đặng Lập Nam mau chóng tới đỡ. "Không có sao chứ Trương soái?" Ngượng ngùng, vừa rồi chân trượt. Trương Khôn cứng rắn cậy mạnh, bước nhanh đi ở phía trước. Lúc này tâm lý của hắn hoạt động, vừa rồi kém chút mất mặt ném đại phát, bất quá bây giờ, lão tử xoáy bạo. Nhìn xem Trương Khôn bụng về biểu diễn, Lâm Mộc Tuyền buồn cười, nàng cũng phối hợp nói, "Trương soái thật là lợi hại a." Nghe nói như thế, Trương Khôn lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, hắn treo lên áp lực cực lớn, bước kiên định bước chân, một lần cũng không có quay đầu. Trở lại lầu ký túc xá phía dưới, Đặng Lập Nam phụ trách liên hệ nam sinh, Lâm Mộc Tuyền phụ trách liên hệ nữ sinh, để cho bọn họ xuống tới lĩnh quân huấn phục. Nhận được tin tức, Lạc Dương Dương hướng phòng vệ sinh hô một tiếng, "An Minh, phải đi lãnh quân huấn phục. Người đi trước đi." Trong phòng vệ sinh truyền đến Diệp An Chi âm thanh, "Ta đi nhà vệ sinh." "Được chưa, vậy ta đi trước." Trong phòng vệ sinh, Diệp An Chi đang tại gội đầu. Có thể là đi tới một cái hoàn cảnh mới, Diệp An Chi tối hôm qua ngủ không ngon, lật qua lật lại điều chỉnh tư thế ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, xem tấm gương, tóc loạn thành ổ gà. Muốn ở nhà này bên trong, Diệp An Chi có thể 3 năm ngày đều không gội đầu, nhưng mà trước mặt người khác, vậy không được, đầu có thể đứt máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn. Rửa sạch tuổi khô, Diệp An Chi cầm điện thoại di động lên, trong hệ chặt có hai đầu tin tức. Vừa giúp chặt manh nam rượu rượu phòng, bốn xuống lầu tới bắt quân huấn phục. Đào tử phao phao vi huân hiểu, sáng sớm tốt lành. Chương 10. Soda cam Diệp An Chi tại tán gẫu khung bên trong đưa vào sáng sớm tốt lành phát cho ghi chú vì đào tử phao phao vi huân tiểu người liên hệ. Giang Ngọc Nguyệt điện thoại lóe lên một cái, nàng mở điện thoại di động lên, thu đến Diệp An Chi sáng sớm tốt lành. "Ngươi không tới lĩnh quân huấn phục sao?" Giang Ngọc Nguyệt hỏi. "Lập tức tới." Diệp An Chi ngắn gọn hồi phục. Trên thực tế, Diệp An Chi không nghĩ tới ở trên mạng cùng Giang Ngọc Nguyệt nói chuyện phiếm, hắn cho rằng không phải quay chụp bên trên sự tình không cần trò chuyện, muốn biết đối phương hẳn là họ Ferlin trò chuyện. Giống như là loại này không quan trọng ân cần thăm hỏi có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng tất nhiên đối phương phát, theo lễ phép, hắn cũng cần phải hồi phục. Đi ra lầu ký túc xá, tại trước cửa nhà trọ trên đất trống, đám người đang tại phân phát quân huấn phục, Trương Khôn ngồi ở cây dưới chân, thở mạnh thở không ra hơi, tay còn tại phát run. "Ngươi thế nào Trương soái?" Diệp An Chi đi qua ngồi xổm người xuống hỏi. "Không có việc gì, vì dân phục vụ." Trương Khôn thấp giọng nói, lộ ra không thèm để ý chút nào. Tiếp lấy, một bình thủy ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường vòng cung, Trương Khôn không có phản ứng kịp, mắt thấy chai nước này liền muốn nện ở trên đầu của hắn. Diệp An Chi đưa tay móc một cái, bắt được chai nước này, mở chốt đưa cho Trương Khôn. Cách đó không xa Lâm Mộc Tuyền trong tay còn cầm mấy bình thủy, nàng hướng Trương Khôn phất phất tay, "Khổ cực ngươi." "Không có việc gì, vì dân phục vụ." Trương Khôn giơ lên bình nước, biểu thị kính một ly. Diệp An Chi cuối cùng minh bạch Trương Khôn vừa rồi làm cái gì, mà Trương Khôn cũng sẽ không làm bộ thâm trầm, miệng rộng một phát, "Ta thực sự là quá xoái rồi." Trương Khôn bỗng nhiên hướng trong miệng tưới, uống đến một miếng cuối cùng lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại miệng, đem bình nước bật chặt, "Đây chính là Lâm nữ thần tặng thủy, ta muốn chân tặng lên." Diệp An Chi một mặt bất đắc dĩ, "Ngươi tại cái này nghỉ ngơi đi, ta đi giúp ngươi lĩnh quân huấn phục." "Cảm tạ An huynh." Diệp An Chi xếp tới đội ngũ sau cùng, lúc này Giang Ngọc Nguyệt vừa vặn lĩnh xong từ phía trước trở về, nàng đi đến Diệp An Chi thân bên cạnh, tại đối phương trên thân ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt quýt hương khí. Đây là Diệp An Chi dầu gội hương vị. Mát mẻ quýt hương, giống như mùa hè. Giang Ngọc Nguyệt ở trong lòng bình luận, nếu như dùng một loại đồ uống miêu tả Diệp An Chi, nàng chọn soda cam. "Diệp An Chi, ngươi đã đến?" Giang Ngọc Nguyệt cùng hắn chào hỏi. "Ân, buổi sáng tốt lành." Diệp An Chi thuận miệng trả lời một câu. "Không phải mới vừa tại trên mẹ chặt nói qua sáng sớm tốt lành sao?" Anh Diệp An Chi nghĩ tới cái không thể trở thành lý do, trên mạng là trên mạng, hiện thực là thực tế. Giang Ngọc Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp An Chi còn là một cái như vậy có cảm giác nghi thức người. Nàng hơi hơi khom lưng gật đầu, "Buổi sáng tốt lành." "Dậy chế a, tối như vậy mới đến." Giang Ngọc Nguyệt trêu ghẹo nói. "Cái đó ngược lại không có, 9 điểm tỉnh, bình thường làm việc và nghỉ ngơi, chỉ bất quá vì thấy ngươi cố ý gội đầu, tốn thêm chút thời gian." Diệp An Chi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng chắc chắn không thể nói như vậy. Quả thật có một chút muộn. Đợi chút nữa gặp xong giáo quan ngày mai liền chính thức huấn luyện quân sự rồi, cũng không thể lại thức dậy muộn như vậy. Giang Ngọc Nguyệt cười nói. "Đó là đương nhiên. Nhớ kỹ đặt một cái đồng hồ báo thức." Mặc dù 9 điểm tỉnh lại đối với một cái vừa trải qua xong nghỉ hè sinh viên tới nói đã tính toán rất sớm, nhưng đối với huấn luyện quân sự tới nói, 9 điểm chính xác chế điểm. Thế nhưng là Diệp An Chi chưa từng có nhất định đồng hồ báo thức quen thuộc, coi như thời trung học yêu cầu 6 giờ 30 rời giường hắn cũng phần lớn là bị cùng phòng đánh thức, mà không phải mình chủ động thiết lập đồng hồ báo thức. Bị cùng phòng đánh thức hắn có thể đem chính mình tỉnh lại nguyên nhân quy tội người khác, hắn không tỉnh cũng phải tỉnh, chính mình thiết lập đồng hồ báo thức liền mang ý nghĩa chính mình ép buộc chính mình, dậy sớm loại khớp hình này hắn tạm thời đối với chính mình không hạ thủ được. Diệp An Chi lắc đầu, "Ta không đặt đồng hồ báo thức." Giang Ngọc Nguyệt nhíu mày, vậy bạn nhất ngươi dậy trễ làm sao bây giờ? Nếu không thì ngươi phát sáng sớm tốt lành gọi ta. Diệp An Chi là chân thành hỏi thăm đối phương, cũng tương đương với cho mình nghĩ biện pháp.
A,
tốt đi, vậy ta ngày mai sáng sớm tốt lành phát sớm một chút. Giang Ngọc Nguyệt không nghĩ tới Diệp An Chi thế mà đem mình làm hắn đồng hồ báo thức. Đột nhiên liền bị người cần cái này làm cho Giang Ngọc Nguyệt cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh, bất quá chỉ là phát cái sáng sớm tốt lành mà thôi, thuận tay chuyện, nàng cũng vui vẻ phát. Đến nỗi cấp độ sâu nguyên nhân, Giang Ngọc Nguyệt không dám nghĩ. Tối hôm qua Hứa Duyệt Kỳ đã nói tại trong đầu của nàng lóe lên một cái. Diệp An Chi ưa thích ngươi. Giang Ngọc Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút khuôn mặt Diệp An Chi, vẫn là một mặt bình tĩnh dáng vẻ, nhìn không thấu, đoán không ra. Diệp An Chi làm sao có thể thích ta? Hứa Duyệt Kỳ đơn thuần phán đoán, Giang Ngọc Nguyệt suy tư. Ngọc Nguyệt, chúng ta đi thôi. Hứa Duyệt Kỳ từ Tiền Phương lính xong quần áo trở về. Vừa hô xong nàng liền phát hiện chính mình lỡ lời, Giang Ngọc Nguyệt đứng bên cạnh không phải là Diệp An Chi sao? Chính mình lúc này hô Giang Ngọc Nguyệt đơn thuần bóng đèn hành vi. Hứa Duyệt Kỳ lập tức dừng bước lại, chu mỏ một cái, ánh mắt lọt view, cái kia, ta đi trước, chờ ta một chút. Giang Ngọc Nguyệt chạy tới giữ chặt Hứa Duyệt Kỳ ống tay áo. Ta không có quấy rầy các ngươi a. Hứa Duyệt Kỳ hận thấu chính mình. Chớ nói lung tung, Giang Ngọc Nguyệt giật giật ống tay áo của nàng biểu thị kháng nghị. Diệp An Chi còn tại xếp hàng, hắn nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt bóng lưng rời đi, ta thích nàng bốn chữ tại trong đầu hắn tránh qua. Hôm qua vì sao lại nói ra những lời này đâu? Bất quá giống như cũng không phải rất hối hận. Giang Ngọc Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra, lặng lẽ đem Diệp An Chi ghi chú đổi thành Sodacam. Lĩnh xong quân huấn phục, 1074 người trở lại ký túc xá đổi, Trương Khôn khôi phục thể lực, hướng về phía cửa túc xá phía sau tấm gương một trận chụp ảnh. Quả nhiên đẹp trai, người mặc quần áo gì đều đẹp trai. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn ba người khác, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Lạc Dương Dương, trong lòng không nhịn được thầm mắng, ăn cái gì lớn lên, đẹp mắt như vậy. Giữa trưa, ăn cơm chưa xong, toàn thể sinh viên đại học năm nhất đến sân điển kinh tụ tập nên đón giáo quan. Tất cả ban xếp thành hai nhóm cánh quân đứng tại trên sân cỏ, phía trước nhựa đỡ lạc tiệp trên đường chạy, giáo quan đội ngũ bước chỉnh tề như một bước chân chạy bộ ra trận. Đứng nghiêm, nghỉ. Tổng giáo quan ra lệnh một tiếng, giáo quan đội ngũ vững vàng dừng ở học sinh ngay phía trước. Các bạn học tốt, ta là lần quân huấn này tổng giáo quan. Hôm nay, từ ta đại biểu tổ ủy hội hướng đại gia tuyên bố tân sinh huấn luyện quân sự mở màn. Trên bãi tập phát ra từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tổng giáo quan kể xong mở màn tự, liền đến môi giáo quan giới thiệu câu. Kế tiếp là chúng ta Hồ Chính giáo quan, hắn phụ trách phương trận là kỹ thuật truyền thông phương trận. Cộc cộc cộc, đát âm vang hữu lực tiếng bước chân vang lên, Hồ giáo quan chạy tới kỹ thuật truyền thông ban 1 ban 2 chính giữa. Hồ giáo quan thân tài cao lớn uy vũ, da tay ngăm đen, ánh mắt sắc bén, nhìn một cái liền cho người cảm giác hắn là một cái hành động và lời nói nghiêm khắc, huấn luyện khắc khổ chiến sĩ. Từ hắn mang học sinh có thể muốn ăn chút đau khổ. Toàn thể đều có, nghiêm. Hồ giáo quan ra lệnh một tiếng, thanh như lôi chấn, thậm chí so tổng giáo quan còn muốn có khí thế. Đám người không dám có một tí bướng lỏng, đứng nghiêm chờ đợi giáo quan phát hảo. Đi theo ta. Chương 11. Huấn luyện quân sự. Hồ giáo quan đem hai cái ban đưa đến địa điểm chỉ định, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái, chính giữa buổi trưa, thái dương cay độc. Thái dương rất lớn a. Hồ giáo quan chửi bậy một câu, không ai dám nói tiếp. Có muốn hay không phơi nắng? Hồ giáo quan hỏi. Nghĩ. Trương Khôn hô to. Dựa theo hắn sơ trung cao trung huấn luyện quân sự kinh nghiệm đến xem, giáo quan yêu nhất nói ngược lại, hơn nữa coi như giáo quan thật dự định để cho bọn hắn phơi nắng, hắn Trương Khôn cũng không sợ, hắn đến từ phương Nam Chi Hải, nơi đó thái dương so tấn thành cay độc nhiều. Ai nói nghĩ? Hồ giáo quan kinh hỉ, lại có học sinh đáp lại hắn. Hắn vòng quanh phương trận đi, ở phía sau bài bị đưa phát hiện màu lúa mì ra Trương Khôn. Có phải hay không là ngươi? Hồ giáo quan tới gần, cảm giác gáp bách cực mạnh, Trương Khôn trong nháy mắt túng, vừa rồi khí thế lập tức tan thành mây khói. Có phải hay không? Là Trương Khôn trên trán toát ra một giọt mồ hôi. Những bạn học khác đâu, có muốn hay không phơi nắng? Hồ giáo quan tiếp tục hỏi. Không ai trả lời, Hồ giáo quan vẫn đứng tại bên cạnh Trương Khôn, lúc này Trương Khôn mồ hôi đã chảy ướt lưng. Ai cũng tốt, nói một câu a, đem giáo quan từ bên cạnh ta cầm đi. Trương Khôn ở trong lòng giận hô. Không nghĩ. Trong đám người phát ra một tiếng thanh âm không hài hòa. Là Lạc Dương Dương. Hắn là thật tâm không nghĩ phơi nắng, hắn là cắt thành người từ nhỏ đến lớn đều không như thế nào phơi qua thái dương, làn da giống như bút bê như vậy trắng. Hồ giáo quan từ bên cạnh Trương Khôn rời đi, Trương Khôn cuối cùng thở dài một hơi. Còn có không nghĩ phơi nắng sao? Ta không nghĩ. Không nghĩ. Trong đám người lại có mấy người bày tỏ không nghĩ. Tốt, thiểu số phục tùng đa số. Hồ giáo quan lần nữa đi đến bên cạnh Trương Khôn, ngươi tên là gì? Trương Khôn. Trương Khôn. Đến. Ra khỏi hàng. Là. Trương Khôn từ trong đội ngũ đứng ra. Còn lại đồng học, bên trái quay, đi để bước. Trương Khôn trơ mắt nhìn xem phương trận đi tới một mảnh dưới bóng cây. Đứng nghiêm. Hồ giáo quan cũng cùng đi theo đến cái kia phiên dưới bóng cây. Tốt, 20 phút tư thế quân đội huấn luyện, bây giờ bắt đầu tính giờ. Không phải, giáo quan, thật sự chỉ có ta một người phơi nắng thôi. Trương Khôn khóc không ra nước mắt, có nỗi khổ không nói được, hắn chưa bao giờ thấy qua đối với học sinh như thế thành thật giáo quan. Lúc đầu nếu như mọi người cùng nhau phơi nắng Trương Khôn là một điểm không mang sợ, nhưng là bây giờ trừ hắn, toàn thể đồng học đều đến dưới gốc cây, cái này làm cho Trương Khôn tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Hồ giáo quan nhìn cũng không nhìn Trương Khôn, chỉ vòng quanh phương trận đi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cơ thể đứng lắc, ngón tay dán chặt khe quần. Giáo quan, nhìn ta một chút à, ngươi có phải hay không quên ta đi, nơi này còn có một cái đồng học không tới dưới gốc cây. Trương Khôn ở trong lòng không ngừng gọi, giống như là muốn cho giáo quan truyền tâm linh sóng điện. Hồ giáo quan tại phương trận lượn quanh hai vòng, quả nhiên đưa ánh mắt dừng lại ở trên thân Trương Khôn. cơ hội tới. Trương Khôn kinh hỉ. Trương Khôn đồng học, thân thể ngươi lại ra, đứng thẳng. Trương Khôn đồng học tại chỗ hóa đá. 20 phút sau, hồ giáo quan phát lệnh, giải tán, nghỉ ngơi 10 phút. Cơ thể của Trương Khôn thoáng cái mềm nhũn ra, so với trên thân thể mỏi mệt, tâm linh của hắn càng mệt mỏi gấp 10. 10 phút nghỉ ngơi kết thúc, hồ giáo quan tiếng còi tụ tập. Tất cả mọi người cấp tốc đứng về tại chỗ, Trương Khôn cũng xâm nhập vào trong phương trận. Trương Khôn đồng học, đến, ra khỏi hàng. Là, hồ giáo quan đi đến bên cạnh hắn, ngươi không phải muốn phơi nắng sao? Báo cáo giáo quan, không chống nổi. Trương Khôn một mạch đem lời trong lòng têu đi ra, sống hay chết, phó thác cho trời. Về đơn vị. Là, hồ giáo quan một lần nữa trở lại phương trận ngay phía trước. Chuyện gì đều không phát sinh. Giáo quan này liền buông tha ta. Trương Khôn kinh hỉ vừa lại kinh ngạc. Chính mình đối với hồ giáo quan cách nhìn có lẽ có điểm vào trước là chủ, hồ giáo quan căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia đáng sợ giáo quan. Bây giờ chúng ta một lần nữa điều chỉnh một chút phương trận a, nữ sinh tại phía trước, nam sinh ở sau, từ trái đến phải, lúc trước đến sau, từ thấp đến cao, xếp thành tám hàng. Hồ giáo quan huýt sáo, hành động. Đám người không dám thất lễ, hai cái ban sen lẫn trong đồng thời, dựa theo hồ giáo quan yêu cầu rất nhanh hợp thành một cái mới phương trận. Hồ giáo quan mới vừa rồi còn đang ngắm phong cảnh, xoay quay đầu, các học sinh liền sắp xếp đi. Nhanh như vậy? Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ mới 1 giờ 30, 5 giờ huấn luyện quân sự mới có thể kết thúc, sau đó muốn huấn chút gì đâu. Hồ giáo quan vòng quanh phương trận đi hai vòng. Ta lại điều chỉnh a, hàng thứ nhất cái thứ ba nữ sinh cùng bên trái nữ sinh đổi một chút, thứ hai đếm ngược sắp xếp bên cạnh nam sinh kia cùng phía trước đổi một chút, đối với chính là người tóc hồng nữ sinh kia, cùng phía sau đồng học đổi một chút, tốt, không sai biệt lắm. Tất cả nữ sinh ngày mai huấn luyện quân sự lúc lấy mái tóc ghim lên tới. Hồ giáo quan có nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 1 giờ 35 phút. Ai, thời gian trôi qua thật chậm. Giang Ngọc Nguyệt cùng sau lưng nữ sinh đổi vị trí, ở sau lưng nàng đứng một cái xấu xí nam nhân. Nam nhân bên phải là Diệp An Chi. Nàng là lớp 1A, thật mẹ hắn đúng giờ. Mẹ nó, sướng rồi lão Vương. Diệp An Chi bên tay phải hai cái thông tin lớp 2 nam sinh nhỏ giọng thảo luận, hai người bọn họ liếc mắt nhìn, ánh mắt vượt qua Diệp An Chi, nhìn về phía cái kia xấu xí nam nhân, cũng chính là hai người bọn họ trong miệng lão Vương. Lão Vương hèn mọn cười một tiếng, cơ thể dịch chuyển về phía trước một bước, chóp mũi kém chút đụng tới Giang Ngọc Nguyệt tóc. Diệp An Chi không tự giác siết chặt nắm đấm, hắn tự tay giữ chặt lão Vương ngay lưng, đem hắn lui về phía sau rút lui một bước. Ngươi làm gì? Lão Vương nhíu mày, chất vấn. Làm chuẩn người đứng đầu hàng. Diệp An Chi lạnh lùng mà đáp lại. Hồ giáo quan ánh mắt từ đồng hồ trở lại phương trận, Diệp An Chi bắt được tích tắc này, hét eo, lại đem cái cằm nâng lên một điểm. Đồng học kia hồ giáo quan chú ý tới Diệp An Chi, ngươi cùng bên cạnh đồng học kia đổi một chút. Diệp An Chi hai lời nói không nói đem lão Vương chen ra ngoài, lão Vương không tình nguyện đứng ở Diệp An Chi vị trí cũ. Tiểu tử ngươi, tâm tư không thuần. Ta đều không có sảng khoái ngươi còn nghĩ sảng khoái. Mẹ nó, thật phục Diệp An Chi bên tay phải ba người lại nhỏ giọng nghị luận lên. Đừng nói chuyện. Hồ giáo quan giọng hát vừa mở, ba người ngậm miệng lại. Kế tiếp dạy các ngươi nghỉ à, nghe được khẩu lệnh sau, chân trái thuận chân nhẹ bén phương hướng duỗi ra, ước là toàn cước chiều dài 23, hai chân tự nhiên duỗi thẳng. Thân trên bảo trì tư thế đứng nghiêm. Nghỉ. Nghiêm. Hồ giáo quan gật gật đầu, rất tốt. Hồ giáo quan hướng bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện những người khác, giải tán, nghỉ ngơi 10 phút. Trương Khôn tại chỗ ngồi xuống, hắn nhìn về phía hồ giáo quan, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta đoán đúng rồi, hồ giáo quan kỳ thực là người tốt. Giang Ngọc Nguyệt từ trong bọc lấy ra hai bình thủy, vừa đứng dậy, cái kia lão Vương lại hắn cái kia hai tên đồng học chăm chú đến đây bắt chuyện. Đồng học, có thể hay không cho mượn bình nước uống? Lúc đầu cho là xế chiều hôm nay không cần huấn luyện quân sự, cho nên không mang thủy. Không được. Giang Ngọc Nguyệt dứt khoát cự tuyệt. Lão Vương dường như không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy lạnh nhạt, cười xòa nói, cũng là đồng học, giúp đỡ cho nhau một chút nha, đợi chút nữa mời ngươi uống trà sữa. Không, được. Chương 12. Cái này chai nước suối có chút ngọt. Giang Ngọc Nguyệt một mắt con mắt đều không nhìn hắn, từ bên cạnh hắn vượt qua, đi tìm Diệp An Chi. Kỳ thực tại vừa rồi đổi đội lúc, mấy người này đối thoại, Giang Ngọc Nguyệt toàn bộ đều nghe được. Lão Vương dùng cái mũi đụng tóc nàng, chuyện này nàng mặc dù phát rất ra, nhưng mà không xác định, đang muốn quay đầu, Diệp An Chi trước hết một bước ra tay rồi. Bất quá còn tốt Giang Ngọc Nguyệt không có quay đầu, bằng không liền chúng lão Vương ý muốn. Nàng tìm được Diệp An Chi, đem thủy đưa cho hắn, cho ngươi. Diệp An Chi tiếp nhận, làm sao ngươi biết ta không mang thủy? Giang Ngọc Nguyệt cười nói, thần thông. Tất cả mọi người cho là nhiệm vụ hôm nay chỉ là nên đón giáo quan, không nghĩ tới buổi chiều liền bắt đầu chính thức quân huấn, rất nhiều người đều không mang thủy, Giang Ngọc Nguyệt có dự kiến trước, tại trong bọc chuẩn bị mấy bình. Cảm ơn ngươi. Diệp An Chi vặn ra nắp bình uống một ngụm. Nhìn xem Diệp An Chi cổ họng nhấp nhô, lập tức đem nước uống rơi mất một nửa, Giang Ngọc Nguyệt tâm tình tốt rất nhiều. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, Giang Ngọc Nguyệt ở trong lòng nói. Tiếp đó nàng cũng chuẩn bị vặn ra nắp bình uống nước, lại phát hiện chỗ không đúng. Chính mình vừa rồi rõ ràng đã uống qua một ngụm, vì cái gì nắp bình vẫn là nhanh như vậy? Chẳng lẽ Giang Ngọc Nguyệt nhìn về phía Diệp An Chi, đối phương không phát hiện chút nào, vừa uống xong một ngụm lại uống một ngụm. Xong đời, cho sai. Đem chính mình uống qua bình kia cho Diệp An Chi. Giang Ngọc Nguyệt đơn giản nghĩ tại chỗ qua đời, nàng ngay lấy tóc che một cái mặt nóng lên. Ngươi thế nào? Diệp An Chi phát hiện Giang Ngọc Nguyệt giống như có điểm gì là lạ, mặt của ngươi thật là đỏ. Ta không có việc gì, không có việc gì, hẳn là thời tiết quá nóng. Ta có tiểu cọp điện. Nói xong, Diệp An Chi từ trong bọc móc ra tiểu cọp điện, nhấn xuống chốt mở, đưa cho Giang Ngọc Nguyệt. Đêm nay cùng nhau ăn cơm a. Diệp An Chi đề nghị. như thế nào đột nhiên liền mời ăn cơm? Giang Ngọc Nguyệt vừa mới bình lắng xuống tâm lại táo động. Cơm nước xong xuôi, tiếp đó quay chụp, ta xem một chút nhà ăn có thể hay không lấy cảnh. Diệp An Chi thản nhiên nói. Nguyên lai là quay chụp chuyện, chính mình nghĩ chỗ nào đi. Giang Ngọc Nguyệt cười khổ. Tốt, buổi tối ta gửi tin tức cho ngươi. Giang Ngọc Nguyệt gật gật đầu, đang muốn đem tiểu quạt điện trả cho Diệp An Chi. Ngươi cầm trước a, ta không nóng. Diệp An Chi không có tiếp. Giang Ngọc Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lần nữa gật gật đầu. Tập hợp. Hồ giáo quan lớn hô. Giang Ngọc Nguyệt thu hồi tiểu quạt điện, Diệp An Chi cũng đem thủy phóng tới bao bên cạnh, trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn chai nước này lại bài. Hắn chưa bao giờ uống qua bảng hiệu này nước khoáng, hương vị vẫn rất ngọt. Đến trưa, không thể nói không có vấn cái gì, chỉ có thể nói gì cũng không vấn. Tư thế hành quân, nghiêm, nghỉ, giải lao, bốn cái khẩu lệnh không ngừng lặp lại, một buổi chiều liền đi qua. Trở lại ký túc xá rửa mặt, Trương Khôn giang hai cánh tay, các minh đệ, muốn cùng Trương Soái cùng đi ăn tối sao? Không được, đạo viên tìm ta có chút việc. Đặng Lập Nam nói. Dương Dương Minh. Ta cũng không đi, giữa trưa ăn quá có bao nhiêu điểm chống đỡ. Lạc Dương Dương nói. An Minh. Ta cũng có chút chuyện. Diệp An Chí nói. Không phải An Minh, ngươi có thể có chuyện gì a? Trương Khôn vẻ mặt đưa đám hỏi. Diệp An Chi vừa đi vào phòng tắm mở vòi đông sen, cũng không nghe thấy Trương Khôn nói cái gì. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Trương Khôn bắt đầu lẩm bẩm, trước khi ra cửa còn tắm rửa trước, ta có thể tính biết là chuyện gì. Sau khi tắm xong, Diệp An Chi đi ra phòng tắm, Trương Khôn cùng Đặng Lập Nam đã không có ở đây, Lạc Dương Dương không biết trên giường bận rộn cái gì, hắn mở điện thoại di động lên, Giang Ngọc Nguyệt còn không có cho hắn gửi tin tức. Thế là Diệp An Chi mở ra tấm phẳng bắt đầu gõ chữ, còn không xác định đêm nay sẽ cùng Giang Ngọc Nguyệt đợi cho mấy điểm. Nếu như quá muộn lời nói hắn có thể muốn kết thúc không thành hôm nay gõ chữ nhiệm vụ, cho nên có thể viết một điểm tính toán một điểm. Ông, điện thoại di động reo thật dài thanh âm nhắc nhở. Diệp An Chi mở điện thoại di động lên. Đào Tử Phao Phao Vi Vân Hữu, đi ăn cơm chiều a. Diệp An Chi thu thập đồ đạc xong, rời đi ký túc xá, đi đến nhà ăn. Theo nhỏ nhẹ tiếng đóng cửa vang lên, trong túc xá chỉ còn lại Lạc Dương Dương một người, hắn nhìn cửa một chút, không khỏi tán thưởng, Diệp An Chi là cái hành động vai a. Nhìn thấy Diệp An Chi, Giang Ngọc Nguyệt thật xa liền bung lên tay, ở đây. Mấy cái không rõ ràng cho lắm nam sinh. Cô em gái kia có phải hay không đang gọi ngươi? Trung quanh còn có những người khác sao? Không có, chính là đang gọi ta. Diệp An Chi nhanh bước từ bên cạnh bọn họ đi qua, đi đến bên cạnh Giang Ngọc Nguyệt, đi thôi. Ta dựa vào, vừa huấn luyện quân sự liền nói lên. Có hay không một loại khả năng là cao trung dẫn tới? Đáng tiếc ga đáng tiếc, không phải đang gọi ta. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt lên tới nhà ăn lầu 3, người nơi này tương đối lợi ít. Diệp An Chi điểm một phần mì hoành thánh, Giang Ngọc Nguyệt điểm một phần chân heo cơm. Suy nghĩ muốn tại trước mặt nữ sinh ít nhất phải rẻ đặt một chút, Diệp An Chi ăn canh đều không có ý tứ nâng lên bắt uống, mà là dùng thìa từng ngụm múc lấy uống. Một bên khác, Giang Ngọc Nguyệt bén tóc lên, vùi đầu tại đĩa bên cạnh, một cái tay cầm thìa, một cái tay cầm đũa, càng không ngừng hướng về trong miệng tiễn đưa thịt. Ăn quá ngon cái này, nghĩ không ra trường học của chúng ta cơm ăn ngon như vậy. Giang Ngọc Nguyệt quay hàm phình lên. Nha, không cẩn thận liền đã ăn xong, còn không có no bụng, ta lại đi mua điểm khác. Chỉ chốc lát sau, Giang Ngọc Nguyệt tay trái tay phải đều cầm lấy một cái cờ dễ vẽ. Mua hai cái, cho ngươi một cái. Giang Ngọc Nguyệt đưa cho Diệp An Chi một cái cờ dễ vẽ, tiếp đó hướng về trong tay mình cờ dễ vẽ cắn một miệng lớn. Ta đã ăn no rồi. Diệp An Chi chấn kinh, Giang Ngọc Nguyệt là thế nào làm đến gầy như vậy còn như thế có thể ăn. Mua cũng mua rồi, nhiều hơn nữa ăn chút đi. Giang Ngọc Nguyệt không có chú ý tới Diệp An Chi biểu tình biến hóa, một mặt hưởng thụ mà ăn cờ dễ vẽ. Đột nhiên, nàng ngừng lại, gương mặt từng đỏ. Diệp An Chi, ngươi vừa mới, có phải hay không đang suy nghĩ, gia hỏa này, thật có thể ăn không? Không có. Ngươi rõ ràng có đang suy nghĩ. Giang Ngọc Nguyệt thả tay xuống chảo bánh, ngượng ngùng. Ta đối với đồ ăn ngon không có chút nào sức chống cự, ta không ăn, vạn nhất ảnh hưởng đợi chút nữa quay trụ. Sẽ không, yên tâm ăn đi. Diệp An Chi giơ tay lên chảo bánh cắn một cái, không cần có tâm lý bao phủ, càng người chân thật thiết lập càng chịu người xem ưa thích. Có thật không? Giang Ngọc Nguyệt ngạc nhiên hỏi, trong tay đã cầm lên chỉ còn dư một nửa cờ dễ vẽ. Hẳn là a. Diệp An Chi nghĩ. Thật sự. Diệp An Chi trả lời. Quá tốt rồi. Giang Ngọc Nguyệt thở dài một hơi. Diệp An Chi một vừa ăn một bên cho Giang Ngọc Nguyệt phát một phần văn kiện. Đây là đại khái kịch bản, ngươi không cần hoàn toàn dựa theo phía trên lời kinh nghiệm, ý tứ không sai biệt lắm là được. Giang Ngọc Nguyệt mở ra văn kiện nhìn một chút, kịch bản rất đơn giản, chính là hai người mặt đối mặt trò chuyện một hồi hôm nay huấn luyện quân sự tình huống, chụp đi ra cũng liền chừng một phút. Diệp An Chi, ngươi không có viết nam chính tên, chờ một lúc ta phải gọi ngươi cái gì? Tùy tiện kêu to lên, đây là ngôi thứ nhất quay chụp, nam chính cũng không cần xuất cảnh. Dựa theo thiết lập, nam nữ chủ là bạn tốt, giữa bạn tốt sẽ xưng hô như thế nào đối phương đâu? Giang Ngọc Nguyệt nghĩ nghĩ, có, vậy thì gọi ngươi An An a. Chương 13. Diện mạo vốn có biểu diễn An An Diệp An Chi trọng phục qua một lần. Thế nào? Không tốt sao? Không có, rất tốt. Vì cái gì gọi An An đâu? Là căn cứ vào tên của hắn là tốt hơn theo ý tưởng ra biệt danh. Diệp An Chi suy tư. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Giang Ngọc Nguyệt ngay lấy cờ dễ vẽ hỏi Diệp An Chi kéo về suy nghĩ, bây giờ liền có thể. Bây giờ? Ta còn không có ăn xong đâu. Giang Ngọc Nguyệt tăng tốc ăn tốc độ. Không có việc gì, vừa ăn vừa chụp, ngươi coi như bình thường cùng bằng hữu nói chuyện thiếm. Diệp An Chi cũng một bên ăn cờ dễ vẽ. Hơn nữa lúc ăn cơm ngươi là bông lòng nhất ta. Tốt ta, bị ngươi phát hiện, vậy chúng ta bắt đầu đi. Giang Ngọc Nguyệt hoạt bát nở nụ cười, đưa di động đưa cho Diệp An Chi. Trên điện thoại di động, biểu hiện chính là Diệp An Chi cùng Giang Ngộ Nguyệt giao diện trang. Diệp An Chi nhìn một chút Giang Ngộ Nguyệt cho mình ghi chú, Soda Cam. Cái này ghi chú cùng chính mình bắn đại bác cũng không tới a, bất quá Diệp An Chi lập tức nhớ tới chính mình cho người ta ghi chú là đảo tử phao phao vi vân tiểu, cái này nhìn càng thêm kỳ quái. Nghĩ tới đây, Diệp An Chi không khỏi nở nụ cười. Diệp An Chi vậy mà lại cười. Giang Ngộ Nguyệt đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Hắn cười lên, có chút dễ nhìn. Bắt đầu đi. Diệp An Chi nâng lên điện thoại. Tốt. Giang Ngộ Nguyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái. An An, ngươi biết không, xế chiều hôm nay huấn luyện quân sự lúc, tại ta cho ngươi đưa nước phía trước, có nam sinh hướng ta bắt chuyện. Cái kia không tốt vô cùng sao, chứng minh ngươi có mị lực. Ngươi thật nghĩ như vậy? Một nửa giảm một nửa thật à? Ống kính phía trước, Giang Ngọc Nguyệt vô cùng tự nhiên mà kể chính mình lời kịch, đủ loại biểu hiện nhỏ, tiểu động tác biểu diễn tương đương đúng chỗ, cái này lệnh Diệp An Chi cảm giác đến rất hài lòng, hắn thậm chí cảm thấy phải có thể một kính đến cùng. Quay chụp tiếp tục lấy. Có ý tứ gì? Cái nào nửa giả cái nào nửa thật? Ngươi cho là thế nào? Tốt tốt tốt, An An, ngươi đùa ta đúng không? Không có, ta thật cho rằng ngươi có cho là ta có cái gì? Cho rằng ngươi? Ngạch. Không nói cho ngươi. Ngươi của ta. Tính toán, không cùng người so đo cái này. Nam sinh kia hướng ngươi bắt chuyện, sau đó đâu? Hắn nói rất nhiều không giải thích được, một chút nói muốn mời ta ăn cơm, một chút lại hỏi ta đối với mới nhất chiếu lên điện ảnh có hứng thú hay không, còn nghĩ thêm ta phải chắc, nhưng mà ta Giang Ngọc Nguyệt nói đến đây, mắt nhìn ống kính, đột nhiên cảm giác mình có chút xuất diễn, gương mặt hơi đỏ lên, thế nhưng là Diệp An Chi cũng không có hâu ngừng. Giang Ngọc Nguyệt nhớ tới hôm nay hướng nàng đến gần người kia, không khỏi nhíu mày, nàng kiên định nhìn về phía ống kính, giống như là muốn chứng minh chính mình tựa như. Ta không để ý tới hắn a. Diệp An Chi sửng sốt một chút, hiệu quả này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, Giang Ngọc Nguyệt diễn kỳ hắn thấy đơn giản không thể bắt bẻ. Hắn đè xuống nút tạm ngừng, để điện thoại di động xuống, chụp xong. Như thế nào? Phi thường tốt. Ta xem một chút. Giang Ngọc Nguyệt cầm lại điện thoại di động của mình, đeo ống nghe lên, thả ra vừa rồi video. Giang Ngọc Nguyệt nhan trị vốn là chịu đòn, thành thành thật thật làm nhan trị chủ lòng, tìm đúng chính mình quay chụp phong cách, cũng có thể sẽ có ra mặt một ngày kia. Nhưng sở dĩ kịch bản hướng video lưu lượng cao hơn, cũng là bởi vì cái này video có thể để cho người xem càng có đại nhập cảm. Có thể để bọn hắn huyễn tưởng chính mình là ngồi ở Giang Ngọc Nguyệt đối diện nam chủ cảm xúc giá trị trong nháy mắt kéo căng. Cái kịch bản này là Diệp An Chi căn cứ vào hôm nay lão Vương quấy rối Giang Ngọc Nguyệt sự kiện kia biết. Hắn tưởng tượng sự kiện kia sau này, lão Vương đi bắt chuyện Giang Ngọc Nguyệt, bị Giang Ngọc Nguyệt vô tình cự tuyệt, Giang Ngọc Nguyệt đến đây hướng nam chủ tranh công. Vốn là Giang Ngọc Nguyệt cùng nam chủ đang thiết lập bên trên là bằng hữu, Diệp An Chi nguyên nhân ý đem đối thoại viết mập mở điểm, dù sao bây giờ người xem liền ăn bộ này. Nhưng Diệp An Chi không biết là, trong hiện thực, lão Vương thật đi bắt chuyện Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt vừa rồi tại trong video biểu diễn, có thể nói là diện mạo vốn có biểu diễn. Từ quay chụp kết thúc đến xem xong video, Giang Ngọc Nguyệt trên mặt đỏ ửng vẫn không có tiêu tan. Vì cái gì nội dung cốt truyện này cùng kinh nghiệm của mình như vậy giống? Chẳng lẽ Diệp An Chi hết thảy đều biết sao? Bao quát bình nước kia. Những vấn đề này tại Giang Ngọc Nguyệt trong đầu không ngừng xoay quanh. Cũng không tệ lắm. Diệp An Chi, cảm ơn ngươi ân, đem đầu đuôi biên tập một chút, lại phối cái bối cảnh âm nhạc, liền có thể phát tới sổ hào lên. Ta thật sự không có. Giang Ngọc Nguyệt ngẩng đầu hướng Diệp An Chi, lại vô ý thức rời ánh mắt, dùng tất cả mọi người đều không nghe được âm thanh nói, không để ý tới hắn thế nào. Diệp An Chi hỏi, không có việc gì, biên tập để ta làm a. Vậy chúng ta đi phòng tự học a, ta hôm nay tiểu thuyết còn không có biết. Ân Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt đi tới phòng tự học, bên trong không có ai, hai người ngồi xuống cách nhau không xa hai cái trên chỗ ngồi. Giang Ngọc Nguyệt kéo video, Diệp An Chi viết tiểu thuyết, ai cũng không nói gì, trong không khí xen lẫn Diệp An Chi đánh chữ lúc truyền ra xúc cảm phản hồi âm thanh. Hết thảy lộ ra như vậy tĩnh mịch căn lành. Giang Ngọc Nguyệt lượng công việc không lớn, hơn 10 phút nàng liền kéo ra thành phiến, mà Diệp An Chi mỗi ngày muốn viết 4000 chữ, bình thường phải hao phí hắn hơn 2 giờ. Giang Ngọc Nguyệt không chuyện làm, nàng lại giống tối hôm qua ở một bên vụng trộm quan sát Diệp An Chi. Diệp An Chi dáng người không mập cũng không gầy, tóc không dài cũng không phải rất ngắn, dáng dấp không tệ nhưng cũng không tính kinh động như gặp thiên nhân, hết thảy đều lộ ra như vậy vừa đúng. Hắn giống như là một cái cân bằng tụ tập thể. Nhìn một chút, Giang Ngọc Nguyệt thế mà ngủ thiết đi, im lặng ghé vào trên mặt bàn, khuôn mặt hướng Diệp An Chi. Ngoài cửa sổ, một cái cao lớn thân thể đúng lúc từ căn phòng học này đi ngang qua, là vừa giúp đạo viên làm xong việc đặng lập nam. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn đem trong phòng tự học cảnh tượng thấy được nhất thanh nhị sở, nghiêm túc học tập, nhìn chằm chằm tấm phẳng Diệp An Chi, cùng không quá nghiêm túc học tập, nhìn chằm chằm Diệp An Chi Giang Ngọc Nguyệt. Đặng lập nam gật gật đầu, giống như là hiểu rồi hết thảy. Thì ra là thế, hai người bọn họ là học tập mối nối a, đều không có nhập học liền bắt đầu quấn, khá lắm Diệp An Chi, mượn danh nghĩa ưa thích Giang Ngọc Nguyệt chi danh, vụ trộm học tập tới. Diệp An Chi đắm chìm tại gõ chữ bên trong, không phát hiện chút gì. 10 giờ, Diệp An Chi cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, duỗi ra lưng mỏi, vừa muốn cứ gọi Giang Ngọc Nguyệt, lại trông thấy nàng ngủ thiếp đi. Diệp An Chi ngồi xổm người xuống, cùng Giang Ngọc Nguyệt duy trì một khuỷu tay khoảng cách. Hôm nay Giang Ngọc Nguyệt không có trang điểm, khuôn mặt vẫn không công nhu nhu, tại khóe miệng của nàng nơi đó, mang theo một đoàn óng ánh trong suốt đồ vận. Giang Ngọc Nguyệt chảy nước miếng. Thế nhưng là, có chút khả ái là chuyện gì xảy ra? Diệp An Chi nhìn đến xuất thần, không khống chế được duỗi ra ngón tay muốn đâm đâm Giang Ngọc Nguyệt khuôn mặt. Không thể, hắn tay kia khẩn cấp giữ chặt đưa ra cái tay kia. Đúng lúc này, Giang Ngọc Nguyệt tỉnh, một mặt bộ dáng ngơ ngác. Diệp An Chi, ngươi đang làm gì? A, ta như thế nào ngủ thiếp đi? Diệp An Chi liền vội vàng đứng lên, từ trong bọc móc ra khăn tay đưa cho Giang Ngọc Nguyệt. chúng ta trở về ký túc xá a. Giang Ngọc Nguyệt trên mặt dạo rực ra rõ ràng đỏ ửng. Cảm tạ chương 14. Sáng sớm tốt lành, Giang Ngọc Nguyệt rút ra khăn tay lau miệng bên cạnh, Diệp An Chi rất tự giác đem đầu đố néo đi qua. Mắc cỡ chết người. Tại trong phòng tự học ngủ cũng coi như lại còn chảy nước miếng. Vì cái gì mình tại Diệp An Chi mặt phía trước luôn phạm sai lầm? Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp An Chi quay đầu, trông thấy Giang Ngọc Nguyệt đã thu thập thỏa đáng, nhẹ nhàng ân một tiếng, hai người cùng đi ra khỏi phòng tự học. Trên đường, Diệp An Chi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở Giang Ngọc Nguyệt chương mục trang chủ, hôm nay quay chụp cái video đó đến bây giờ đã có mấy trăm nhấn like. Trong bình luận cũng rất náo nhiệt. Một khóa truy phiên, liên chiến yêu nhau kịch. Đầu chó ngậm bắt đầu chỗ. Giang Ngọc Nguyệt cũng đang tại hậu đài nhìn số liệu, nhìn một chút khen 99 tin tức, nội tâm vui sướng biểu hiện tại trên mặt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Diệp An Chi cất điện thoại di động, hài lòng cực kỳ. Đi đến cửa ký túc xá nữ sinh, Diệp An Chi trước tiên nói một tiếng ngủ ngon. Ngủ ngon, Giang Ngọc Nguyệt phất phất tay, bye bye. Trở lại ký túc xá, Trương Khôn tại trước bàn chơi game, Lạc Dương Dương nằm ở trên giường chơi điện thoại, Đặng Lập Nam đang tại rửa mặt. Trở về An Minh. Đặng Lập Nam phun ra trong miệng bọt biển. Trở về. Vừa rồi ta giúp đạo viên làm xong việc, đi ngang qua phòng tự học lúc trông thấy ngươi cùng Giang Ngọc Nguyệt ở bên trong. Đặng Lập Nam vô vô bả vai Diệp An Chi, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể cầm xuống. Cầm xuống học đồng a. Đặng Lập Nam ở trong lòng vì cần cù Diệp An Chi hò hét trợ uy. Ta cùng Giang Ngọc Nguyệt, tin tưởng ta có thể cầm xuống. Diệp An Chi tính toán lý giải Đặng Lập Nam ý tứ. Hắn là cho là ta cùng Giang Ngọc Nguyệt đang hẹn hò sao? Một nam một nữ tại trong phòng tự học một chỗ, lại thêm mình nói qua ưa thích Giang Ngọc Nguyệt, chính xác rất khó không khiến người ta hiểu lầm. Diệp An Chi bất đắc dĩ thở dài, ta biết. Đặng Lập Nam thỏa mãn gật gật đầu, mặc dù Diệp An Chi nhìn khí thế không phải rất đủ, nhưng mà hắn tin tưởng tiên đạo thủ cần, thượng tiên nhất định sẽ quan tâm cố gắng hải tử. 7 giờ sáng, theo điện thoại ông, một tiếng dài băng rội, Diệp An Chi từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Kỳ quái, rõ ràng không có định đồng hồ báo thức. Thật là phiền, buồn ngủ quá. Diệp An Chi mở điện thoại di động lên. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, sáng sớm tốt lành, 8 giờ tụ tập, chớ tới trễ. Diệp An Chi ngắm nghĩa trong gương, còn tốt, tóc bất loạn, mắt quần thâm cũng không có, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Hắn lập tức hồi phục, sáng sớm tốt lành. Lúc Diệp An Chi rửa mặt, 1073 người khác cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Chúng ta là 8 giờ tụ tập sao? Lạc Dương Dương nháy nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Đúng, bây giờ 7 giờ 16 mau dậy đi, chờ một lúc còn muốn ăn bữa sáng. Đặng Lập Nam mặc quần áo tử tế xuống giường đi vào phòng rửa mặt. Lạc Dương Dương mặc quần áo tử tế, chỉnh lý tóc cũng xuống giường. Chỉ có Trương Khôn còn như không có việc gì nằm ở trên giường chơi điện thoại. Ngươi còn chưa chịu rời giường rửa mặt sao? Diệp An Chi rửa mặt xong sau, một bên thu thập bao một bên hỏi Trương Khôn. Buồn ngủ quá, lại nằm một lát, không nổi. Trương Khôn khí hiệu xịu mà trả lời. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương cũng thu thập xong chuẩn bị cùng Diệp An Chi một lên đi ra ngoài. Vậy chúng ta đi trước, muốn giúp ngươi mang bữa sáng sao? Cảm tạ. Trương Khôn chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Ba người đi nhà ăn điểm tâm xong đi tới hôm qua huấn luyện quân sự địa điểm, kỹ thuật truyền thông hai cái ban đồng học cũng đều không sai biệt lắm tới đông đủ. Hồ giáo quan huýt sáo thổi, tập hợp. Hai cái ban cấp tốc xếp thành ngày hôm qua đội ngũ. Diệp An Chi đem Trương Khôn bữa sáng đặt ở trên bọc của mình, cũng đứng vào trong phương đội. Phía trước, Giang Ngọc Nguyệt tóc đâm trở thành đầu tròn, một cái xóa tung đầy đạn viên thịt treo ở sau đầu, phía dưới lộ ra trắng non phần gáy. Ánh nắng sáng sớm tung xuống, dường như có thể trông thấy một tầng tinh tế lông tơ. Trên mạng là trên mạng, hiện thực là thực tế. Diệp An Chi nghĩ từ bản thân hôm qua đã nói. Buổi sáng hôm nay là Giang Ngọc Nguyệt chủ động ở trên mạng cho hắn phát sáng sớm tốt lành như vậy, lẽ ra phải do mình tại trong hiện thực chủ động hướng Giang Ngọc Nguyệt hỏi sớm. Buổi sáng tốt lành. Diệp An Chi thấp tiếng nói. Giang Ngọc Nguyệt quay đầu lại, cười đáp lại, buổi sáng tốt lành. Hồ giáo quan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 7:50. Hắn lại nhìn một chút còn có lỗ hổng phương trận, ngược lại cũng không cấp bách, liền tại huấn luyện quân sự sân bãi Hoàng Du lên. 7:55, hồ giáo quan lớn giọng một hô, hàng ngang, đếm số. 1, 2, 3, 4 dựng thẳng sắp xếp, đếm số. 1, 2, 3, 4 vẫn là kém mấy cái. Sau cùng 5 phút bên trong, còn lại mấy người vội vàng chạy đến, hồ giáo quan ngược lại cũng không tức giận, chỉ để bọn họ nhanh lên về đơn vị. 7:59, Trương Khôn vì sự chậm trễ này. Báo cáo giáo quan. Thỉnh cầu về đơn vị. Hồ giáo quan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kim phút chuyển hướng 12:08 giờ. Ta hôm qua nói qua buổi sáng hôm nay mấy điểm tập hợp. Báo cáo giáo quan, 8h. Mấy giờ rồi? 8h. Đi qua hôm qua một buổi chiều huấn luyện, Trương Khôn sớm đã nhìn đấu, hồ giáo quan không phải loại kia sẽ tùy tiện khó xử học sinh giáo quan, hắn nói 8 giờ tập hợp, chính mình 8 giờ điều nghiên địa hình tới cũng coi như 8 giờ. Hồ giáo quan cũng chính xác không có ý định khó xử Trương Khôn, chỉ bất quá hắn là cái cuối cùng tới học sinh, vẫn là đến giống như Trương Thu tính chất nói hắn vài câu, để cho hắn tăng cường thời gian quan niệm. Vừa định để cho Trương Khôn về đơn vị, tổng giáo quan cùng học viện bí thư đang hướng về đi tới bên này. Bọn họ là chuẩn bị đi tuần tra, hôm nay đi ngang qua cái thứ nhất phương đội chính là kỹ thuật truyền thông phương đội. Hồ giáo quan gặp khó khăn, như thế nào tổng giáo quan lúc này tới? Hắn bây giờ đang vấn lấy Trương Khôn, tại tổng giáo quan trong mắt, người bạn học này chính là đến trễ đồng học, nghiêm chỉnh mà nói, Trương Khôn chính xác có thể phán vì đến trễ, bất quá hắn có thể sẽ khoan hồng giải quyết. Thế nhưng là tại tổng giáo quan trước mặt, hắn liền không thể làm như vậy. Hắn huấn không dễ học sinh, tổng giáo quan liền huấn hắn. Trương Khôn đồng học, đến. Nhiều thao trưởng chạy hai vòng. Cảm tạ. A, Trương Khôn choáng váng, chẳng lẽ hồ giáo quan không nên nói về đơn vị sao? lập tức thi hành. Không phải giáo quan, ta cũng không đến chê a. Trương Khôn đối với Hồ giáo quan sinh ra hoài nghi, cũng đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Bốn vòng. Hồ giáo quan một ánh mắt dọa đến Trương Khôn xuất mồ hôi chán. Tuân lệnh. Trương Khôn hướng sân điện kinh chạy đi, tại mọi người không thấy được chỗ lộ ra thống khổ mặt nạ. Tổng giáo quan chỉ Hồ giáo quan, đối với bí thư Tảng Dương, Hồ giáo quan là ta thưởng thức nhất giáo quan, hàng năm hắn mang phương đội chắc là có thể tại sau cùng hội thao lấy được trước ba thành tích. Bí thư thỏa mãn gật gật đầu, nghiêm sư xuất cao đồ. Hai người trò chuyện đi qua kỹ thuật truyền thông phương trận. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, lại xem nơi xa đang tại chạy vòng Trương Khôn, Hồ giáo quan lắc đầu, cố lên nha Trương Khôn đồng học. Xử lý xong Trương Khôn, Hồ giáo quan chuyển hướng phương trận, toàn thể đều có, nghiêm, nghỉ, nghiêm. Tư thế quân đội huấn luyện, 20 phút. Sân điển kinh trước, đang tại chạy vòng Trương Khôn đồng học vừa chạy vừa ai oán, phục bữa sáng cũng chưa ăn liền chạy vòng, cảm giác sắp chết. Chương 15. Có hay không một loại khả năng, Diệp An Chi không phải diễn chậm rãi mài xong bốn vòng, Trương Khôn trở lại huấn luyện quân sự sân bãi, những người khác còn tại tư thế hành quân. Trương Khôn đồng học. Đến Trương Khôn hiếu khí vô lực đáp. Đi bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Không phải chứ, còn muốn. A. Trương Khôn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hồ giáo quan muốn hắn tiếp tục tư thế hành quân, không nghĩ tới lại là để cho hắn nghỉ ngơi. Trương Khôn lộ ra thần sắc cảm kích, Hồ giáo quan đáp lại hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. 8 giờ 20 phút giải tán. Diệp An Chi tìm được bọc của mình, cầm lấy phía trên bánh bao cùng sữa đậu nành đi tới bên cạnh Trương Khôn. Mua cho ngươi bữa sáng. Nghĩa phụ đại nhân. Trương Khôn tiếp nhận, từng ngụm bắt đầu ăn. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương cũng bu lại, Đặng Lập Nam cười nói, ngươi muộn như vậy còn chưa chịu rời giường, ta còn tưởng rằng ngươi kịp, bây giờ tốt, chịu phạt bằng a. Trương Khôn lắc đầu, ta cho rằng Hồ giáo quan là người tốt, sáng nay tỉnh lại ta suy nghĩ nhiều nằm một lát, 8 giờ điều nghiên địa hình đến, liền đánh cược Hồ giáo quan sẽ không phạt ta, kết quả vẫn là bị phạt, nhưng ta vẫn cho rằng Hồ giáo quan là người tốt. Chính xác, ngươi chạy xong Hồ giáo quan không có nhường ngươi về đơn vị, mà là nhường ngươi tới nghỉ ngơi. Ta cũng cho rằng Hồ giáo quan là người tốt. Lạc Dương Dương tán đồng Trương Khôn thuyết pháp. Chúng ta giải tán, bên kia còn tại huấn. Diệp An Chi chỉ cách đó không xa một cái khác phương trận. Mấy người theo chỉ hướng nhìn sang. Như thế giới sự so sánh tới, chúng ta không đáng kể chút nào. Chính xác, ca Đặng Lập Nam gật gật đầu, chiều hôm qua chúng ta cũng không vấn cái gì. Hồ giáo quan chỉ là nhìn nghiêm khắc, trên thực tế là một tấm lòng giáo quan. Lạc Dương Dương nói, hắn nhớ tới chiều hôm qua Hồ giáo quan hỏi có muốn hay không phơi nắng, Trương Khôn nói muốn, liền thật cho hắn phơi, chính mình nói không muốn, liền thật không có phơi. Một bên khác, Giang Ngọc Nguyệt phòng ngủ bốn người cũng thừa dịp thời gian nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Ngọc Nguyệt, ngươi hôm qua phát video 2000 khen. Lâm Mộ Tuyền ngạc nhiên đưa di động ra hiệu cho mọi người nhìn. Hôm qua phát video. Ngọc Nguyệt đổi mới. Ta thế mà không thấy. Hứa Duyệt Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra. Là Diệp An Chi giúp chụp a. Trần Đình Đình thanh âm êm dịu mà hỏi thăm. Đúng vậy, đêm qua chụp rất đa tạ hắn. Giang Ngọc Nguyệt nhìn thấy nhấn like lượng một đêm liền đột phá rồi 2000 tương đương kinh hỉ, qua mấy ngày có lẽ có thể phá vạn cũng có nói. Các ngươi tối hôm qua cùng nhau ăn cơm. A a a, Ngọc Nguyệt ngươi đỏ mặt. Thật là đáng yêu a. Đập đến thật hảo. Hứa Duyệt Kỳ một mặt dị cười. Ta không để ý tới hắn a. Hứa Duyệt Kỳ lặp lại một câu trong video Giang Ngọc Nguyệt sau cùng lời kịch, bị đụng đầu bị đụng đầu. Rất ngọt. Muốn sâu răng. Duyệt Kỳ, ngươi quá khoa trương. Lâm Mộ Tuyển vỗ vỗ Hứa Duyệt Kỳ. Chẳng lẽ không ngọt sao? Hứa Duyệt Kỳ đè xuống nút tạm ngừng, trong tấm hình Giang Ngọc Nguyệt gương mặt từng đỏ, nửa cúi đầu, không dám nhìn ống kính, chính là Giang Ngọc Nguyệt nói ra ta không để ý tới hắn a phía trước một giây. Không được, tâm đều muốn hòa tan. Hứa Duyệt Kỳ nhắm mắt lại. Ngọc Nguyệt, kỹ xảo của ngươi thật tốt. Lâm Mộ Tuyển nhìn xem điện thoại Hứa Duyệt Kỳ, lại nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt, không đúng, không giống diễn lời này vừa nói ra. Mấy người nhìn chằm chằm Giang Ngọc Nguyệt. Này, đây chính là diễn đó a, kịch bản là Diệp An Chi viết, ta chiếu vào lời kịch niệm liền tốt. Giang Ngọc Nguyệt giải thích nói, hắn biết cái kịch bản này không giống ở giữa bạn bè đối thoại, càng giống Lâm Mộ Tuyển sờ cả một cái, giống như là đang tự hỏi. Mập mờ đối tượng. Hứa Duyệt Kỳ một điểm tức ra. Đúng, mập mờ đối tượng. Lâm Mộ Tuyển nắm đấm vỗ tay. Diệp An Chi tại sao muốn biết dạng lời kịch đâu? Hứa Duyệt Kỳ nháy mắt mấy cái nhấc lên lông mày. Hắn nói như vậy càng chịu người xem ưa thích. Giang Ngọc Nguyệt tiếp tục kiên nhẫn giảng giải. Ân, chính xác, tiết mục hiệu quả rất đủ, Duyệt Kỳ đều mừng rỡ không phân rõ phương hướng. Lâm Mộc Tuyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta chính xác không phân rõ đông nam tây bắc, chúng ta người phương nam chỉ đường lúc rất ít nói phía nam phía bắc, bình thường đều nói bên trái bên phải. Hứa Duyệt Kỳ ngốc ngốc cười một tiếng. Giang Ngọc Nguyệt thở ra một hơi, cuối cùng giải thích rõ. Có hay không một loại khả năng, Diệp An Chi không phải diễn tại mọi người trầm mắt lúc, Trần Đình Đình đột nhiên tung ra một câu nói. Nghe nói như thế, Hứa Duyệt Kỳ tại chỗ nổ tung, nàng đập điên rồi, ta liền nói Diệp An Chi ưa thích ngươi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giang Ngọc Nguyệt không cố được nhiều như vậy, vội vàng phủ nhận. Vậy nếu không chính là ngươi ưa thích Diệp An Chi? Không, Giang Ngọc Nguyệt vừa mở miệng rốt cuộc phát hiện mình cứng họng. Ba nữ sinh sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt. Không thể nào. Ngươi thật ưa thích? Tập hợp. Hồ giáo quan lớn hô. Sáng hôm nay huấn luyện cùng chiều hôm qua huấn luyện không sai biệt lắm, chỉ bất quá ở đó trên cơ sở tăng thêm một cái đi đều bước luyện tập. Từng loạt tới, hàng thứ nhất, đi đều bước, 1-2-1. Đứng nghiêm, đằng sau quay. Hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư. Đằng sau quay. Hồ giáo quan đi theo đi qua, xoay người đối mặt còn lại nam sinh. Kế tiếp là nam sinh A, chính các ngươi hô khẩu lệnh, ta ở đây nhìn xem. đi đều bước Giang Ngọc Nguyệt ngẩng đầu, ngay phía trước, cách đó không xa, Diệp An Chi đang hướng tự mình đi tới. Giang Ngọc Nguyệt không khỏi vì đó cảm thấy có chút khẩn trương. Diệp An Chi hôm trước nói muốn giúp nàng quay trụ, hôm qua liền lập tức làm ra hành động. Nắm giữ cường đại như thế lực hành động người, đã là nàng hâm mộ, cũng là nàng muốn trở thành. Có thể Diệp An Chi cùng mình không thân chẳng quen, quen biết cũng mới ngắn ngủi 2 ngày, vì cái gì hắn muốn như vậy trợ giúp chính mình, hơn nữa còn không cầu bất luận cái gì hồi báo, trừ ưa thích còn có thể là cái gì. Diệp An Chi lại cùng đã từng theo đuổi qua chính mình những nam sinh kia hoàn toàn khác biệt, hắn không lộ tài năng, rất có biên giới cảm giác, không mở những cái kia nhảm chán nói đùa, cũng rất ít đàm luận chính hắn. Loại này không mang bất kỳ mục đích gì tính chất quan hệ qua lại, mới là tối đả động nhân tâm. 121, Diệp An Chi tâm không tại chỗ này nghe khẩu lệnh, trong đầu đang tại ý nghĩ buổi tối hôm nay muốn viết tiểu thuyết nội dung. Khuya ngày hôm trước hắn viết lên học tỷ cường ngạnh đẩy ngã nam chủ, vốn định tiến hành bước kế tiếp động tác, có thể nam chủ lại bởi vì quá khẩn trương hốt hoảng chạy trốn rồi. Tối hôm qua hắn đem chương này nội dung phát lên, thu đến độc giả nhất trí xoa bình, ngươi liền cho chúng ta xem cái này. Bây giờ kịch bản từng bước hướng về một cái phương hướng không thể khống chế phát triển, sau cùng nếu như học tỷ không cầm xuống nam chủ lời nói rất khó kết thúc công việc. Cứng rắn không được. Vậy chỉ có thể tới một cái cứng hơn. Nam nhân không thể nhất cự tuyệt là cái gì đây? Đứng nghiêm. Diệp An Chi dừng lại bước chân, trước mắt là Giang Ngọc Nguyệt hơi hơi rung động lông mi. Giang Ngọc Nguyệt. Đúng rồi, nam nhân không thể nhất cự tuyệt là điềm đạm đáng yêu nữ hải tử. Khó trách ngày đó tại tiệm lẩu không giải thích được sinh ra muốn nhìn Giang Ngọc Nguyệt khóc ý nghĩ. Quá tốt rồi, đêm nay biết rõ viết cái gì hắn dưới ngòi bút học tỷ cần tới một cái đường con cứu quốc chiến lược. Theo Diệp An Chi đứng vững cước bộ, một cỗ uất hương khí đập vào mặt, Giang Ngọc Nguyệt ngẩng đầu nhìn đến Diệp An Chi. Hắn thế nào thấy giống như tại đối với ta cười a. Chương 16. Thần tiên giáo quan theo thời gian trôi qua, thái dương càng lúc càng lớn. Bọn hắn chiều hôm qua lúc huấn luyện, nơi đây là chỗ thoáng mát, bởi vì thái dương tại phía tây, mà bây giờ thái dương tại phía đông, nơi đây đang bị thái dương vô tình thiêu đốt. Đám người bị phơi khổ không thể tả, phương đội bên trong xuất hiện một điểm bạo động. Báo cáo giáo quan, thái dương quá lớn. Lạc Dương Dương giơ tay lên. Lạc Dương Dương cái này mới mở miệng, những người khác cũng lập tức tráng lên lòng can đảm, nhao nhao phụ họa. Hồ giáo quan nhìn xem đám người, khẽ nhíu mày. Đích xác, thái dương quá lớn, hắn cũng bị phơi có chút không thoải mái. Hắn lại nhìn một chút chung quanh sân bãi, phủ cận đây cũng không có dâm mát điện, sát vách phương trận cũng đang treo lên thái dương đang huấn luyện. Nếu như hắn đem học sinh mang đi, sẽ không tốt lắm phải không? Hồ giáo quan trầm mặc. Gặp hồ giáo quan không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói cái gì. Đứng vững, đừng động. Hồ giáo quan ra lệnh một tiếng, rời đi, nhìn chung quanh, không biết đang tìm cái gì. Không phải chứ, cái này cũng không thể nghỉ ngơi. Giáo quan đi như thế nào? Vậy ta ngồi xuống cũng không quan hệ a. Nghỉ ngơi cũng vô dụng thôi, bây giờ không phải là mệnh vấn đề, mà là thái dương vấn đề quá lớn. Đám người khe khẽ bàn luận lấy. Hồ giáo quan đi ước chừng hơn 50 mét, tại một tòa nhà góc rẽ quan sát, lại đi trở về. Xác nhận, tổng giáo quan không tại. Hồ giáo quan trở về phương trận, đứng tại đội ngũ chính giữa, toàn thể đều có, đi đều bước. Lần này hắn hạ khẩu lệnh âm lượng so trước đó ít nhất nhỏ một chút nữa. Cái này muốn đi đâu? Còn muốn tiếp tục huấn luyện sao? Không bằng để cho ta đi chết đi, đám người phát ra bực tức. Đừng nói chuyện. Hồ giáo quan mới mở miệng, tất cả mọi người cấp tốc ngậm miệng. 121, đi tới, kỹ thuật truyền thông phương trận liền đi tới bọn hắn hệ lâu môn khẩu. Toàn thể đều có, bên trái quay. Hai nhóm đi vào, đi đều bước. Đệ nhất liệt cùng thứ hai liệt đồng học không biết hồ giáo quan dụng ý ở đâu, một mặt ngậm bước đi tiến vào hệ lâu. Đệ tam liệt cùng đệ tứ liệt cũng ngay sau đó đổi kịp. Khi tất cả người đều đi vào hệ sau lầu, hồ giáo quan đứng ở cửa cho bọn hắn giữ cửa ải, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đừng nói chuyện. Lúc này đám người rốt cuộc minh bạch được, bởi vì huấn luyện quân sự sân bãi không có dâm mát điện, hồ giáo quan trực tiếp dẫn bọn hắn tới hệ lâu bên trong nghỉ mát. Kỹ thuật truyền thông chuyên nghiệp hệ lâu là một tòa hình chữ nhật hình khuyên kiến trúc, tứ phía là phòng học, ở giữa là một khối đất trống, mái nhà phong nắp, không có sân thượng. Các học sinh ngay tại cái kia phiến trên đất trống ngồi xuống, màu trắng thạch tố sàn nhà, sạch sẽ lại mát mẻ. Ngoa tạo, thần tiên giáo quan. Hồ giáo quan phối lượng thải miếu. Hu hu, ta trách oan hồ giáo quan. Hồ giáo quan một cử động kia trực tiếp làm hắn phong bình thay đổi, kỳ thực hồ giáo quan một mực đang nghĩ biện pháp để cho các học sinh huấn luyện quân sự lúc không còn mệt mỏi. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là tới huấn luyện quân sự không phải khách du lịch nên có huấn luyện hồ giáo quan một dạng không phải ít. Ta liền nói hồ giáo quan là người tốt. Trương Khôn nước mắt giàn giụa, hắn buổi sáng hôm nay để cho ta chạy vòng nhất định có đạo lý của hắn. Cũng là ta không tốt, ta ngày mai nhất định 7.58 liền đến. Ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đặng Lập Nam vô cái hót Trương Khôn. Ta Trương Soái nói được thì làm được. Trương Khôn dựng thẳng lên 4 ngón tay, đặt ở huyệt thái dương bên cạnh. Lạc Dương Dương cởi áo khoác xuống, lấy điện thoại di động ra mở ra tiền trí camera chiếu cổ, thái dương thật độc à, rõ ràng làm xong phòng nắng, còn giống như là đen một điểm. Màu lúa mì làn da mới là khỏe mạnh nhất làn da. Trương Khôn tiêu ngạo mà lộ ra chính mình cánh tay, tiếp đó hắn nhìn về phía Lạc Dương Dương. Cái sau cái kia bẩm sinh nhuận trạch ra thịt lại để cho Trương Khôn thế giới quan sinh ra nho nhỏ dao động. Nói không chừng da trắng mới là khỏe mạnh nhất làn da. Trương Khôn không nói thêm gì nữa, không hiểu sinh ra một loại không đành lòng Lạc Dương Dương lại phơi nắng ý nghĩ. Nghe được Lạc Dương Dương cùng Trương Khôn đối thoại, Diệp An Chi cũng cởi áo khoác xuống, dùng di động chiếu chiếu. Mặc dù hắn đối với làn da hắc bạch không phải rất để ý, nhưng cho tới chưa bạo chiếu đã làm hắn trên cổ sinh ra một đầu rõ ràng hắc bạch đường ranh giới, thực sự có hại cảm nhận. Diệp An Chi chưa từng có phòng nắng quan niệm, tự nhiên cũng không chuẩn bị kem chống nắng. Hỏi Lạc Dương Dương mượn đối phương khả năng cao sẽ mượn, nhưng cái này thuộc về đồ dùng tư nhân, Diệp An Chi thật ngại mở miệng. Đây nên như thế nào cho phải? Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm sau, đám người đi ra hệ lâu, sáng hôm nay huấn luyện cũng gần như phải kết thúc, hồ giáo quan tượng trưng mà tổng kết một chút buổi sáng huấn luyện thành quả, cường điệu căn dặn 2 giờ chiều tập hợp, tất cả mọi người không thể tới trễ. 1074 người quyết định về trước ký túc xá nghỉ ngơi một chút lại cùng đi nhà ăn ăn cơm, bởi vậy dịch ra ăn cơm giờ cao điểm. Trở lại ký túc xá, Diệp An Chi mở ra tấm phẳng chuẩn bị ý nghĩ một chút hôm nay quay chụp kịch bản gốc. Còn chưa bắt đầu gõ chữ, điện thoại di động kêu. Đào tử phao phao vi huấn hữu, Diệp An Chi, hôm nay kịch bản viết sao? Diệp An Chi, đang viết. Đào tử phao phao vi huấn hữu, trước tiên đừng viết, ta có một cái ý nghĩ. Diệp An Chi, ý tưởng gì? Đào tử phao phao vi huấn hữu, chúng ta ở trước mặt nói đi. Diệp An Chi, đi. Đào tử phao phao vi huấn hữu, vậy chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm đi. Diệp An Chi cất điện thoại di động, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đang dùng khăn mặt lau mặt Đặng Lập Nam bén nhạy phát giác cái gì. An huynh, ngươi muốn trước đi ăn cơm sao? Ta chờ một lúc có chút việc, ngượng ngùng, không thể cùng các ngươi cùng nhau. Không có việc gì, ngươi đi đi. Đặng Lập Nam lộ ra tỏ ra là đã hiểu ánh mắt. Lạc Dương Dương giường ngủ tới gần phòng vệ sinh, hắn tinh tường nghe được hai người này đối thoại. Tối hôm qua cũng là, buổi trưa hôm nay cũng là, Diệp An Chi đều nói mình có việc, đến nỗi chuyện gì. Lạc Dương Dương cười cười, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được đại khái. Diệp An Chi rửa sạch khuôn mặt, đi ra phòng vệ sinh, một bên thu thập bao vừa nói, các huynh đệ, ta có chút chuyện à. An huynh, ngươi muốn vứt bỏ chúng ta ba sao? Trương Khôn Bi sảng mà hỏi. Mỗi người đều có truy cầu tốt hơn quyền hạn, chúng ta không thể trở thành bất luận người nào chướng ngại vật. Đặng Lập Nam hiểu lấy đại nghĩa, đúng không, Trương Soái? Nam ca nói là. Trương Khôn động dung gật đầu. Một cái phổ thông không thể cùng nhau ăn cơm cứ thế bị hai người bọn họ diễn xuất sinh ly tử biệt bộ dáng. Cái kia, ta đi trước. Đi thôi, An huynh, thần lui, cái này vừa lui, chính là Diệp An Chi đi ra ký túc xá, đóng cửa lại. Đi tới nhà ăn, Giang Ngọc Nguyệt đang tại đêm qua giống nhau chỗ chờ lấy. Diệp An Chi, nơi này. Giang Ngọc Nguyệt hướng Diệp An Chi phất tay. Diệp An Chi đi qua, ngươi nói có ý tưởng là cái gì? Giang Ngọc Nguyệt từ phía sau lấy ra một cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ, chính là nó. Đây là cái gì? Kem chống nắng. Chờ một lúc quay chụp phải dùng đến đạo cụ sao? Không sai, hôm nay chúng ta liền chụp một cái Giang Ngọc Nguyệt đưa cho nam chủ kem chống nắng kịch bản như thế nào? Giang Ngọc Nguyệt đắc ý lại mong đợi nói ra mình ý nghĩ. Diệp An Chi dừng một chút, ta cảm thấy có thể. Chương 17. Ta tự mình giúp ngươi thoa lên ăn cơm trước đi. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt đi tới nhà ăn lầu 3, so với đêm qua, buổi trưa hôm nay tới lầu 3 nhiều người không thiếu. Diệp An Chi điểm một phần mùi hương đậm đặc đùi gà nguyên cổ trưng cơm, Giang Ngọc Nguyệt điểm một phần thịt nướng thì là cơm đĩa thêm một cây tinh bột ruột. Đợi hơn 10 phút còn không có ra cơm, Diệp An Chi cảm giác đã có điểm khát nước. Ta đi mua một ít uống, ngươi muốn uống cái gì, ta mua cho ngươi. Diệp An Chi nói đạo. Tốt, ta muốn soda cam. Giang Ngọc Nguyệt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đúng vậy, hắn cũng muốn uống soda cam. Đồ uống mua bể, cơm của bọn hắn cũng đều làm xong. Ăn được cơm trưa, hai người bắt đầu thương lượng quay chủ chuyện. Ta thử viết kịch bản, ngươi nhìn một chút. Giang Ngọc Nguyệt cho Diệp An Chi phát một phần văn kiện. Kịch bản rất đơn giản, trên cơ bản chính là quay chung quanh tiễn đưa kem chống nắng chuyện này tới viết. Diệp An Chi hơi làm sửa chữa lại đem văn kiện trở lại cho Giang Ngọc Nguyệt, không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Giang Ngọc Nguyệt nhìn một chút, gật gật đầu, vậy bắt đầu đi. Diệp An Chi tiếp nhận Giang Ngọc Nguyệt điện thoại, mở ra camera. An An, hôm nay thái dương thật lớn a. Chính xác rất lớn, ta đều dám đen. Phải không? Không nhìn ra. Cổ nơi đó đều phơi ra đường ranh giới, bất quá bây giờ bị áo khoác cản trở. May mà ta dùng 20 bài kem chống nắng. Giang Ngọc Nguyệt nịnh ngậm nở nụ cười, cái kia, 20 bài, tiền quảng cáo nhớ kỹ phát một chút. Hoa, thật tốt, có kem chống nắng. Diệp An Chi dùng nghe giống như hâm mộ kỳ thực thất lạc ngựa khi nói, không giống ta, cái gì cũng không có. Ai nói ngươi cái gì cũng không có? A, ta chính xác cái gì cũng không có a. Vừa mới, Giang Ngọc Nguyệt lấy ra kem chống nắng, ấy, đưa cho ngươi. Cho ta. Tốt như vậy. Nó đều không có mở ra. Thực sự là đưa cho ngươi. Không tin. Giang Ngọc Nguyệt mở ra đóng gói, xích lại gần Diệp An Chi, giải khai áo khoác của hắn nút áo, tiếp đó tại trên tay mình chen lấn một điểm kem chống nắng. Không tin. Ta tự mình giúp ngươi thoa lên tốt. Giang Ngọc Nguyệt hướng Diệp An Chi đưa tay ra. Vốn là quay chụp đến nơi đây coi như kết thúc thế, nhưng là Giang Ngọc Nguyệt phát hiện Diệp An Chi trên cổ lại thật có một đầu hắc bạch đường ranh giới. Quỷ thần xui khiến, nàng cái kia lau kem chống nắng tay đụng phải Diệp An Chi cổ. Liền cái này vừa chạm vào đụng, Diệp An Chi sửng sốt, trên điện thoại di động thu hình lại cũng quên theo tạm dừng. Giang Ngọc Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đem kem chống nắng tại Diệp An Chi trên cổ xóa mở, sau đó động tác êm ái vì hắn bôi lên đều đều. Nàng chỉ bụng từ Diệp An Chi cầm dưới trượt đến phần gáy, lại từ liếc phương cơ trượt trở về xương vai xanh. Di tình huống, trên kịch bản không có viết đoạn này a. Thế nhưng là cái này xúc cảm, ngứa một chút, lành lạnh, làm cho người không cách nào cự tuyệt. Diệp An Chi đỏ mặt. Tốt. Bôi hào sau, Giang Ngọc Nguyệt rút tay về, ngồi trở lại chỗ ngồi. Vặn chặt kem chống nắng, ngẩng đầu, trong lòng của nàng nổ tung một bó hoa. Diệp An Chi, vậy mà, đỏ mặt. An An. Không phải, Diệp An Chi, thật xin lỗi, ta tự tiện chủ trương, không có hủ đến ngươi đi. Giang Ngọc Nguyệt có chút nói năng lộn xộn. Vừa rồi nàng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền muốn cho Diệp An Chi đem cái kia kem chống nắng xoa, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình đang thao túng nàng. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, nên làm không nên làm đều làm. Không có việc gì, Diệp An Chi hơi thấp thấp đầu. Nhìn thấy Diệp An Chi cái này một động tác thật nhỏ, Giang Ngộng Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, bởi vì nàng phát hiện chính mình luống cuống, cùng nói là bởi vì bối rối, chẳng bằng nói là bởi vì hưng phấn. Chụp xong vậy chúng ta trở về đi. Diệp An Chi trả điện thoại di động lại cho Giang Ngộng Nguyệt. Chờ đã, Giang Ngộng Nguyệt đem kem chống nắng đưa cho Diệp An Chi, cái này, ngươi thu cất đi. Ta Diệp An Chi đang muốn tìm lý do gì cự tuyệt, vốn chính là muốn cho ngươi. Giang Ngộng Nguyệt hít sâu một hơi, một mạch đem muốn nói ra hết, đây là ta mua mỹ phẩm dưỡng da bên trong tác phẩm, ta cũng không dùng được, liền nghĩ tặng cho ngươi, ngươi giúp ta quay video, ta đều không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, cái này kem chống nắng, ngươi liền thu cất đi. Lời đã nói đến mức này còn có lý do gì cự tuyệt. Diệp An Chi tiếp nhận kem chống nắng, cảm ơn ngươi, hôm nay video biên tập liền giao cho ta làm đi. Thế nhưng là lần này đến phiên Giang Ngộng Nguyệt muốn tìm lý do cự tuyệt. Cuối cùng cái kia đoạn a, thật xin lỗi, là ta làm hỏng. Giang Ngộng Nguyệt xấu hổ không thôi, không dám nhìn Diệp An Chi. Không có việc gì, ta tới kéo a. Ân, vậy thì phiền phái Diệp An Chi không muốn thiếu Giang Ngộng Nguyệt tân tình, tất nhiên thu hảo ý của nàng, vậy sẽ phải còn một phần, sở dĩ nói ra để cho chính mình kéo video. Đến nỗi cuối cùng cái kia đoạn bất quá là Diệp An Chi nghĩ để cho Giang Ngộng Nguyệt đáp ứng để cho hắn tới kéo video lý do thoái thác, trên thực tế, một đoạn kia có lẽ căn bản không cần kéo. 2 giờ chiều, mọi người đi tới huấn luyện quân sự sân bãi. So với buổi sáng, buổi chiều cường độ huấn luyện nhỏ rất nhiều, lại thêm thái dương chuyển hướng, huấn luyện chỗ cũng biến thành dâm mát địa. Hơn nữa mọi người cũng đều nhìn thấu hồ giáo quan chân diện mục huấn luyện quân sự chuyện này cũng bị lột khổ cực cao khoát. Một buổi chiều thời gian nháy mắt thoáng qua. Tối hôm đó, 107 cuối cùng tề tụ 4 người, đến nhà ăn cơm đi. Chư vị ái khanh, mời các người bà cùng chấm cùng đi ăn tối đúng là không dễ a. Trương Khôn giang hai tay ra, làm ra ôm tư thế. Người hy kịch như thế nào nhiều như vậy? Đặng Lập Nam đẩy ra hắn. Sau buổi cơm tối, Diệp An Chi theo thường lệ đi tới phòng tự học. Hôm nay Giang Ngọc Nguyệt không có tới, dù sao quay chụp giữa trưa liền hoàn thành, biên tập cũng là từ Diệp An Chi tới làm. Diệp An Chi mở ra Giang Ngọc Nguyệt phát cho video hắn, bên trong chuyển đến thanh âm quen thuộc. An An, hôm nay Thái Dương thật lớn a, xem xét tỉ mỉ qua một lần sau, Diệp An Chi đem thanh tiến độ kéo đến Giang Ngọc Nguyệt đứng dậy cho hắn giải áo khoác nút áo nơi đó. Quay chụp lúc, Diệp An Chi là đưa di động đặt ở ngực trái mình đi lên một điểm vị trí. Lúc này điện thoại rõ ràng vỗ tới Giang Ngọc Nguyệt bên phải vành thái cùng hàm dưới tuyến, còn có nửa bên bờ môi cùng cái mũi. Kế tiếp chính là Giang Ngọc Nguyệt cho hắn bôi kem chống nắng, gần tới 30 giây không lời kịch ống kính. Thì ra lúc đó hai người cách gần như vậy sao? Diệp An chi hậu giác, lúc đó đầu óc thật sự trống rỗng. Hắn không khỏi sờ lên cổ, xúc cảm mềm mại kia tựa hồ còn dừng lại ở phía trên. Video phát ra sau khi kết thúc, Diệp An Chi lại đem thanh tiến độ lôi trở lại vị trí mới vừa rồi. Lại nhìn một lần a, sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, thời gian đã qua 10 phút. Không được, không thể coi lại, nhanh lên cắt tốt phát cho Giang Ngọc Nguyệt đổi mới a, Diệp An Chi nhắc nhở chính mình. Hắn trước tiên đem đầu đuôi cắt đứt, sẽ ở giữa cắt mấy tấm vô dụng ống kính, cuối cùng ở đó đoạn không lời kịch trong màn ảnh tăng thêm cái bối cảnh âm nhạc. Cắt tốt sau, Diệp An Chi đem video đóng gói phát cho Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt lập tức trở lại một cái bao biểu tình, cảm ơn ngươi. Diệp An Chi trả lời, ngươi xem một chút còn có nơi nào muốn đổi sao? Giang Ngọc Nguyệt nhìn một lần cắt tốt sau video, ngạc nhiên phát hiện nàng bôi cho Diệp An Chi kem chống nắng cái kia đoạn căn bản không động tới. Đoạn này không phải là bị nàng làm hỏng sao? Vì cái gì Diệp An Chi còn muốn giữ lại? Giang Ngọc Nguyệt nghi hoặc. Bất quá rất nhanh nàng liền đem vấn đề này ném sau. Diệp An Chi làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Chương 18. Nói năng không tiện tiểu hồ buổi sáng huấn luyện, buổi chiều tùy tiện lưu manh, thuận tiện cấu tứ tiểu thuyết, buổi tối giúp Giang Ngộng Nguyệt quay chụp xong lại đến phòng tự học gõ chữ. Diệp An Chi tìm tới chính mình sinh hoạt tiết tấu, thời gian dường như cũng chạy qua càng nhanh. Trong vòng 2 tuần huấn luyện quân sự cũng đến hồi cuối. Hội thao một ngày trước buổi tối, toàn thể tân sinh bị triệu tập đến sân điền kinh. Giữa lúc đại gia nghi hoặc chẳng lẽ buổi tối cũng muốn lúc huấn luyện, tổng giáo quan mở miệng, tất cả lớp học hướng bên trái và bên phải tản ra, làm thành một cái vòng tròn. Rất nhanh, sân cỏ chính giữa đưa ra một cái hình tròn đất trống. Hồ giáo quan, đây là muốn làm gì a? Trương Khôn đứng tại đội ngũ sau cùng, tò mò sắp gần Hồ giáo quan, đi qua 2 tuần ở chung, Trương Khôn đã có thể cùng Hồ giáo quan xưng huynh gọi đệ. Thuộc về các ngươi tân sinh tối. Hồ giáo quan hoàn toàn như trước đây không nói cười tùy tiện. Mọi người đều biết, Tấn Thành Đại học Công nghệ là không có tân sinh tối. Cho nên năm nay từ chúng ta giáo quan cho các ngươi tổ chức. Tiếng nói vừa ra, âm nhạc vang lên, mỗi phương trận giáo quan xông lên sân cỏ trung ương, Hồ giáo quan cũng không ngoại lệ. Đi theo âm nhạc tiết tấu, các giáo quan nhảy lên chúc mừng ngũ đạo. Hình ảnh quá đẹp, hiện trường bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Hồ giáo quan ta yêu ngươi. Trương Khôn hóa thân số 1 fan hâm mộ, điên cuồng tiếp ứng. Khe múa kết thúc, các giáo quan trở lại chính mình phương trận, tổng giáo quan mở miệng lần nữa, các giáo quan mở đầu xong, kế tiếp sân khấu lưu cho đại gia. Mỗi cái phương trận nhất thiết phải ra một cái tiết mục, từ hóa chất phương trận bắt đầu, theo thứ tự lướt xuống, phía sau phương trận mau mau đến ta nơi này báo cáo tiết mục. Tổng giáo quan ra khỏi sân cỏ, một nam một nữ sau đó từ hóa chất phương trận bên trong đi đến sân cỏ trung ương, du dương khúc nhạc dạo vang lên, hai người hợp sướng một bài ca lớn. Làm hát đến sợ ngươi bay xa đi, sợ ngươi cách ta mà đi lúc, Hồ giáo quan cũng vô ý thức theo sát hát đi ra. Đứng ở một bên Trương Khôn thần sắc một trận, giống như là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Hồ giáo quan, ngươi cũng có người không bỏ được sao? Chưa bao giờ cười Hồ giáo quan rốt cuộc hơi hơi nết mép lên, có. Trương Khôn dốc hết toàn lực kềm chế kích động tâm, đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư như thế nào mới có thể moi ra Hồ giáo quan lời nói. Lúc này, 107 ba người khác nhìn thấy Trương Khôn cùng Hồ giáo quan đơn độc đứng tại đội ngũ sau cùng, cũng đi tới. "Trương soái, cùng Hồ giáo quan trò chuyện gì đây, ngươi không lên đi biểu diễn sao? Đây chính là cái cơ hội tốt." Đặng Lập Nam hướng Trương Khôn chào hỏi. "Không được, Trương Khôn hiếm thấy đứng đắn một lần, ta tại cùng Hồ giáo quan trò chuyện điểm nam nhân cái kia trò chuyện điểm chủ đề." "Nam nhân cái kia nói chuyện chủ đề?" Đặng Lập Nam nhíu mày. "Trương Khôn đồng học muốn nghe ta kể chuyện xưa." Hồ giáo quan thay Trương Khôn trả lời. "Đúng đúng đúng, Hồ giáo quan có cái cố sự muốn cùng chúng ta giảng." Trương Khôn hưng phấn mà nhìn về phía Hồ giáo quan. Bầu không khí đến nước này, cố sự này không nói ra tới rất khó kết thúc. Hồ giáo quan hắng giọng, cố sự bắt đầu. "Tại cùng các ngươi loại này niên kỷ lớn lúc, Tiểu Hồ từng thích một cô gái. Nàng là Tiểu Hồ mới biết yêu thích cái thứ nhất nữ sinh. Đi qua nửa năm thầm mến sau, Tiểu Hồ quyết định dũng cảm một lần. Nói năng không tiện hắn bắt đầu ở trên mạng học tập đủ loại nói chuyện phiếm thoại thuật, tỉ như thế nào lấy nữ hài niềm vui, như thế nào nói chuyện phiếm không tệ ngắt mọi việc như thế. Tiểu Hồ cùng phòng biết rõ sau chuyện này, toàn biên hóa thân yêu nhau quân sư, vì Tiểu Hồ bày mưu tinh kế. Bọn họ đem nữ hài cùng phòng toàn bộ mua được, lại đem các nàng ký túc xá người toàn bộ hẹn ra cùng nhau ăn cơm cờ tờ vờ. Hai cái ký túc xá người làm Tiểu Hồ cùng nữ hài chế tạo nhiều lần một chỗ cơ hội. Có thể đối mặt nữ hài, Tiểu Hồ học cái kia một đống lớn kỹ xảo không hề có tác dụng, hắn vẫn là cái kia nói năng không tiện Tiểu Hồ. Nhưng mà, ưa thích một người thời điểm, coi như ngươi ngậm chặt miệng, ưa thích vẫn là sẽ theo trong mắt chạy đến. Tiểu Hồ tại nữ hài trước mặt căn bản không chỗ ẩn trốn. Duyên phận không gì hơn cái này, nữ hài đối với Tiểu Hồ cũng một mực ôm lòng hảo cảm. Hai người từ bằng hữu đi lên, ở chung được hơn nửa năm, nữ hài cuối cùng bị Tiểu Hồ thật lòng đã động, đón nhận Tiểu Hồ thổ lộ. Giống như tất cả phổ thông tình lữ một dạng, mới vừa ở đồng thời lúc, song phương đều có chuyện nói không hết, hận không thể mỗi ngày 24 giờ đều dính vào nhau. Từ từ, yêu nhau rút đi cảm xúc mạnh mẽ, từng bước hướng đi bình thản, giữa hai bên chủ đề cũng bắt đầu thiếu. Lại đến về sau, cảm giác mới mẻ cơ bản tiêu tan, trong sinh hoạt việc vụn vặt chuyện cũng có thể trở thành cái nhau lý do. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ đề cập quá phần tay, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, không có người nào là trời sinh hợp phách, cảm tình cần rèn luyện, càng cần hơn bao dung. Chỉ có trải qua được khảo nghiệm cảm tình, mới thật hơn chí cùng chân quý. Thẳng đến một năm sau, Tiểu Hồ cùng nữ hài bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh lạnh, Tiểu Hồ thậm chí xóa bỏ nữ hài phương thức liên lạc. Hai người chết cưỡng lấy ai cũng không nguyện ý trước tiên túi đầu. Chính là tại thời kỳ này, Tiểu Hồ thông qua được chứng minh kiểm tra sức khỏe. Làm hắn sắp đạp vào hành trình mới thời điểm, hắn phát hiện mình tối không cách nào bỏ qua vẫn là nữ hài. Cuối cùng, Tiểu Hồ quyết định trước tiên túi đầu. Nói năng không tiện hắn biết lưu loát tam đại trang chất giấy tin, trong thư viết đầy hắn ruột mềm trăm mối. Tiểu Hồ thác xá hưu đem phong thư này đưa cho nữ hài, kết quả ngày thứ hai, tin liền bị y nguyên không thay đổi lui trở về. Nữ hài đáp án rõ ràng. Tiểu Hồ từ đây si mang phòng tâm, toàn thân tâm đầu nhập vào phục dịch bên trong. Hai năm phục dịch trở về, cảnh còn người mất, nữ hài sớm đã tốt nghiệp đi đến những thành thị khác. Thế là Tiểu Hồ quyết định tiếp tục lưu lại binh sĩ, thời gian qua nhanh, nhoáng một cái lại qua 4 năm. Tại một lần Tết xuân trong lúc đó, Tiểu Hồ về nhà cũ, dọn dẹp phòng ở lúc, phát hiện đặt ở đáy dương cái kia phong viết tay tin. Tâm huyết dâng trào, Tiểu Hồ muốn hiểu ra một chút năm đó mới biết yêu. Hắn đem trong thư câu chữ từng hàng đọc qua, lại sớm đã không có trước đây cái chủng loại kia cảm xúc bành trướng. Tiểu Hồ cười một cái tự giễu, hắn đem thả xuống thư tín, cũng đem thả xuống quá khứ. Nhưng khi hắn đem thư giấy gãy đôi lên lúc, giấy viết thư mặt sau lại có một đoạn thành tú kiểu chữ: "Ta đã sớm mất giận, ta đang chờ ngươi, ta cũng chờ ngươi trở về. Phong thư này ngươi trước tiên thay ta giữ lại, bởi vì ta sợ ở lại bên cạnh ta sẽ nhịn không được đi xem nó. Một lần nhìn khóc một lần, con mắt khóc sưng lên liền không đẹp. Cho nên, ngươi trước tiên thay ta giữ lại, chờ ngươi sau khi trở về lại cho ta. Phong thư này ngươi ngàn vạn lần chớ làm mất, ta nhất định phải ngươi tự mình đem nó giao đến trên tay của ta. Sau khi ngươi trở lại nhớ kỹ tới tìm ta. Ta nhiều nhất chờ ngươi 3 năm, không, 5 năm tốt. Nhất định phải tới A để phòng ngươi tìm không thấy ta. Đây là điện thoại của ta, 181 ta sẽ không đổi, vĩnh viễn sẽ không." Đọc xong đoạn văn này, Tiểu Hồ toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng có của hắn 100 chủng tình tự chảy xuôi, nhưng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ: gọi điện thoại. Hắn bấm nữ hài lưu lại điện thoại, thông. "Uy." Chỉ là một cái chữ, là thanh âm quen thuộc, 6 năm qua chưa biến qua âm thanh. Tiểu Hồ kích động không thôi, nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn không nghĩ đối phương nghe được trong thanh âm hắn run rẩy. Hắn đổi qua số điện thoại, hắn biết rõ đối phương tạm thời không biết hắn là ai, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, liền còn có cơ hội. Vừa định nói chuyện, trong điện thoại lại chuyển tới một thanh âm, một cái nam nhân xa lạ âm thanh: "Lão bà, đêm nay ăn cái gì?" Chương 19. Ngày mai gặp cố sự giảng đến cái này, Đặng Lập Nam trầm mặc, Lạc Dương dường như có điều suy nghĩ, chưa khôn một cái nước mũi một cái nước mắt. "Sau đó thì sao?" Diệp An Chi hỏi. "Sau thế nào hả? Về sau Tiểu Hồ hốt hoảng cúp xong điện thoại, trở thành huấn luyện viên của các ngươi." Hồ giáo quan hời hợt. Hắn mặt không thay đổi nhìn về phía nơi xa đang tại nhảy hiệp học mấy cái học sinh, bên kia phi thường náo nhiệt, bên này lại trầm giọng tinh khí. Cùng một mảnh sân cỏ bên trên, cũng tồn tại hai cái thế giới khác nhau. "Hồ giáo quan, chúng ta phương trận tiết mục có thể để ta bỏ ra sao?" Lạc Dương Dương thỉnh cầu. "Có thể, đi báo cáo a." Hồ giáo quan cũng không hỏi là tiết mục gì, lập tức liền đồng ý. Lạc Dương Dương hướng tổng giáo quan chạy tới. "Báo cáo giáo quan, kỹ thuật truyền thông phương trận báo tiết mục." "Tiết mục gì?" "Guitar đàn hát, ca khúc là Trương Khôn lau khô nước mắt, âm thanh mang theo nước nở, Dương Dương huynh đâu?" "Báo tiết mục đi." Đặng Lập Nam trả lời. "Hắn muốn chỉnh chút gì hoa sống?" "Dương Dương huynh phía trước không phải đã nói hắn nữa thích âm nhạc, hẳn là ca hát a." Hắn tốt nhất hát điểm vui sướng, bằng không Trương Khôn vô vô bả vai Hồ giáo quan, đừng khóc. Hồ giáo quan nhìn về phía Trương Khôn, ta không có khóc. A a ngươi không có khóc, Trương Khôn bốc lên một cái bong bóng nước mũi, lại biến thành nước nở, nguyên lai là ta đang khóc, a hu hu cái này vừa khóc, ngược lại đem Hồ giáo quan chọc cười, ngươi khóc cái gì? Ta cũng không muốn khóc, con mắt tiến cục gạch. Trương Khôn bừng mắt. Phía dưới thỉnh thưởng thức kỹ thuật truyền thông phương trận tiết mục, đi ta đàn hát. Tổng giáo quan vỗ tay cái độ, nhiều dịp. Dương Dương huynh ra sân. Đặng Lập Nam nhắc nhở. Trương Khôn dùng ống tay áo lau mặt một cái, nhìn về phía sân cỏ, Dương Dương huynh, ta dựa vào, rất đẹp trai. Lạc Dương Dương nâng guitar đi đến sân cỏ trung ương, cầm ống nói lên, có mấy lời, không cách nào nói ra miệng, liền dùng âm nhạc thay thế, có ít người, không cách nào lại tương kiến, chỉ có thể về đến nước bên trong tìm kiếm. Một bài Mây Khói Thành Mưa đưa cho thân ái nhất Lạc Dương Dương buông lời ống, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh nói, Hồ giáo quan, còn có ngươi. Lạc Dương Dương thở một hơi thật dài, kích thích guitar, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi ngủ ngon là theo bản năng chắc cần. Ta lưu đến đêm khuya trị liệu mất ngủ nói mê mới mở miệng, toàn trường xôn xao, cái kia tiếng nói giống như tự nhiên. Hồ giáo quan trên mặt, hiếm thấy xuất hiện ngây người biểu lộ. Sân cỏ bên trên, tất cả mọi người lấy điện thoại di động ra mở ra đèn flash, đi theo Lạc Dương Dương tiếng ca đung đưa. Hiện trường nhìn giống như tại mở Lạc Dương Dương cá nhân buổi hòa nhạc. Ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi, ít nhất nói đùa còn có thể nói lên. Đường phố lần đầu lá dụng tu phân, càng lúc càng xa đi chúng ta đây. Một khúc kết thúc, bốn phía bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Khôn lần nữa khóc thành chó. Dương Dương huynh, ngươi trong tuyết tiễn đưa sương a. Hồ giáo quan lại thoải mái nở nụ cười. Càng lúc càng xa đi chúng ta đây. Sao Diệp An Chi tự lẩm bẩm. Chúng giải, nhưng mà quá hạ. Lạc Dương Dương không người bái thật sâu, thối lui ra khỏi sân cỏ. Hắn không tiếp tục trở lại kỹ thuật truyền thông phương trận, mà là trở về ký túc xá đem guitar cất kỹ. Buổi tối hôm nay, Hồ giáo quan cố sự cũng khơi gợi lên hắn hồi ức. Đó là một đoạn khắc cốt minh tâm kinh nghiệm, thậm chí có thể nói, cái kia đoạn kinh nghiệm để cho hắn giành lấy cuộc sống mới. Khi đó hắn nhìn bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, xương tủy lại là mi lạ. Hắn ăn chơi đàng điếm, được ngày nào hay ngày ấy, không có truy cầu, không có lo lắng, mỗi ngày chỉ dựa vào rượu cồn, thuốc lá cùng giả tạo thương hại sống qua. Hắn giữa đêm khuya khoắt chết đi, lại tại sáng sớm bị Thái Dương quật khởi phân mộ. Ngày qua ngày, tự cam đoạn lạc. Về sau, một nữ nhân xuất hiện đem hắn từ trong vũng bùn kéo ra ngoài. Lại tại hắn rửa sạch một thân bùn câu sau đó lặng yên rời đi. Duy nhất lưu lại chỉ có một cái guitar. Lạc Dương Dương vuốt ve dây đàn, được cùng mất lúc nào cũng nương theo nhân sinh tả hữu, có lẽ tiếc nuối mới là trạng thái bình thường. Thân sinh tiệc tối sau khi kết thúc, thời gian đã tới 9 điểm. Diệp An Chi tìm được Giang Ngọc Nguyệt, hôm nay quay chụp không chụp. Giang Ngọc Nguyệt đánh gãy Diệp An Chi. Cái gì? Ngươi hôm nay tiểu thuyết còn không có viết à, bây giờ đã trễ thế như vậy, giúp ta quay chụp lời nói lại phải xài nửa giờ, tiểu thuyết của ngươi không kịp đổi mới làm sao bây giờ? Doa hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng giao dịch dừng ở đây rồi. Không có việc gì, ta có lưu bản thảo. Diệp An Chi nói. Không được, không thể bởi vì ta xáo trộn ngươi nguyên bản tiết tấu. Giang Ngọc Nguyệt tuyệt đối cự tuyệt. Biết Diệp An Chi không còn rằng co, vậy ta đi phòng tự học. Đi thôi. Giang Ngọc Nguyệt lưu cho Diệp An Chi một cái nụ cười. Vừa đi hai bước, Diệp An Chi đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người, Giang Ngọc Nguyệt còn ở lại tại chỗ. Quay chụp a. A. Giang Ngọc Nguyệt nghi hoặc, không phải đã nói không chụp sao, ta không thể chậm trễ thời gian của ngươi. Không chậm trễ, ngay ở chỗ này chụp, rất nhanh liền có thể chụp tốt. Ở đây chụp. Giang Ngọc Nguyệt nghi ngờ hơn thế nhưng là kịch bản đều không có. Không cần kịch bản. Diệp An Chi tại điện thoại bản ghi nhớ bên trên đánh mấy dòng chữ, vừa rồi đối thoại giữa chúng ta chính là hôm nay quay chụp chủ đề, cuối cùng lại thêm mấy câu nói đó liền tốt. Biên tập hảo sau, Diệp An Chi đưa di động bản ghi nhớ đưa cho Giang Ngọc Nguyệt nhìn. Giống như, thật đúng là có thể ải. Giang Ngọc Nguyệt tán thưởng, giải giác mấy câu, liền tăng tiến Giang Ngọc Nguyệt cùng An An cảm tình. Vậy bắt đầu đi. Giang Ngọc Nguyệt gật gật đầu, hai người tìm được một cái tương đối ít người chỗ, đem đối thoại mới vừa rồi cơ bản lại lặp lại một lần. Đập tới cuối cùng nơi đó. Vậy ta đi phòng tự học. Đi thôi. Diệp An Chi do dự một hồi, ống kính tùy theo lắc lư, thế nhưng là ta còn không quá muốn cùng ngươi nói tạm biệt. Nói đến một nửa lúc, ống kính lần nữa nhắm ngay Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt cười yếu ớt nói, nếu như ngươi không thể không cùng một người nói tái kiến nhưng ngươi lại không muốn nói như vậy, ngươi có thể nói lần sau gặp. Lần sau gặp, ai cũng không biết lần sau là một lần nào. Diệp An Chi dừng một chút, ta có thể hay không nói ngày mai gặp. Giang Ngọc Nguyệt mím môi, vậy thì ngày mai gặp a. Ngày mai gặp. Nói xong câu nói sau cùng, Diệp An Chi đóng lại điện thoại, trả cho Giang Ngọc Nguyệt. Tốt. Giang Ngọc Nguyệt nhận lấy điện thoại di động, thực sự là thần trí nhất bút. Muốn đem chương mục làm, ngày càng là rất trọng yếu. Diệp An Chi đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cảm ơn ngươi, ta lần này trở về đem video kéo đi ra. Ân, vậy ta đi phòng tự học. Diệp An Chi đi hai bước, quay đầu lại, ngày mai gặp. Giang Ngọc Nguyệt mặt mũi bổ từ trên xuống, ngày mai gặp. Cái video này vô xong, lại thêm Diệp An Chi đột nhiên xuất hiện một câu ngày mai gặp trong hí ngoài hí nghiệm nhiên hòa làm một thể. Ai cũng không biết, Diệp An Chi đến cùng là mượn chụp tiết mục ngắn nói thật lòng, vẫn là thừa dịp tiết mục ngắn chụp xong thuận tiện chỉ đùa một chút. Bao quát Diệp An Chi chính hắn, cũng không rõ lắm. Chương 20. Có duyên gặp lại đi, đừng khóc, nam nhi không dễ rơi lệ. Hồ giáo quan móc ra một sấp giấy khăn đưa cho Trương Khôn một tấm. Hồ giáo quan, thì ra ngươi có giấy a. Trương Khôn không khách khí chút nào tiếp nhận giấy. Có a. Vậy sao ngươi không sớm một chút lấy ra, làm hại ta trên tay áo tất cả đều là nước mắt nước mũi. Ngươi lại không hỏi. Trương Khôn cảm thấy im lặng, tự rêu nói, ta là nói năng không tiện tiểu trương. Trương Khôn lau sạch sẽ trên mặt nước mắt nước mũi, lập tức nghĩ đến cái gì, Hồ giáo quan, vậy ngươi vì cái gì bây giờ đem giấy lấy ra? Hồ giáo quan dùng khăn giấy dán dán khóe mắt, bởi vì con mắt của ta cũng có chút tiến cục gạch. Trương Khôn ngây ngẩn cả người, cái này kiên cường thiết huyết chiến sĩ thế mà cũng sẽ lộ ra như thế mềm mại một mặt. Nhìn thấy Hồ giáo quan bộ dạng này tương phản bộ dáng, Trương Khôn cái mũi vừa chua. Trương Khôn đồng học. Hồ giáo quan đột nhiên nghiêm nghị nói. Đến. Trương Khôn cơ hồ là phản xạ có điều kiện đáp. Ngày mai hội thao, 8 giờ sáng, không cho phép đến trễ. Thu đến, ta nhất định đến đúng giờ chàng. Trương Khôn chào theo kiểu nhà binh. Đi, trở về đi. Hồ giáo quan thả nhẹ âm thanh. Hồ giáo quan trước khi đi, Trương Khôn hơi có vẻ do dự. Thế nào Trương Khôn đồng học? Không có việc gì, Hồ giáo quan, ngày mai gặp. Trương Khôn phất phất tay, hướng lầu ký túc xá chạy tới. Kỳ thực hắn mới vừa rồi là muốn cùng Hồ giáo quan cùng một chỗ chụp một tấm chụp ảnh chung lại mượn gửi hình qua cho Hồ giáo quan lý do xem có thể hay không lại thêm cái mẹ chặt. Thế nhưng là lại nghĩ tới bây giờ là buổi tối, tia sáng không tốt lắm, chụp không ra Hồ giáo quan hiên ngang ánh tư, hơn nữa ngày mai hội thao còn có một cái buổi sáng thời gian, đến lúc đó lại chụp chụp ảnh chung cũng không mượn. Sau đó lại thật tốt nói lời tạm biệt, ôm một chút cái gì. Cho nên buổi tối hôm nay không cần gấp gáp. Trở lại ký túc xá, Đặng Lập Nam ở trên chỗ ngồi chơi điện thoại, Lạc Dương Dương đã ngủ rồi, Diệp An Chi như thường lệ không tại. Trương Khôn đánh đem trò chơi, thời gian mới hơn 10 giờ, hắn lại phát hiện mình có chút vây lại. Tắm một cái ngủ đi, ngày mai nhất định không thể tới trễ. Ngày thứ hai, Trương Khôn 7 giờ liền tỉnh, hắn cho toàn bộ ký túc xá mua xong sau bữa ăn sáng, liền đã đến sân điển kinh chờ lệnh. 8 giờ đúng, kèm theo vận động viên quốc quân hành hội thao thuận lợi bày ra. Kỹ thuật truyền thông phương trận, 98.7 phân. Hội thao kết thúc, tổng giáo quan đọc lên tất cả phương trận điểm số. Kỹ thuật truyền thông phương trận, 98.7 phân, đứng hàng thứ hai. Ô hô, ngư bức, không hổ là ta. Lấy được như thế ưu dị thành tích, kỹ thuật truyền thông tất cả học sinh cũng không khỏi hoan hô lên. Thỉnh hóa chất, thông tin, tin tức các phái một cái đại biểu đi lên lãnh thưởng. Hồ giáo quan liếc mắt nhìn học sinh của mình, Trương Khôn nhón chân lên, chỉ chính mình. Đi thôi, Trương Khôn từ trong đội ngũ chạy đến. Đặng Lập Nam đồng học. Trương Khôn dừng bước lại. Đặng Lập Nam từ trong đội ngũ đi tới. Người thân cao, đại biểu chúng ta phát triển không ngừng. Hồ giáo quan vỗ vỗ phía sau lưng Đặng Lập Nam. Trương Khôn đồng học, ngươi đi ra làm gì? Hồ giáo quan nhìn về phía phương trận bên cạnh không biết làm sao Trương Khôn. Ta cho ta nam ca tiễn đưa. Trương Khôn ngượng ngùng nở nụ cười, chuẩn bị lui về phương trận bên trong. Đi ra cũng đừng trở về. Hồ giáo quan hướng hắn vẫy tay, đến đây đi. Trương Khôn run run rẩy rẩy đi đến Hồ giáo quan thân bên cạnh, làm gì a? Hồ giáo quan đi đến sau lưng Trương Khôn, hai tay leo tới trên vai của hắn, cho ta mượn dựa. Hồ giáo quan, ngươi đừng như vậy, ta sợ cái gì, ta ăn ngươi phải không? Để chúng ta tiếng vỗ tay chúc mừng tại trong huấn luyện quân sự lấy được ưu dị thành tích phương trận, chúc mừng các ngươi học được các chiến sĩ như sắt thép ý chí cùng nghiêm mật tổ chức kỷ luật. Tổng giáo quan trước tiên vỗ tay, dưới đại cấp tốc hưởng ứng. Kế tiếp, vì khen ngợi lần này huấn luyện quân sự bên trong thành tích nô ra cá nhân, trường học quyết định hướng toàn thể trường học thầy trò thông lệnh khen thưởng huấn luyện quân sự tiêu binh. Hóa chất ban 1, Trương Tam, Lý Tứ hóa chất ban 2, Vương Ngũ, Tiền Lục tin tức ban 1 thông tin ban 1, Trương Khôn, Giang Ngọc Nguyệt, Hàn Cảnh Ngọc. Hồ giáo quan, ta giống như nghe được tên của ta. Trương Khôn bất khả tư nghị quay đầu lại. Phải không? Ta vừa rồi không có chú ý. Hồ giáo quan giảng ngu. Ta thật nghe được. Vậy ngươi lên đài lãnh thưởng thôi. Ta thật đi. Đi a. Trương Khôn đi ra hai bước, lại trở về tới. Hồ giáo quan, huấn luyện quân sự tiêu binh là ngươi bình sao? Không phải. Đó là ai bình? Ngươi qua đây, ta vụng trộm nói cho ngươi. Trương Khôn quả thật tới gần Hồ giáo quan. Hồ giáo quan thấp giọng nói, người đang huấn luyện trời đang nhìn. Tổng giáo quan có một tấm thần kỳ quyển trục, huấn luyện quân sự sau khi kết thúc đem nó ngâm dưới nước, phía trên hiện ra tên ai người đó là huấn luyện quân sự tiêu binh. Hồ giáo quan, ngươi lừa gạt đứa trẻ bà tuổi đâu? Trương Khôn nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi biết ta đang gặp ngươi. Xem ra ngươi vẫn rất thông minh. Hồ giáo quan vỗ vỗ bả vai Trương Khôn, sau đó đem hắn đẩy về phía trước. Đi thôi, huấn luyện quân sự tiêu binh Trương Khôn đồng học. Ta dựa vào. Ta liền biết là ta. Ta yêu ngươi Hồ giáo quan. Trương Khôn ném ra ngoài một cái hôn rõ, vui vẻ chạy về phía lãnh thưởng đài. Trương Khôn vui vẻ có hai cái nguyên nhân, thứ nhất tự nhiên là thu được huấn luyện quân sự tiêu binh, thứ hai là hắn phát hiện nguyên lai nói năng không thiện tiểu hồ cũng là sẽ nói bừa. Lúc huấn luyện quân sự tiêu binh nhóm lên đài lãnh thưởng, tại tất cả học sinh đều đắm chìm tại huấn luyện quân sự kết thúc trong vui sướng lúc, tất cả giáo quan đều lòng có tâm tê như vậy mà thối lui đến chính mình mang phương đội sau cùng. Hồ giáo quan liếc mắt nhìn trên bục lãnh thưởng cười nở hoa Trương Khôn, lại liếc mắt nhìn phương trận bên trong một cái làn da nhợt nhạt thiếu niên. Hắn nhớ kỹ tên của thiếu niên này là Lạc Dương Dương, hắn tại tân sinh tiệc tối lên đàn hát một bài Mây Khói Thành Mưa. Còn có Diệp An Chi cùng Đặng Lập Nam. Cảm ơn các ngươi nghe ta kể chuyện xưa. Chúng ta có duyên gặp lại. Trương Khôn lính xong thưởng, cái thứ nhất lao xuống lãnh thưởng đài. Hồ giáo quan, mau nhìn ta giấy khen. Trương Khôn chỉ biết tới hồ, lại không tìm tới Hồ giáo quan người ở nơi nào. Hắn vòng quanh phương trận chạy một vòng, vẫn là không tìm được. Hồ giáo quan đâu? Trương Khôn chạy đến phương trận phía sau cùng hỏi Đặng Lập Nam. Đặng Lập Nam quay đầu lại nhìn một chút, nhíu nhíu mày, không biết ta, mới vừa rồi còn tại cái này. Ta tuyên bố, lần này huấn luyện quân sự kết thúc mỹ mãn. Trên giảng đài, tổng giáo quan cũng không biết lúc nào không thấy thân ảnh, mà là hiệu trưởng tại làm sau cùng lên tiếng. Vừa mới nói xong, tất cả học sinh đều hoan hô lên. Tiếng hoan hô sau đó, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Huấn luyện quân sự cứ như vậy kết thúc. đám người tán đi, Trương Khôn ngơ ngác sững sờ tại chỗ. 107 ba người xuống tới, thế nào Trương Khôn? Hồ giáo quan đi. Huấn luyện quân sự kết thúc, đương nhiên phải đi a. Đúng vậy a, đương nhiên phải đi a. Trương Khôn lẩm bẩm, mất mát nhìn xem trong tay huấn luyện quân sự tiêu bình giấy khen. Trừ chương này giấy khen, cái gì cũng không có, hồ giáo quan hệ chặt không có, chụp ảnh chung cũng không có, liền một cái nói từ biệt cơ hội cũng không có. Trở về A Đặng Lập Nam nắm ở vai Trương Khôn, hữu duyên tự sẽ tương kiến. Chương 21. Nói cái yêu thương chơi đùa huấn luyện quân sự kết thúc, các học sinh lấy được 2 ngày nghỉ kỳ. Rõ ràng là cuối tuần, 205 phòng nữ lại cũng không an bình. Mộng Nguyệt, hôm trước cái kia kỳ video nhấn like 2 bạn. Hứa Duyệt Kỳ kêu la om sòm. Lúc đó, trêu đến trong túc xá 3 người khác cũng nhao nhao mở điện thoại di động lên. Hôm trước cái kia kỳ là chỉ tân sinh tiệc tối sau đó chụp ngày mai gặp cái kia kỳ. Cho đến trước mắt, nó là Giang Mộng Nguyệt tất cả trong video nhấn like lượng cao nhất một đầu video. Bởi vì nó quý ở chân thực. Mặc dù cái này mười mấy kỳ video Diệp An Chi đều tại mưu cầu chân thực cảm giác, nội dung video cũng đều là từ bên cạnh lấy tài liệu, nhưng duy chỉ có ngày mai gặp cái kia kỳ ngay cả kịch bản cũng không có biết. Toàn bộ nhờ Diệp An Chi đột nhiên thông suốt, cùng nam nữ chủ hai người ngẫu hứng phát huy. Trong video, Giang Ngọc Nguyệt rõ ràng nói không chụp An An cũng chính xác đồng ý, nhưng dân mạng vẫn là thấy được cái này kỳ video. Đang quay chụp bên trong nói cho người xem, chúng ta không có quay chụp. Này liền cho người ta một loại cái này kỳ video là An An tiện tay ghi chép sinh hoạt hàng ngày cảm giác. Từ đó đạt đến dĩ giả loạn chân hiệu quả. Ta nói, các ngươi thật là dựa theo kịch bản chụp sao? Hứa Duyệt Kỳ thay đại gia đưa ra nghi vấn. Đúng a, này làm sao nhìn đều giống như ngươi cùng Diệp An Chi bình thường đối thoại a. Lâm Mộc Tuyền tán thành. Cái này kỳ chính xác không có kịch bản. Giang Ngọc Nguyệt đúng sự thật nói. Cái gì? Thật giống ta nói như vậy. Mặc dù đoán được, nhưng nhận được Giang Ngọc Nguyệt bản nhân chứng thực vẫn là làm các nàng khiếp sợ một cái. Cho nên, câu kia ngày mai gặp là thật tâm lời nói rồi. Hứa Duyệt Kỳ từ trên giường ngồi xuống. Cái này, nói như thế nào đây, Giang Ngọc Nguyệt có chút xoắn xuýt. Trong video ngày mai gặp là Diệp An Chi khắc yến xếp hàng, nhưng quay chụp sau khi kết thúc, Diệp An Chi cũng quả thật nói với nàng ngày mai gặp. Đêm hôm đó nàng còn nhỏ hơi hưng phấn một cái. Có phải hay không? Có phải hay không? Hứa Duyệt Kỳ so người trong cuộc càng hưng phấn. Đúng. Đúng không? Giang Ngọc Nguyệt do dự một chút, cuối cùng cấp ra chắc chắn trả lời, mặc dù không biết Diệp An Chi nghĩ như thế nào, nhưng nàng trong miệng ngày mai gặp thật sự lời thật lòng. Hắc, cuối cùng thừa nhận, ta liền nói hai người bọn họ là thực sự ở cùng một chỗ. Hứa Duyệt Kỳ dương dương đắc ý mà đem đầu mỏ về Lâm Mộc Tuyền bên kia. Ân, Lâm Mộc Tuyền chậm chạp lại kéo dài gật gật đầu. Giang Ngọc Nguyệt, a, ta mới vừa nói cái gì? Không thể gạt được ta Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hứa Duyệt Kỳ đưa ngón trỏ ra lung lay. Giang Ngọc Nguyệt không muốn lại tranh luận, nói đến càng nhiều càng lộ ra chuẩn dạng. Tất nhiên các nàng đều nghĩ như vậy, vậy nàng liền đem chuyện này biến thành sự thật tốt. Như vậy các nàng cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Giang Ngọc Nguyệt thỏa mãn vì mình thông minh tài trí nhân cái lai. Like. Chớ đã, như thế nào luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? 107 ký túc xá, ngoại trừ Lạc Dương Dương ba người khác đều không tỉnh. Hắn nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên ở trường hữu vòng quét qua soát. Soát đồng học vòng là mỗi ngày buổi sáng cố định tiết mục, vĩnh viễn đi ở An Dương tuyến đầu, là đương đại sáng sớm sinh viên bản thân tu dưỡng. Bởi vì vừa huấn luyện quân sự xong, cho nên đồng học vòng phần lớn là liên quan tới huấn luyện quân sự. Có chửi bậy nhà ăn quá nhiều người có thổ lộ giáo quan có bán nguyên vị quân huấn phục, đương nhiên nhiều nhất còn tại tân sinh tiệc tối bên trên vớt người. Trong đó một cái vớt người dán thậm chí bị chống đỡ hot xe ấp. Đang lục soát cột bên cạnh xuất hiện một cái nóng chữ. Lạc Dương Dương ấn mở cái video đó sau bước đầu tiên chính là tiên tiến khu bình luận. Đây là cái nào ban rất đẹp trai a? Guitar đàn hát, nam thần chi tư. Đẹp trai như vậy nhất định có bạn gái a. Cái này lệnh Lạc Dương Dương cảm thấy một chút hiếu kỳ. Hắn ngược lại muốn xem người này rốt cuộc có bao nhiêu xoái. Trong video, có mấy lời không cách nào nói ra miệng, liền dùng A này. Đây không phải là chính hắn sao? An dưa ăn đến trên đầu mình. Lạc Dương Dương đóng lại điện thoại, có loại dự cảm bất tường. Đến trưa, Diệp An Chi cùng Đặng Lập Nam lần lượt tỉnh lại. Tỉnh, ta cho các ngươi mang theo cơm trưa. Lạc Dương Dương từ cửa túc xá đi tới, đem 3 phần cơm đĩa phóng tới 3 người trên bàn, tiếp đó trở lại bàn của mình lấy xuống khẩu trang cùng kính râm. Cảm tạ Dương Dương huynh. Đặng Lập Nam phía dưới giường trông thấy Lạc Dương Dương đang tại chỉnh lý khẩu trang, bị cảm sao? Không có. Lạc Dương Dương ngượng ngùng nở nụ cười, bên ngoài thái dương rất lớn, sợ dám đen, cho nên mang một khẩu trang. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác hắn không nói, bởi vì hắn cũng không quá xác định. Diệp An Chi rửa mặt xong ngồi vào chát vị thượng, cũng hướng Lạc Dương Dương nói cảm ơn, hắn mở ra hộp cơm nắp, lại mở ra điện thoại điểm tiến video ngắn áp. Vừa ăn cơm một bên soát video ngắn, đương đại sinh viên thời gian quản lý đại sư. Diệp An Chi tay chỉ trượt 2 cái, liền soát đến Giang Ngọc Nguyệt video. Nhấn like 2.1 bạn, bình luận 1000, số liệu cũng không tệ lắm. Video tại tuyên bố phía trước Diệp An Chi thì nhìn qua không phía dưới 10 lần, cho nên trực tiếp điểm tiến khu bình luận. Một cái gọi Nguyệt Nguyệt não công dân mạng bình luận nói, vô video được, đừng thật nói lên. Phía dưới một cái gọi tóc căn con chó nhỏ dân mạng ngay sau đó bình luận nói, đừng chỉ nhìn lấy quay video à, nói cái yêu thương chơi bừa. Giang Ngọc Nguyệt nhấn like tóc căn con chó nhỏ bình luận. Bài trả lời phía dưới trong nháy mắt sôi trào, theo hơn 100 đầu. Tác giả khen qua. Tác giả từng mắng. Cho nên thật muốn ở cùng một chỗ phải không? Khóc lớn cùng một chỗ phía trước có thể để cho ta chụp một tụ tập sao? Khóc lớn với ngươi năm khối, để cho ta diễn một tụ tập đầu chó, nếu là ta có thể nói tới Giang Ngọc Nguyệt dạng này, để cho ta lái hảo xe nổi biệt thự ta cũng nguyện ý. Trên lầu, ngươi làm một điểm đắng không muốn ăn a? Diệp An Chi không nhịn được cười một tiếng, xem ra Giang Ngọc Nguyệt là hiểu tiết mục hiệu quả. Cái gì cũng không có hồi phục, vẹn vẹn một cái nhấn like liền để đám dân mạng ý nghĩ kỳ quái. Trong lúc vô hình liền cho video mang đến cực lớn lưu lượng. Diệp An Chi không biết là, 2 giờ phía trước, 205 ký túc xá diễn ra một hồi tâm lý đánh cờ. Giang Ngọc Nguyệt, bọn tỉ muội, cho ta video bình luận một chút, để cho số liệu càng đẹp mắt một điểm. Hứa Duyệt Kỳ, ta bình luận sau ngươi muốn cho bình luận của ta nhấn like a? Giang Ngọc Nguyệt, đó là đương nhiên. Hứa Duyệt Kỳ nội tâm, nếu đã như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Nàng đăng nhập tài khoản tóc căn chó con, bình luận nói, đừng chỉ nhìn lấy quay video à, nói cái yêu thương chơi bừa. Giang Ngọc Nguyệt hơi có vẻ hốt hoảng, ngươi cái này bình luận cái gì loạn thất bát tao? Hứa Duyệt Kỳ chống lạnh, đã nói xong, nhanh cho ta nhấn like. Giang Ngọc Nguyệt bất đắc dĩ, yên lặng nhấn like. Giang Ngọc Nguyệt nội tâm, ta liền đoán được ngươi sẽ đến bộ này, bằng không ta còn buồn rầu như thế nào danh chính ngôn thuận mà cả điểm tiết mục hiệu quả đâu. Lâm Mộc Tuyền nội tâm, Hứa Duyệt Kỳ cố ý, Giang Ngọc Nguyệt cũng là cố ý Lâm Mộc Tuyền tại tóc căn con chó nhỏ bình luận lần sau phục hơn nữa nhắc nhở rộng lớn dân mạng, tác giả khen qua. Trần Đình Đình nhìn thấy tất cả mọi người làm loạn, thế là tại không đáng chú ý khu bình luận trong góc lưu lại một câu nói, hai người bọn họ bí mật chắc chắn hôn. Chương 22. Uống nghèo hắn mấy người ăn cơm chưa xong, hơn một giờ, Trương Khôn còn nằm ở trên giường. Cái điểm này Trương Soái làm sao còn không dậy? Lạc Dương Dương liếc mắt nhìn Trương Khôn giường, cơm đều muốn lạnh. Đặng Lập Nam nhíu mày. Trong lòng Diệp An Chi tránh qua một tia bất an, Trương Khôn sẽ không đột tử đi. Ta đi gọi gọi hắn. Đặng Lập Nam từ trên chỗ ngồi lên, đi đến Trương Khôn giường ngủ, lung lay trong chăn người. Trương Soái, rời giường. Dương Dương huynh mua cho người cơm trưa. Trương Khôn lật người, vén chăn lên, đối mặt Đặng Lập Nam. Chỉ thấy Trương Khôn vành mắt lại đen vừa đỏ vừa sưng, Đặng Lập Nam sợ hết hồn, ngươi thất tỉnh. Trương Khôn, a. Lạc Dương Dương cùng Diệp An Chi nghe thấy lời, cũng cấp tốc đưa tới. Mấy người ghé vào Trương Khôn bên giường, giống như là đang vây xem cái gì hiếm lạ giống loài. Ta Trương Soái một đời thanh bạch, phung phí trong bội dập qua, phiến diệp không dính vào người, yêu nhau đều không nói qua từ đâu tới thất tỉnh, năng ca ngươi vì cái gì nói như vậy ta? Diệp An Chi lấy ra tấm gương phóng tới Trương Khôn trước mắt. Mẹ a, đây là ai? Trương Khôn bị trong gương chính mình sợ hết hồn. Ngươi đến cùng thế nào? Đặng Lập Nam hiếu kỳ. Ai, tối hôm qua ngủ không ngon. Trương Khôn thở dài. Là bởi vì hồ giáo quan sao? Không kém bao nhiêu đâu. Trương Khôn hai mắt vô thần nhìn về phía trần nhà. Hồ giáo quan cố sự từ hồ giáo quan trong miệng nói ra, chúng ta đưa vào cũng là hồ giáo quan. Nghe xong ta ở giữa hiện ra vẻ trâu bò tối hôm qua trước khi ngủ ta thử đưa vào rồi một lần nữ hai kia, ta phát hiện vậy càng khó chịu. Mấy người trầm mặc. Khi nhìn đến lá thư này mặt sau trước đó, hồ giáo quan ít nhất là thật buông xuống, một lòng nhào vào trên quân đội bên trên, đem chính mình dâng hiến cho quốc gia. Mà nữ hải kia lại là thật sự đợi hồ giáo quan 5 năm, sau cùng vẫn không có chờ được hồ giáo quan điện thoại. Nàng nói mình vĩnh viễn sẽ không đổi số điện thoại, cũng liền thật sự không đổi. Thế sự vô thường. Diệp An Chi vô cùng có thể lý giải Trương Khôn tâm tình. Là một cái văn học mạng tác giả, không nói đa sầu đa cảm, trung tình năng lực là tiến hành sáng tác át không thể thiếu tố chất. Bất quá Diệp An Chi học được một loại nhảy thoát bản thân đối đãi sự vật kỹ năng, hắn thường thường sẽ đem mình cũng làm thành sáng tác tài liệu một bộ phận, lấy ngôi thứ ba góc nhìn đối đãi chính mình châu nghe đoán nhận thấy. Bởi vậy, cứ việc Diệp An Chi bên trong tâm hí kịch rất nhiều, nhưng hắn sẽ không tùy tiện đem tình cảm lộ ra ngoài quá nhiều. Diệp An Chi lúc thường huyễn tưởng, cho dù có một ngày hắn bị xe đụng, hắn lần đầu tiên nghĩ tới có thể là, thì ra bị xe đụng là loại cảm giác này, phải mau ghi chép vừa xuống xe cửa sổ là thế nào bể, chính mình là thế nào bay lên trời lại rơi xuống đất, huyết là thế nào chảy ra. Trương Soái còn là một cái tính tình bên trong người a. Đặng Lập Nam lộ ra một cái thuần túy nụ cười. Trương Khôn cảm thấy ngượng ngùng, nằm lại trên giường, không biết nên làm ra biểu tình gì. Đặng Lập Nam không có để ý, đề nghị, đêm nay chúng ta đi bên ngoài ăn trực một bữa a, lần trước không uống rượu, lần này thật tốt uống một cái. Trương Khôn hưng phấn mà từ trên giường ngồi dậy, đi, đi thôi. Đặng Lập Nam chuyển hướng hai đầu, Dương Dương huynh, An huynh, ừ đi. Ngươi trước đứng dậy đem Dương Dương huynh mua cơm ăn. Đặng Lập Nam một thanh xốc lên Trương Khôn cái chăn. Ta dựa vào, đừng. Chăn đắp xốc lên, mấy người thấy được một cái sau lưng hào phóng Trương Khôn. Khu cụ Diệp An Chi trở lại trên giường, hắn quyết định trước tiên đem hôm nay gõ chữ nhiệm vụ hoàn thành, muốn như vậy bên trên liền có càng nhiều thời gian dành cùng phòng cùng nhau ăn cơm hoặc giúp Giang Ngọc Nguyệt quay chụp. Trạng vạng tối 6 giờ, 1074 người chờ xuất phát. Nhà này quán đồ nướng như thế nào, điểm đủ 300 nguyên, đồ uống miễn phí. Đặng Lập Nam trên điện thoại di động tìm tới một nhà cho điểm không tệ quán đồ nướng. Huyết kiếm lời, tại chúng ta nơi đó ăn một bữa đồ nướng a xuống tới mỗi người cũng muốn hơn 100. Diệp An Chi biểu thị đồng ý đồ uống miễn phí. Ha ha, ta Trương Soái không uống nghèo hẳn không họ Thái. Lạc Dương Dương, liên nhà này a, đồ uống miễn phí vẫn rất mê người, 4 người 300 cũng không mắc. Đi, vậy thì nhà này xuất phát. Đặng Lập Nam kêu một chiếc xe, 4 người khoái trá đi đến quán đồ nướng tiệm này giá cả coi như thân dân, điểm đủ 300 sau sâu nướng cũng phủ kín dòng giá một bàn. Đặng Lập Nam gọi tới phục vụ viên, chúng ta cái này đủ 300 đồ uống có phải hay không miễn phí? Phục vụ viên mỉm cười nói, đúng vậy, trong tiệm tất cả đồ uống cũng có thể tùy tiện cầm, nhưng chú ý không nên lãng phí à. Rượu cũng có thể sao? Có thể, trong tiệm chúng ta có đủ loại đủ tiểu địa còn có tự nhưỡng rượu trái cây, xin cứ tự nhiên. Tốt, Trương Khôn vỗ tay một cái, Nam ca, ta muốn một bình quả dứa bia. Đáng người. Quả dứa bia là đồ uống, không mang số độ. Đặng Lập Nam giải thích nói. Ha ha, là thế này phải không, ta còn tưởng rằng nó là bia một loại đâu, ta trước đó rất thích uống. Trương Khôn liếc xéo con mắt, tới một bình Obungas. Obungas cũng là đồ uống. Lạc Dương Dương giải thích nói.
Cái gì?
Trương Khôn thế giới quan sụp đổ.
Ngươi sẽ không? Không say rượu à?
Đặng Lập Nam cười xấu xa hỏi.
Cái này, sao có thể chứ?
Trương Khôn ngượng ngùng cười một tiếng. Ta kỳ thực là chiếu cố các ngươi, ta sợ các ngươi uống không được quá nhiều. Này ngược lại không cần lo lắng. Nói xong, Diệp An Chi đã mang về tới một dương bia. Hôm nay, ban thưởng chính mình phóng túng một chút. Hắn cho mỗi người mở một bình.
Thật muốn uống sao?
Trương Khôn nhìn xem trước mắt bia, hít sâu một hơi.
Ngươi tại ký túc xá lúc lời nói hùng hồn đâu?
Đặng Lập Nam giơ chai rượu lên.
Rượu cồn sẽ tê liệt thần kinh giải trừ đối với đỏ và mì nẹ không chế, đỏ và mì nẹ bài tiết nhiều, người cũng liền vui vẻ.
Lạc Dương Dương giơ chai rượu lên, đêm nay để chúng ta khoái hoạt một chút đi.
Diệp An Chi nâng mở chai rượu, làm.
Ba người nhìn về phía Trương Khôn.
Trương Khôn nhận mệnh mà giơ chai rượu lên, làm bịch.
Lộc cộc một bình rượu vào trong bụng, Trương Khôn khuôn mặt đã ửng đỏ, này, cũng không có gì nha.
Diệp An Chi cho mỗi một người lại mở một bình.
Còn tới,
ta cầm một dương, không đủ lấy thêm.
Diệp An Chi lần nữa giơ chai rượu lên.
Nửa giờ sau,
không được, phải chết.
Trương Khôn ghé vào trên mặt bàn, chai rượu thứ ba còn không có thấy đáy.
Vẫn là loại kia bình nhỏ địa, một bình cũng liền 150ml.
Ba người khác dưới chân đều bày mười mấy cái chai không.
Thi đại học sau đó lần thứ hai uống như vậy sảng khoái như vậy.
Đặng Lập Nam thở phào một hơi, hai người như thế nào?
Vẫn được.
Diệp An Chi gõ gõ đầu.
Hơi say rượu.
Lạc Dương Dương thản nhiên nói, chút rượu này so với cái kia đoạn tối tăm không ánh mặt trời thời gian, không đáng kể chút nào.
Ba người nhìn về phía ghé vào trên mặt bàn hấp hối Trương Khôn.
Như thế nào Trương Soái, những cái kia tâm tình tiêu cực có phải hay không đều tiêu tán?
Thật tốt, tâm tình tiêu cực tiêu tán, chính diện cảm xúc cũng tiêu tán, ta bây giờ chỉ muốn chết.
Trương Khôn một mặt khám phá hồng trần dáng vẻ.
Lúc này, Diệp An Chi tay cơ văng lên.
Đào tử phao phao vi hơn hiểu, Diệp An Chi, có rảnh không vị trí tin tức.
Chương 23.
Tóc hồng mèo con Diệp An Chi ngẩng đầu nhìn một mắt ba người, tựa hồ có chút khó khăn.
Các huynh đệ ngươi có chút việc.
Đặng Lập Nam giúp Diệp An Chi nói ra nửa câu sau.
Diệp An Chi cười khổ, hào phóng thừa nhận, đúng, 8 giờ thời gian sau đó trên cơ bản đều khoảng không không tới.
Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương liếc nhau, phản phất đều xem thấu tâm tư của đối phương, cũng xem thấu Diệp An Chi, hai người ăn ý gật gật đầu.
Không có việc gì, đi thôi, chúng ta sẽ không trách ngươi.
Thực sự là tự hạn chế lại cần cù hải tử a, ta làm sao nhịn tâm ngăn cản hắn đối với học tập khát vọng đâu, Đặng Lập Nam nghĩ thầm.
Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt.
Mạnh mẽ như vậy lực hành động, thật khiến cho người ta khâm phục, Lạc Dương Dương nghĩ thầm.
Vậy các ngươi từ từ ăn, bữa này ta mời.
Diệp An Chi đứng lên, đi đến sân khấu giao xong tiểu sau, đi ra quán đồ nướng.
Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương nắm lấy không lãng phí lương thực nguyên tắc, đem tất cả sâu nướng ăn hết tất cả, sau đó một người mang lấy Trương Khôn một đầu cánh tay, chuẩn bị trở lại trường.
Tại trở lại trường trên xe, Trương Khôn bắt đầu say rượu emo,
sư phó, ngươi biết cái gì là tình yêu sao?
Sư phó liếc qua ghế sau Trương Khôn, ta không biết cái gì là tình yêu, ta chỉ biết là nhà trên xe 500,
không phải 200 sao?
Ngồi ở Trương Khôn bên cạnh Đặng Lập Nam đưa ra nghi vấn.
Tình yêu lên giá.
Tài xế mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói.
Sư phó, có thể hay không ngừng một chút xe?
Lạc Dương Dương quay đầu liếc mắt nhìn Trương Khôn, trực giác nói cho hắn biết Trương Khôn không thích hợp.
Thế nào?
Ngừng một chút Trương Khôn cũng suy yếu kêu dừng.
Sư phó dựa vào ven đường dừng xe lại.
Trương Khôn không nói hai lời, mở cửa xe.
Mẹ, ta dựa vào.
Diệp An Chi tới đến Giang Ngọc Nguyệt phát cho hắn định vị cái kia, là một nhà tiệm thịt nướng.
Hắn sờ bụng một cái, không khỏi nhíu nhíu mày, trước khi đến là hắn biết là một nhà tiệm thịt nướng, nhưng mà còn ôm lấy tâm lý may mắn, nói không chừng chỉ là ở phụ cận đây dạo chơi đâu.
Diệp An Chi mở điện thoại di động lên, cho Giang Ngọc Nguyệt phát tin tức, ta đến.
Đào tử phao phao vi hơn hiểu, đi vào.
Diệp An Chi đi vào tiệm thịt nướng, trong tiệm rất náo nhiệt, đủ loại mùi thịt tràn ngập lỗ mũi của hắn, bất quá hắn nội tâm không gợn sóng chút nào, thậm chí có chút nhớ trốn. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, đây chính là Giang Ngọc Nguyệt mời hắn tới. Hiện tại hắn cùng Giang Ngọc Nguyệt quan hệ trong đó duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng, hắn để cho Giang Ngọc Nguyệt làm cái gì, Giang Ngọc Nguyệt trên cơ bản đều biết ngoan ngoãn làm theo, Giang Ngọc Nguyệt để cho hắn làm cái gì, hắn đồng dạng không cách nào cự tuyệt.
Diệp An Chi tại một xó xỉnh vị trí tìm được Giang Ngọc Nguyệt, cái sau đã đem đủ loại đủ kiểu thịt bày tại trên mặt bàn, chỉ là còn chưa bắt đầu nướng.
Giang Ngọc Nguyệt cũng đồng dạng chú ý tới Diệp An Chi, đứng dậy hướng hắn vẫy tay, "Diệp An Chi, ngươi đã đến, nhanh ngồi."
Diệp An Chi đi qua, "Ngươi còn không có ăn cơm chiều a?"
Xế chiều hôm nay đi ra chụp tài liệu, không cẩn thận liền đập tới đã trễ thế như vậy.
Giang Ngọc Nguyệt ngoại trừ đổi mới nàng và Diệp An Chi một giá bắt đầu tiết mục ngắn, còn có thể tại tiểu hào tiếp tục đăng chương mới chính mình đại học thường ngày, cho nên thừa dịp cuối tuần liền tự mình đi ra đi dạo.
Ta một người ngồi một bàn, còn điểm nhiều như vậy, lộ ra.
Có chút ngu xuẩn Giang Ngọc Nguyệt đâm đâm ngón tay, cho nên liền nghĩ hỏi một chút ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đến đây.
Vừa vặn tại phụ cận, lại tới.
Diệp An Chi nói đạo.
Lập tức Diệp An Chi chất vấn chính mình, nếu như tại ký túc xá, vẫn sẽ hay không tới.
Ngươi muốn ăn cái gì, ta lại đi lấy chút.
Giang Ngọc Nguyệt hỏi.
Không cần, kỳ thực ta đã ăn rồi.
Diệp An Chi thành thật nói.
Ăn rồi.
Vậy tại sao còn qua tới?
Vừa rồi không có chú ý, nhưng kỳ thật chỉ cần hơi nhỏ gây nên một điểm, Giang Ngọc Nguyệt liền có thể ngửi được trên Diệp An Chi thân nhàn nhạt mùi rượu.
Đúng à, vì cái gì biết rất rõ ràng đối phương khả năng cao gọi là tự mình tới ăn cơm, mà chính mình rõ ràng ăn rồi vẫn còn muốn đi qua.
Trở về lại vừa rồi vấn đề, nếu như là tại ký túc xá, vẫn sẽ hay không tới.
đáp án hiển nhiên là khẳng định. Bởi vì là ngươi mời. Diệp An Chi nghĩ không ra tốt hơn trả lời. Cảm ơn ngươi nguyện ý qua tới bồi ta Giang Ngọc Nguyệt đi ra chỗ ngồi, không muốn để cho Diệp An Chi nhìn mặt mình, cái kia tất nhiên đỏ lên, ăn chút trái cây à, ta đi lấy. Giang Ngọc Nguyệt đi cho hắn cầm hoa quả, để báo đáp lại, Diệp An Chi liền quyết định giúp Giang Ngọc Nguyệt nướng thịt. Hắn tại trên giấy dầu quét lên dầu, đem miếng thịt thả lên, bắt đầu ở trong lòng đọc dây, không sai biệt làm sao, lại đem thịt lật đến mặt khác. Khi Giang Ngọc Nguyệt nâng mấy bàn hoa quả trở về, Diệp An Chi thịt cũng sắp nướng xong. Giang Ngọc Nguyệt đem hoa quả đặt ở Diệp An Chi mặt phía trước, nhìn xem Diệp An Chi đem thịt gấp lên, chuẩn bị đổ chấm. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hung hăng gõ một cái đầu của mình, Giang Ngọc Nguyệt ngươi cái kẻ ngu, chỉ hô nhân ra tới dùng cơm, lại ngay cả bàn ăn đều quên chuẩn bị. Giang Ngọc Nguyệt nhanh chóng lần nữa rời đi chỗ ngồi, muốn đi cho Diệp An Chi cầm một cái bàn ăn. Siêu một chút đứng dậy, nàng lại trông thấy Diệp An Chi đem nướng xong thịt bỏ vào nàng trong bàn ăn, một khối, hai khối, ba khối. A Liệt, thế nào? Còn muốn lấy cái gì sao? Diệp An Chi chú ý tới động tĩnh Giang Ngọc Nguyệt. Không có. Ta còn tưởng rằng đây là người cho mình nướng. Giang Ngọc Nguyệt lại chậm rãi ngồi xuống. Diệp An Chi, ta nói qua ta ăn rồi nha. A Giang Ngọc Nguyệt không dám nhìn Diệp An Chi, kẹp lên một miếng thịt đưa vào trong miệng, không ngừng mà ở trong lòng chửi mình, đồ đần đồ đần đồ đần. Bất quá rất nhanh nội tâm của nàng liền bị một cỗ cảm giác hạnh phúc bao khỏa. Diệp An Chi nướng thịt, thực sự ăn quá ngon. Độ chín, nhiệt độ, cay độ, hết thảy đều vừa đúng. Mùi hương đậm đặc theo nhấm nuốt không ngừng đánh thẳng vào nàng vị giác, nước từ trong thịt tràn ra, phát ra kéo kẹt âm thanh. Ăn xong một khối, dư vị vô cùng, còn nghĩ lại ăn một khối, vì thế trong bàn ăn còn rất nhiều, Giang Ngọc Nguyệt lại kẹp lên một khối đưa vào trong miệng. Ăn ngon, lại đến một khối. Giang Ngọc Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn quên đi chuyện phát sinh mới vừa rồi. Diệp An Chi nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt vui vẻ như thế lại thỏa mãn bộ dáng, trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, hắn đang cấp một cái tóc hồng mèo con cho ăn. Đúng, trên thế giới thật có màu hồng lông tóc mèo con sao? Không biết, ít nhất trước mắt có một con. Mắt thấy Giang Ngọc Nguyệt bàn ăn mau hết sạch, Diệp An Chi không dám thất lễ, nhanh chóng bắt đầu vòng thứ hai nướng thịt. Đã nướng chín sau, lại từng cái đưa chúng nó chấm dễ liệu phóng tới Giang Ngọc Nguyệt trong bàn ăn. Giang Ngọc Nguyệt hai đến cũng không có cự tuyệt, đưa tới cái gì nàng liền ăn cái gì, ngược lại đều như thế ăn ngon. Nướng đến vòng thứ ba thời điểm, nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt ăn đến dáng vẻ mùi ngon, Diệp An Chi không khỏi nghi hoặc, thật có ăn ngon như vậy sao? Ăn ngon không? Diệp An Chi dứt khoát trực tiếp hỏi. Ăn ngon. Giang Ngọc Nguyệt nặng nề mà gật đầu. Ta có thể hay không nếm thử? Diệp An Chi cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, chủ yếu là hắn sợ mèo con hộ thực. Đương nhiên. Giang Ngọc Nguyệt kẹp lên một miếng thịt đưa đến Diệp An Chi mặt phía trước, lập tức lúng túng phát hiện Diệp An Chi mặt phía trước vẫn không có bàn ăn. Việc đã đến nước này, nước đổ khó hốt, mặc kệ. Diệp An Chi, a, chương 24. Nhiều khả ái a Diệp An Chi, a, a. Ngươi không phải muốn nếm thử một chút không? Nhanh lên, há mồm. Giang Ngọc Nguyệt đỏ mặt tấu, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Diệp An Chi cũng không tốt hơn chỗ nào, vừa rồi rõ ràng là mình tại móng mèo con, như thế nào bây giờ biến thành mèo con móng hắn? Hơn nữa, cái này móng so với hắn vừa rồi móng càng giống móng. Giang Ngọc Nguyệt thái độ càng là không dung hắn có bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Diệp An Chi nghi ngờ lấy khó chịu tâm tình hơi hơi há mồm, Giang Ngọc Nguyệt đem thịt tính cả đũa cùng một chỗ nhét vào trong miệng Diệp An Chi. Như thế nào? Diệp An Chi là như ăn tươi nuốt sống mà ăn khối thịt này, căn bản không có nếm ra mùi vị gì, lại thêm hắn vốn chính là no bụng chỉ cảm thấy nuốt một đống dầu. Không có nếm ra được. Ăn ngon như vậy lại còn nói không có nếm ra được. Vậy còn muốn lại cho hắn ăn một khối sao? Dù sao những thứ này thịt đều là hắn nướng, nói thế nào cũng cần phải trước hết để cho hắn thỏa mãn a. Giang Ngọc Nguyệt đầu não phong bạo nàng đủ cung nữa, lại kẹp lên một miếng thịt, đưa đến Diệp An Chi mặt phía trước, há mồm. Xong, nói sai, tại nàng ăn đến thơm nhất thời điểm đánh gãy nàng, nàng đem thích nhất thịt đưa tới, chính mình lại còn nói không có nếm ra được. Diệp An Chi âm thầm nghĩ lại lỗi lầm của mình. Hắn cơ hồ là run rẩy hé miệng, tùy ý Giang Ngọc Nguyệt đem thịt đưa vào. Ăn ngon không? Ăn ngon. Còn cân không? Không, từ bỏ. Tất nhiên ăn ngon vì cái gì từ bỏ? Ta vốn chính là no bụng chỉ là muốn nếm cái vị, ngươi ăn đi, ta cho ngươi nướng. Nói xong, Diệp An Chi lập tức đem thịt phóng tới trên giấy dầu, bắt đầu một vòng mới nướng. Giang Ngọc Nguyệt cũng cúi đầu xuống, tiếp tục hưởng dụng chính mình trong đĩa mỹ thực. Hô, hai người đồng thời thở dài một hơi. Diệp An Chi một bữa ăn dưa hấu vừa nướng thịt, thỉnh thoảng ngắm hai mắt Giang Ngọc Nguyệt, cái sau không giờ khắc nào không tại cắm đầu cơm khô. Vì cam đoan thịt độ chín cùng nhiệt độ vừa phải, Diệp An Chi một thứ tính sẽ không nướng quá nhiều, điều này sẽ đưa đến hắn nướng thịt tốc độ cùng Giang Ngọc Nguyệt ăn thịt tốc độ không sai biệt lắm. Đã nướng chín sau, nhúng lên liệu, lại đem thịt phóng tới Giang Ngọc Nguyệt trước mặt trong bàn ăn, có đôi khi còn chưa kịp thả xuống, bàn ăn lại trống không, Giang Ngọc Nguyệt liền sẽ trực tiếp dựa sát Diệp An Chi nướng thịt để ăn. Bởi như vậy một lần, Diệp An Chi cảm giác chính mình tâm sắc bị manh hóa, rất muốn sờ sờ đầu của nàng nói cho nàng ăn từ từ. 3. Diệp An Chi cho mình một cái tát. Thế nào? Quay chúng a. Diệp An Chi không thể không thay đổi vị trí lực chú ý bây giờ. Đúng. Giang Ngọc Nguyệt không thôi để đua xuống, như thế nào chủ? Ngươi ăn, ta chủ. Giang Ngọc Nguyệt hai mắt sáng lên, chỉ đơn giản như vậy. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Kịch bản đâu? Không cần kịch bản. Giang Ngọc Nguyệt gặp khó khăn, nhưng ta không biết phải nói gì. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, tùy ý một điểm liền tốt. Đêm hôm đó chúng ta không kịch bản quay chụp đồng thời trở thành một chút khen lượng cao nhất đồng thời, chúng ta có thể nhiều thí nghiệm mấy lần xem hiệu quả. Tốt đã. Giang Ngọc Nguyệt sửa sang tóc, bắt đầu đi. Diệp An Chi mở ra Giang Ngọc Nguyệt điện thoại thu hình lại, tay trái cầm điện thoại, tay phải tiếp tục nướng thịt. Hai người bắt đầu câu co câu không mà nói chuyện phiếm. Giang Ngọc Nguyệt rất có hứng thú nói lấy chính mình xế chiều hôm nay đi nơi nào đi dạo, nhìn thấy vật thú vị gì, lại chụp bao nhiêu dễ nhìn ảnh chụp. Ta ở cửa trường học trông thấy có người dắt chó, là một cái ạ lạc ạ, siêu cấp đại ạ lạc ạ. Nó đứng lên có ta đây sao cao, chủ nhân của nó nói ta có thể sờ sờ nó, ta sờ lên đầu của nó, lại vớt vớt cổ của nó, lông xù siêu cấp thoải mái. Một khắc này ta thật cảm giác người sống chính là vì sờ sờ ạ lạc ạ. Lúc chiều ta từ lạnh lùng mũ cửa hàng đi ra, nhìn thấy một đóa màu hồng phấn mây, hẳn là mặt trời sắp lặn à, đem mây nhuộm đỏ ta lần thứ nhất gặp màu hồng phấn mây. Ta cảm giác cái kia mây cùng ta màu tóc rất hợp, liền kêu một cái tiểu tỷ tỷ giúp ta chụp hình, ngươi gặp qua màu hồng phấn mây sao? Ta cho ngươi xem đúng, buổi trưa hôm nay ta ăn chính là kem ly cùng gà rán, tại số 3 đường phố mua, kem ly vẫn được, nhưng mà cái kia gà rán cảm giác chẳng ra sao cả, tránh xét, ta về sau cũng không tiếp tục đi. Diệp An Chi không biết Giang Ngọc Nguyệt là vì quay chụp tìm chủ đề, vẫn là chỉ là đơn thuần muốn chia hưởng thường ngày, nhưng bất kể nói thế nào, đây vẫn là lần thứ nhất có ảnh hình người dạng này không sợ người khác làm phiền hướng hắn nghĩ linh tinh. Những thứ này bình bình đạm đạm việc nhỏ, từng ly từng tí hỉ nộ ai ố, tạo thành một cái chân thực mà hoàn chỉnh Giang Ngọc Nguyệt, cũng tại hắn cùng Giang Ngọc Nguyệt ở giữa tạo dựng lên một tòa tâm linh cầu đối. Diệp An Chi lần thứ nhất cảm giác chính mình đang tại từng bước đi vào một người sinh hoạt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như hắn sinh ra chính là muốn trở thành những thứ này nghĩ linh tinh lắng nghe giả. Diệp An Chi ghi chép 10 cái video, mỗi cái video đều trên dưới 2 phút, hắn đem những video này toàn bộ phát đến chính mình trên mạng chat, bởi vì hắn chuẩn bị cái này kỳ video từ hắn tới kéo. No rồi. Tại Diệp An Chi mở ra thu hình lại chuẩn bị ghi chép thứ 11 cái video thời điểm, Giang Ngọc Nguyệt buông đũa xuống. An thật no, thật thỏa mãn, nấc Giang Ngọc Nguyệt đánh một cái nấc, ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, từ trên chỗ ngồi hù dọa. Chớ đã, ngươi sẽ không còn tại ghi chép A. Diệp An Chi tâm hư gật gật đầu. Không 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 được, đoạn này không thể phát, tuyệt đối không thể phát. Giang Ngọc Nguyệt đứng lên, hai tay chống trên bàn, đầu lắc trở thành chống lúc lắc. Diệp An Chi không hiểu cảm thấy có chút thất vọng, vì cái gì? Quá hủy hình tượng. Nhiều khả ái A. Giang Ngọc Nguyệt trợn to hai mắt, khả ái. Diệp An Chi nói nàng khả ái. Gặp Giang Ngọc Nguyệt trầm mặc, Diệp An Chi ngẩng đầu, đối mặt Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt khiếp sợ. Chỉ một cái chớp mắt, hai người đồng thời rời đi ánh mắt. Sẽ không phát. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp An Chi vẫn là yên lặng đem cái này video phát đến mình trên mạng chat. Diệp An Chi cũng không biết hắn vì sao lại nói ra lời như vậy, chỉ là trong ý nghĩ như vậy, miệng liền thuận thế nói ra. Nhưng vì cái gì lại nghĩ như thế nhỉ? Diệp An Chi không dám truy đến cùng. Hai người ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi hơn 10 phút, Giang Ngọc Nguyệt mở điện thoại di động lên, 9 điểm. Nàng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đã trễ thế như vậy, chúng ta mau trở về đi thôi. Hảo, Diệp An Chi cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, rất gấp sao? Ngươi không phải còn muốn đổi mới tiểu thuyết sao? Bây giờ 9 giờ. Giang Ngọc Nguyệt chắp tay trước ngực, thật xin lỗi, nhường ngươi bồi ta đã trễ như vậy. Không có việc gì, nhiệm vụ hôm nay ta buổi chiều liền hoàn thành. Diệp An Chi chậm rãi lộ ra mỉm cười, hắn còn tưởng rằng là Giang Ngọc Nguyệt có chuyện gì gấp, nguyên lai là vì hắn suy nghĩ. Giang Ngọc Nguyệt trầm tĩnh lại, vậy thì không nóng nảy. Đã như vậy, Diệp An Chi mắt thần lấp lóe, ta còn có thể nhiều hơn nữa cùng ngươi một hồi. Chương 25. An An cùng Án Án. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt đi ra tiệm thịt nướng, ban đêm 9 điểm phố buôn bán vẫn như cũ rất náo nhiệt. Đây là khai giảng sau thứ 2 cái cuối tuần, cũng là các đại trưởng cao đẳng tân sinh huấn luyện quân sự xong ngày nghỉ thứ nhất. Tay nắm tay ngọt ngào tiểu tình nữ, vừa trở thành hảo bằng hữu tiểu đoàn thể lần thứ nhất liên hoan, tự mình đi dạo phố nam nam nữ nữ cùng tùy thời nhi động người săn đuổi. Đều khắp nơi có thể thấy được. Đối với một số người tới nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu, nhưng đối với Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt tới nói, không thể không trở về trường học, bởi vì 11 giờ các cổng. Chúng ta đi trở về đi. Giang Ngọc Nguyệt đề nghị. Đều được. Diệp An Chi cùng ý ăn đến quá no rồi, tiêu hóa một chút. Từ nơi này đến trường học của chúng ta có bao xa? Không biết, ta đón xe đi tới. Ta cũng là đón xe đi tới. Diệp An Chi chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, nhìn bản đồ một chút ta. Trước tiên đừng, Giang Ngọc Nguyệt ngăn lại Diệp An Chi, mặc dù ta không biết có bao xa, nhưng ta nhớ được trở về trường học lộ, từ nơi này đi lên phía trước, rẽ một cái, càng đi về phía trước, lại rẽ cánh ngoặt, càng đi về phía trước, đã đến. Ân. Nghe thật gần. Chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào? Giang Ngọc Nguyệt hoạt bát nở nụ cười. Trò chơi gì? Không khai đạo hàng, chỉ dựa vào ký ức trở về trường học. Thế nhưng là không biết cụ thể có bao xa, vạn nhất chúng ta 11 giờ phía trước đuổi không quay về làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể ngủ đầu được rồi. Diệp An Chi trầm mặc. Chỉ đua một chút, không thể quay về liền ở khách sạn thôi. Diệp An Chi càng trầm mặc. Chơi đi, có bao nhiêu thú vị à, giống như thám hiểm, lần đầu tiên tới thành phố này, cảm giác khắp nơi cũng là kinh hỉ. Giang Ngọc Nguyệt nháy mắt to, một bộ dáng vẻ mong đợi. Đều nói như vậy, Diệp An Chi đâu còn có thể cự tuyệt. Hắn gật gật đầu, cất điện thoại di động, cái kia, đi thôi. Xuất phát. Giang Ngọc Nguyệt đi ở phía trước, Diệp An Chi đi ở sau, cách nhau nửa cái thân vị khoảng cách. Hai người lần nữa bắt đầu câu được câu không mà nói chuyện phiếm, đang nướng thịt cửa hàng, đa số Giang Ngọc Nguyệt đang giảng, Diệp An Chi đang nghe, lần này sau bữa ăn tản bộ, thì phản ngược trở lại. Diệp An Chi nói bọn hắn ký túc xá là cái gì nguyên do đi ra liên hoàn, nói Trương Khôn đem quả dứa bia cùng cách gas nghĩ lầm thành rượu, nói Lạc Dương Dương thổi mười mấy chai bia chỉ đạt tới vi vân trình độ. Giang Ngọc Nguyệt bị chọc cho cười khanh khách, thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, hai người giống như là có trò chuyện không xong chủ đề. Đi tới thì đến thứ nhất chỗ khúc quanh, Giang Ngọc Nguyệt dừng bước lại,
giật giật Diệp An Chi ống tay áo, chỉ phía trước, mau nhìn. Trong bóng tối, tựa hồ có cái gì cự vật đang hướng hắn nhóm chạy tới. An An. Giang Ngọc Nguyệt kêu một tiếng. An An, gọi ta. Diệp An Chi nghi ngờ, thế nhưng là Giang Ngọc Nguyệt không có nhìn hắn, mà là ngồi xuống thân thể. Một cái màu xám đại cầu từ trong bóng tối xông ra, nhào tới Giang Ngọc Nguyệt trong lực, dùng lông tóc cọ sát cơ thể của Giang Ngọc Nguyệt. Án Án, thật ngứa. Thì ra Án Án không phải gọi hắn, mà gọi là cái này chỉ Alaska khuyển. Diệp An Chi tâm tình phức tạp. Một người mặc quần áo thể thao nữ tử đi theo cái này chỉ Alaska khuyển sau lưng, 30 tuổi, mặc dù ăn mặc đơn giản lại lộ ra khí chất bất phàm. Tiểu cô đương, lại gặp ngươi. Án Án mụ mụ, thật là đúng Diệp A. Giang Ngọc Nguyệt ngón tay luồn vào trong Án Án cổ lúc lông tóc, nhẹ nhàng vuốt ve. Ta nói đứa nhỏ này vì cái gì đột nhiên chạy nhanh như vậy? Án Án mụ mụ ngồi xuống, cũng đưa tay ve vuốt lên Án Án, nhìn ra được, nó rất thích ngươi. Diệp An Chi, đây chính là ta nói với ngươi xế chiều hôm nay ta gặp phải ạ là cả. Giang Ngọc Nguyệt hưng phấn nhìn về phía Diệp An Chi. Vị này là Án Án mụ mụ cũng theo Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt nhìn đi qua, bạn trai của ngươi. Không phải, là bằng hữu. Giang Ngọc Nguyệt trả lời. Ngươi tốt. Ngươi tốt. Diệp An Chi cùng Án Án mụ mụ lễ phép chào hỏi nhau. Muốn sờ sờ sao, nó rất thân người. Cảm tạ. Diệp An Chi ngồi xổm người xuống, nắm tay bỏ vào Án Án trên đầu. Án Án lông tóc mềm mại lại thuận hoạt, để cho người ta rõ ràng cảm thấy nó bị Án Án mụ mụ nuôi rất tốt. Bất quá so với quan sát Án Án, Diệp An Chi càng muốn quan sát đắm chìm tại sở Án Án bên trong Giang Ngọc Nguyệt. Nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt vui vẻ như thế dáng vẻ, Diệp An Chi có chút hiểu rồi, vì cái gì vừa rồi tại tiệm thịt nướng, hắn sẽ muốn sờ sờ Giang Ngọc Nguyệt. Nếu như có thể sờ được mà nói, hắn nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Án Án mụ mụ bén nhạy phát giác Diệp An Chi bất động thanh sắc ánh mắt thay đổi vị trí, nàng thần bí cười cười, đã trễ thế như vậy các ngươi muốn đi đâu? Vừa cơm nước xong xuôi, chuẩn bị trở về trường học. Giang Ngọc Nguyệt trả lời. Đã trễ thế như vậy còn về trường học sao? Án Án mụ mụ trên mặt rõ ràng phủ bôi một tia giảo hoạt chi ý. Giang Ngọc Nguyệt trầm mê ở lỗ cầu, cũng không có phát giác được Án Án mụ mụ thần sắc biến hóa. Nàng lời nói bất quá đại nào nói, nếu như không thể quay về liền không trở về. Nghe nói như thế, Án Án mụ mụ hai mắt tỏa sáng, nàng lặng lẽ xích lại gần Diệp An Chi, rất có cơ hội a tiểu tử, cố lên. Sau đó nàng lại ngửi thấy trên thân Diệp An Chi mùi rượu, phảng phất ván đã đóng thuyền, chuẩn bị rất phong phú nha. Diệp An Chi. Đúng rồi, Diệp An Chi, nó cũng gọi Án Án. Giang Ngọc Nguyệt xoa xoa khuôn mặt Án Án. Rất. Đúng Diệp A. Diệp An Chi. Án Án mụ mụ hỏi, ngươi cũng gọi Án Án sao? Diệp An Chi nghĩ nghĩ, không kém bao nhiêu đâu, an toàn sao? Nó là Án Án cây Án Án. Án Án mụ mụ nghĩ đến cái gì? Vậy tại sao vừa rồi tiểu cô nương gọi tên của ngươi mà không phải gọi ngươi An An đâu? Chỉ có tại tình huống đặc biệt mới có thể gọi ta An An. Tình huống đặc biệt sao? Án Án mụ mụ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khóe môi không để lại dấu vết mà vung lên, nghĩ thầm, người trẻ tuổi chơi đến rất hoa. Rất hân hạnh được biết các ngươi, An An cùng Án Án chụp cái chụp ảnh chúng a. Án Án mụ mụ đề nghị. Xế chiều hôm nay ta cùng Án Án bố qua ta giúp các ngươi chụp. Giang Ngọc Nguyệt kéo Diệp An Chi tiến tới Án Án bên cạnh, đem hai người bọn họ đầu đặt chung một chỗ, sau đó lấy ra điện thoại, cười một cái. Án Án phun ra đầu lưỡi, nheo mắt lại, lộ ra nụ cười sán lạ. Diệp An Chi nhìn về phía ống kính, hơi hơi nhếch mép lên. Giang Giác An An cùng Án Án chụp ảnh chung mới vừa ra lò. Giang Ngọc Nguyệt mở ra hệ chat, tìm tới Án Án mụ mụ cùng Soda Cam hai cái người liên hệ, đem ảnh chụp phát tới. Tốt, chúng ta cũng gần như cần phải trở về. Án Án mụ mụ dắt Án Án vòng cổ dẫn dắt dây thừng. Giang Ngọc Nguyệt đứng lên, cùng bọn hắn tạm biệt, bye bye. Án Án mụ mụ phất phất tay, các ngươi trên đường cẩn thận, chậm một chút đi. Biết, cảm tạ Án Án mụ mụ. Nói xong, Giang Ngọc Nguyệt xoay người, lôi kéo Diệp An Chi ống tay áo, đi thôi, ta An An. Ta An An. Diệp An Chi một sững sờ, ngây ngốc đi theo sau lưng Giang Ngọc Nguyệt, sau đó, hắn nhìn thấy trên điện thoại di động truyền đến hắn cùng Án Án chụp ảnh chung, lại chợt cảm thấy tâm tình sáng sủa. Thừa dịp vừa cáo biệt xong Án Án, Giang Ngọc Nguyệt mới vừa rồi là lớn mật một thanh, dưới cái nhìn của nàng, Diệp An Chi cũng rất giống như một cái ngoan ngoãn đại cậu cậu. Chương 26. Chia sẻ muốn là cao cấp nhất lãng mạn. Giang Mộng Nguyệt cùng Diệp An Chi tiếp tục gấp rút lên đường, bất chi bất giác đã đến thứ hai cái chỗ khúc quanh. Cũng sắp đến. Giang Mộng Nguyệt nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, ta đối với nơi này có ấn tượng. Diệp An Chi là cái thuần dân mù đường, không có địa đồ hắn căn bản không nhớ ra được trở về trường học lộ, dọc theo đường đi Giang Mộng Nguyệt đi như thế nào hắn liền theo đi như thế nào. Hai người phía bên phải ngoặt đi, dọc theo con đường này đi mười mấy phút, lại càng chạy càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Tân Thành Đại học Công nghệ nắm giữ toàn đại học thành lớn nhất thư viện, nó là một tòa nửa vòng tròn vòng hình kiến trúc. Trên đỉnh có một cái cực lớn viên cầu, liền xem như tại ban đêm cũng lộ ra khí thế rộng rãi. Hơn nữa thư viện xây dựng lưng vào núi, độ cao so với mặt biển tương đối cao, ngàn mét có hơn đều rất dễ dàng bị nó hấp dẫn lực chú ý, nhưng là bọn họ không chỉ không có trông thấy tòa này nổi bật thư viện, liền bất luận cái gì liên quan tới trường học kiến trúc cũng không có phát hiện, chung quanh thanh nhất sắc tất cả đều là tòa nhà dân cư. Không nói tự xưng nhớ ký lộ Giang Mộng Nguyệt, chính là dân mù đường Diệp An Chi bước chân cũng dần dần trở nên không quá ổn định. Chúng ta có phải hay không đi nhầm? Hắn đối với chính mình một mực tin tưởng Giang Mộng Nguyệt đưa ra chất vấn. Giang Ngọc Nguyệt dừng bước lại, bình tĩnh nói, khả năng cao là đi nhầm. Diệp An Chi khỏe môi run rẩy, vì cái gì đi lầm đường còn có thể bình tĩnh như vậy? Giang Ngọc Nguyệt quay đầu lại, một mặt hưng phấn mà đối mặt Diệp An Chi, rất có ý tứ chúng ta giống như là đường. Diệp An Chi mặt bộ đã mất đi biểu lộ, còn không bằng bình tĩnh một điểm. Làm sao bây giờ? Diệp An Chi hỏi. Dựa theo bình thường cách làm, chúng ta hẳn là đường cũ trở về. Bình thường cách làm?
nhưng nàng Giang Mộng Nguyệt là người bình thường sao? Đường Cũ trở về nhưng là thật không có ý tứ. Giang Mộng Nguyệt quả nhiên lập tức bác bỏ cái cách làm này, chúng ta hẳn là ngoặt sớm, chính xác lộ tuyến tại hạ hẳn phải một cái ngoặt khẩu tài ngoặt, cho nên lúc này chúng ta chỉ cần phía bên trái đi liền có thể quay về đến chính xác lộ tuyến. Nghe lời ngươi. Diệp An Chi nghe không hiểu, nhưng vẫn không có lấy điện thoại di động ra nhìn địa đồ, hắn quyết định ngồi Giang Mộng Nguyệt cùng một chỗ hồi náo. Hảo, vậy chúng ta bây giờ bên trái quay. Giang Mộng Nguyệt làm ra một cái tiêu chuẩn bên trái quay động tác, tiếp đó chỉ về đằng trước, xuất phát. Hai người dọc theo đầu này đường nhỏ đi lên phía trước, hai bên nhà lầu cũng không có bật đèn, vài chiếc lẻ tẻ đèn đường tản ra yếu ớt quang, bốn phía vô cùng an tĩnh, cùng bọn hắn một giờ trước rời đi đầu kia phố buôn bán tạo thành mảnh liệt so sánh. Diệp An Chi. Giang Mộng Nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thế nào? Ngươi đi nhanh một điểm. Giang Mộng Nguyệt thả chậm cước bộ, chờ Diệp An Chi đi tới, hai người từ vừa rồi cách nhau nửa cái thân vị khoảng cách đã biến thành vai song vai. Diệp An Chi liếc Giang Mộng Nguyệt một cái, phát hiện ánh mắt của nàng so với vừa rồi không được tự nhiên. Đúng vậy à, con đường này tối như vậy lại tĩnh như vậy, hai bên lại bị đông nghịt nhà lầu bao khỏa, lại thêm thỉnh thoảng không biết từ nơi nào gió lạnh thổi tới, đè nén làm cho người không thở nổi. Diệp An Chi kéo Giang Mộng Nguyệt tay áo, chạy a. Ai? Diệp An Chi mở rộng bước chân, Giang Mộng Nguyệt bị Diệp An Chi lôi kéo, cũng chạy theo. Mấy phút sau, hai người cuối cùng chạy ra đầu này âm trầm đường nhỏ, đi tới xe đi trên đại đạo. Đầu này đại đạo Diệp An Chi cũng rất quen thuộc, hắn hướng bên phải nhìn lại, cực lớn thư viện viện cầu lập tức đập vào tầm mắt. Phán đoán của ngươi là đúng, chúng ta đã đến. Diệp An Chi chỉ hướng thư viện. Giang Ngọc Nguyệt bình khí hơi thở, nhìn về phía Diệp An Chi chỉ phương hướng, "À, ta thực sự là thiên tài. Không hổ là ta, không hổ là ngươi." Diệp An Chi cười đạo. Nói xong, Diệp An Chi phát hiện còn lôi kéo Giang Ngọc Nguyệt tay áo, hắn nhẹ nhàng thả ra, nắm tay cắm vào trong túi quần của mình. "Đi thôi." Hai người tới trước cửa trường, Giang Ngọc Nguyệt mở điện thoại di động lên, 10 giờ 30 phút. Nàng nhíu môi, còn tưởng rằng phải đầu đường xó chợ đâu, không nghĩ tới cái này vẫn rất đơn giản đi. Không biết có phải hay không là Diệp An Chi ảo giác, hắn tựa hồ nghe ra Giang Mộng Nguyệt trong giọng nói xen lẫn thất vọng. Đường trở về nhà trọ bên trên, Diệp An Chi đưa ra hôm nay video từ hắn tới kéo ý nghĩ. Hôm nay video ta tới kéo a, là ta đề nghị như thế chủ. A, vậy ta chẳng phải là cái gì cũng không làm. Ngươi mời ta ăn cơm đi nha. Giang Mộng Nguyệt nhớ tới tất cả đều là mình tại ăn như gió cuốn, ngượng ngùng nói, này cũng coi là sao. Đương nhiên tính toán, cứ như vậy khoái trá quyết định. Đi, vậy thì làm phiền ngươi. Giang Mộng Nguyệt biết bướng bỉnh bất quá Diệp An Chi, chỉ có thể cố mà làm mà đáp ứng. Ai, lại là bạch chơi một ngày. Đi tới lầu ký túc xá phía dưới, hai người lẫn nhau nói ngày mai gặp Diệp An Chi về tới ký túc xá. Trương Khôn đã ngủ rồi, Lạc Dương Dương cùng Đặng Lập Nam cũng tại trên giường đội vàng mình sự tình. Đơn giản bắt chuyện qua sau, Diệp An Chi liền đi đến phòng tắm tắm rửa. Rửa đi một thân mùi rượu cùng mùi khói dầu, thay vào đó là sữa tắm cùng dầu gội quýt hương. Diệp An Chi bên trên đến trên giường, đeo ống nghe lên, chuẩn bị kéo video. Hắn đem ghi lại mỗi cái video lại lần nữa nhìn một lần, lấy ra có ý tứ nhất đoạn ngắn đặt chung một chỗ, cắt thành một cái 3 phút video. Kéo xong, hắn lại mở ra thứ 11 cái video, cũng chính là Giang Ngọc Nguyệt ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, một mặt thỏa mãn ở một cái video. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Diệp An Chi đều sẽ hội tâm nở nụ cười. Đương nhiên, nửa đoạn sau cũng bị ghi chép tiến vào, Giang Ngọc Nguyệt từ trên chỗ ngồi hù dọa, đầu lắc trở thành trống lúc lắc, nói đoạn này không thể phát, nhưng mà hắn lại nói, nhiều khả ai a, nhiều khả ai a. Nhìn đến đây, Diệp An Chi lại lặp lại một lần câu nói này. Mặc dù hắn rất muốn cũng đem đoạn này kéo đi vào, nhưng nghĩ cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Ngay mới vừa rồi, trong lòng của hắn hiện lên một loại có lẽ có thể mệnh danh là lòng ham chiếm hữu đồ vật. Cái dạng này Giang Ngọc Nguyệt, cho dù rất khả ái, hoặc có lẽ là chính là bởi vì quá khả ái, cho nên hắn không muốn để cho người khác trông thấy, chỉ có thể chính hắn nhìn. Diệp An Chi đem cái này video từ hệ chặt bảo tồn đến album ảnh, lại đem cắt tốt sau video phát cho Giang Ngọc Nguyệt. 10 phút sau, Giang Ngọc Nguyệt hồi phục một cái cảm tạ bao biểu tình. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, vừa rồi đi tắm, ta cái này liền đem video chuyển đi lên. Diệp An Chi mở ra video ngắn bình đại, điểm tiến Giang Ngọc Nguyệt trang chủ, chỉ chốc lát sau, kỳ mới nhất video liền đổi mới hắn trở thành thứ nhất nhấn like người. Nhấn like lượng chậm rãi dâng lên, bình luận cũng theo đó nhiều hơn. Đây là lần thứ nhất ở bên ngoài trường chúng A. Đều phát triển đến ngoài trường sao, khóc lớn đây coi như là hẹn hò A. Xem bộ dáng là tại buổi tối chụp lại là ở bên ngoài trường, bọn hắn đêm nay chắc chắn không có trở về trường học đầu cho không trở về trường học chẳng lẽ ở đây ăn một đêm nướng thì sao? Không có việc gì, không trách ngươi, chơi đi. Xoát xong một vòng sau đó, Diệp An Chi ra khỏi khu bình luận, lúc này mới chú ý tới cái này kỳ video bán án. Chia sẻ muốn là cao cấp nhất lãng mạn. Chương 27. Ngươi có phải hay không ưa thích Giang Ngọc Nguyệt ta 2 ngày nghỉ kỳ sau khi kết thúc, liền đến chính thức nhập học. Kể từ cùng Giang Ngọc Nguyệt đạt tới giao dịch sau, Diệp An Chi mỗi ngày đều sẽ ở Giang Ngọc Nguyệt sáng sớm tốt lành nhân cần thăm hỏi bên trong tỉnh lại. Giang Ngọc Nguyệt chắc là có thể tại thích hợp thời gian cho Diệp An Chi phát tới sáng sớm tốt lành cam đoan Diệp An Chi giấc ngủ phong phú đồng thời, lại mở ra Diệp An Chi nguyên khí tràn đầy một ngày. Một câu thật đơn giản sáng sớm tốt lành trở thành Diệp An Chi tối có thể tin đồng hồ báo thức. Chính thức nhập học ngày đầu tiên, 7 giờ sáng 10 phần, Diệp An Chi điện thoại không có ngoại lệ vang lên. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, sáng sớm tốt lành, tiết thứ nhất toán cao cấp hóa, không cần đến trễ. Diệp An Chi trả lời một câu sáng sớm tốt lành xoay người xuống giường, bắt đầu rửa mặt.
Giang Ngọc Nguyệt là Diệp An Chi đồng hồ báo thức, Diệp An Chi liền là 107 phòng ngủ đồng hồ báo thức huấn luyện quân sự. Trong lúc đó, mỗi sáng sớm phòng rửa mặt truyền đến ào ào la la tiếng nước, bọn hắn liền biết là thời điểm nên rời giường. Trương Khôn sau khi tỉnh lại cũng nên trước tiên nghỉ lại một lát giường, giãn gân cốt một cái, đánh mấy cái à, lại soát soát điện thoại cái gì, rời giường phía trước dao động thật dài. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương bình thường sẽ không hàm hộ, nên tỉnh liền tỉnh, nên rời giường liền rời giường. Bất quá hôm nay lại xảy ra ngoại lệ, Lạc Dương Dương sau khi tỉnh lại không có trước tiên xuống giường rửa mặt, mà là ngồi ở trên giường nhìn điện thoại. Hắn hoẹ chặt một đêm nhiều hơn mấy chục cái điểm đỏ, điểm đi vào xem xét, tất cả đều là xin thêm hảo hữu nghiệm chứng tin tức. Trong dự tưởng chuyện quả nhiên vẫn là xảy ra. Đồng học trong vòng, Lạc Dương Dương guitar đàn hát cái video đó đi qua 2-3 thiên lên men, nhiệt độ không giảm ngược lại tăng, khu bình luận bên trong, có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người phát ra nít hẹ chặt Lạc Dương Dương, bình luận này cũng đã trở thành nhấn like lượng cao nhất bình luận. Nếu là trước kia, Lạc Dương Dương sẽ không chút do dự đồng ý những thứ này hảo hữu xin, đây là hắn nên được, cũng là hắn tồn tại ý nghĩa, nhưng là bây giờ, Lạc Dương Dương sẽ lại không làm như vậy, hắn lựa chọn không nhìn. 7:30, bốn người rửa mặt hoàn tất, cầm lên toán cao cấp sách, đi tới nhà ăn. Trương Khôn một bên ăn điểm tâm, một bên cũng soát lên đồng học vòng. Dương Dương Minh, ngươi phát hỏa. Vừa điểm tiến đồng học vòng, Trương Khôn đã nhìn thấy tân sinh huấn luyện quân sự nhiệt độ cao nhất vớt người dán, Lạc Dương Dương đàn hát video. Ta nhìn thấy, không biết là ai ủ tờ loạn. Lạc Dương Dương nói. Dương Dương Minh thế nào? Đặng Lập Nam hỏi. Trương Khôn đưa di động để lên bàn, chính là cái này, đêm hôm đó Dương Dương Minh ca hát video, bị người quay xuống phát đến đồng học vòng. Lợi hại a, đây là dùng cái gì chụp đập đến rõ ràng như vậy? Đây không phải trọng điểm là Dương Dương Minh phát hỏa. Phát hỏa, ân, cho nên. Đặng Lập Nam vẫn là không có bắt được trọng điểm. Này liền mang ý nghĩa tân sinh bên trong ít nhất có một nửa người thông qua cái video này quen biết Dương Dương Minh, mà Dương Dương Minh trưởng giống như ta cũng như thế dễ nhìn, khai giảng ngày đó ta nói qua nguy hiểm có thể liền muốn xảy ra. Trường Khôn cao mày giải thích nói. Có thể đã xảy ra, Dương Dương Minh nít hẹ chặt bị dán ra tới. Diệp An Chi nói bổ sung. Lạc Dương Dương bất đắc dĩ thở dài, đoán không lầm, thật nhiều người xa lạ tới thêm ta. Cảm nhận được năm đó ta thống khổ a. Lời tuy nói như vậy, Trương Khôn lại một mặt ước ao ghen tị nhìn về phía Lạc Dương Dương. Mặc dù ta đều không có đồng ý, nhưng nghiệm chứng tin tức vẫn là liên tục không ngừng mà phát tới. Lạc Dương Dương nói. Cái gì? Ngươi cũng không có đồng ý. Trương Khôn tức giận. Lại không biết, tại sao muốn đồng ý? Cái kia, đây chính là mặc dù Trương Khôn chưa nói xong, nhưng mọi người đều biết hắn muốn nói cái gì. Dương Dương Minh không muốn thêm, vậy những này chỉ tính là quấy rầy. Diệp An Chi nói đạo. Ta nguyện ý thay Dương Dương Minh tiếp nhận những thống khổ này. Trương Khôn nghiêm trang nói. Thôi đi, ngươi cái kia tính toán hạt châu đều nhảy trên mặt ta. Đặng Lập Nam cười nói. Lời gì? Nói gì vậy? Trương Khôn mắng đạo. Thật muốn thay ta tiếp nhận sao? Lạc Dương Dương mỉm cười hỏi. Huynh đệ gặp nạn cần trợ giúp, chúng ta không thể chối từ. Trương Khôn vỗ ngực một cái. Lạc Dương Dương mở ra đồng học vòng liên quan tới hắn cái video đó, tại trong khu bình luận hắn nít hẹ chặt phía dưới lưu lại Trương Khôn nít hẹ chặt, đồng thời chứng minh, đây là nói chuyện phiếm tiểu hảo. Giao cho ngươi. Giao cho ta. Nhìn thấy Lạc Dương Dương sở tố sở vi, Trương Khôn trong bụng nở hoa. An điểm tâm xong, bốn người tới toán cao cấp phòng học, ở phòng học cửa ra vào đúng lúc gặp 205 ký túc xá một đoàn người. Buổi sáng tốt lành. Hứa Duyệt Kỳ trước tiên cùng bọn hắn chào hỏi. Sớm a. Sớm. Hai cái ký túc xá lẫn nhau chào hỏi bắt chuyện xong sau, đi vào phòng học, Diệp An Chi đi theo sau lưng Giang Ngọc Nguyệt, đi ở cuối cùng. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Tại trong hẹ chặt Giang Ngọc Nguyệt cho Diệp An Chi phát sáng sớm tốt lành mà tại trong hiện thực Diệp An Chi chủ xin hỏi sớm, cái này đã trở thành hai người đặc lưu ăn ý nhập vào sau, thời gian nhanh đến 8 giờ. Toán cao cấp lão sư đi lên bục giảng bật máy tính lên. Phía dưới đồng học cũng lục tục ngoe ngoe lấy ra toán cao cấp sách. Gặp, cầm thành toán cao cấp xuống. Lâm Mộ Tuyền nhỏ giọng kêu một tiếng. Tài liệu giảng dạy có thể lựa chọn từ đặt trước, cũng có thể lựa chọn thông qua trường học cung cấp thương nghiệp cung ứng dự định, bất quá số đông học sinh cũng là từ đặt trước, bởi vì mua sắm hai bức thư tịch phải tiện nghi rất nhiều. Tất nhiên có thể tự đặt trước, Lâm Mộ Tuyền dứt khoát liền đem toán cao cấp thượng hạ sách mua hết, thế nhưng là tiết thứ nhất toán cao cấp khóa liền lấy thành hạ sách. Lâm Mộ Tuyền âm thanh đang bị ngồi ở trước mặt nàng Trương Khôn nghe được, Trương Khôn nhớ tới khai giảng ngày đó. Chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần mà do dự dẫn đến bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, lần này thế nhưng là hiếm có cơ hội, tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Trương Khôn lấy dũng khí, cầm lấy chính mình toán cao cấp sách, xoay người, ngươi có thể nhìn ta vậy chúng ta cùng một chỗ xem đi. Trương Khôn lời còn chưa nói hết, ngồi ở Lâm Mộ Tuyền bên cạnh Hứa Duyệt Kỳ đã đem sách của mình đặt ở bàn ở giữa. Nàng trông thấy Trương Khôn quay đầu tựa hồ muốn nói cái gì, liền hỏi, ngươi có chuyện gì không? Không có việc gì. Thời tiết rất tốt ha. Ha ha, Trương Khôn lúng túng đến cực điểm, hận không thể cho mình một quyền. Chính xác thời tiết cũng không tệ lắm đâu. Hứa Duyệt Kỳ nhìn ngoài cửa sổ một chút, đáp lại nói. Trương Khôn không nghĩ tới Hứa Duyệt Kỳ thế mà lại còn đáp lại chính mình, không khí ngột ngạt hơi có hòa hoãn, hắn thở dài một hơi, chuẩn bị đem cơ thể quay trở lại. Trương Soái. Hứa Duyệt Kỳ tại lúc này gọi hắn lại. Thế nào? Ngươi ưa thích Lâm Mộ Tuyền a? Phúc. Đã đoán đúng. Hứa Duyệt Kỳ tà mị nở nụ cười. Ta Trương Khôn bị bất thình lình một chiêu không biết làm gì. Hảo, giật đầu. Hứa Duyệt Kỳ vỗ tay một cái. Lâm Mộ Tuyền liếc nàng một cái gì đều đập chỉ có thể hại ngươi. Trương Khôn kỳ quái phản ứng đưa tới Diệp An Chi chú ý, hắn hơi nghiêng người sang hỏi Trương Khôn, ngươi thế nào? Trương Khôn không có trả lời hắn, ngược lại là Hứa Duyệt Kỳ một mặt cười ngây ngô mà kêu hắn một tiếng, Diệp An Chi, thế nào? ngươi có phải hay không ưa thích Giang Mộng người ta?
Chương 28. Chính miệng nói ra ưa thích ha 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 ha, Trương Khôn kiệt lực kiềm chế tiếng cười, nhưng vẫn là để lộ ra một điểm. Thiên đạo dễ luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Có phải hay không a? Hứa Duyệt Kỳ nóng lòng chứng thực, các ngươi chụp video ta mỗi kỳ đều tại nhìn đâu. Diệp An Chi trầm mặc. Nào có ngươi dạng này hỏi. Lâm Mộ Tuyền dùng bả vai va vào một phát Hứa Duyệt Kỳ. Vậy ta làm như thế nào hỏi? Ngươi hỏi bản thân đương nhiên không có trả lời ngươi, muốn hỏi liền hỏi hắn người bên cạnh. A, Hứa Duyệt Kỳ gật gật đầu, chuyển hướng Trương Khôn, Trương Soái, Diệp An Chi có phải hay không ưa thích Giang Ngọc Nguyệt? Gặp Hứa Duyệt Kỳ liên chiến mục tiêu, Trương Khôn nhìn có chút hả hê, cùng Hứa Duyệt Kỳ đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Hắn bất thình lình nói, là. Hứa Duyệt Kỳ cùng Lâm Mộ Tuyền đồng thời trừng lớn hai mắt, sắp gần Trương Khôn, thật hay giả? Thật sự, Diệp An Chi chính miệng nói. Trương Khôn đứng nói chuyện không đau eo, khai giảng ngày đó đã nói, chắc chắn ưa thích. Cái gì? Một câu nói, chấn kinh ba người ba lần. Chính miệng nói, khai giảng ngày đó, chắc chắn ưa thích. Hứa Duyệt Kỳ không cần nhiều lời, vừa nghĩ tới nàng đập chính phủ lại là thật sự, hưng phấn đến sắp đứng máy. Lâm Mộ Tuyền mặc dù không có Hứa Duyệt Kỳ cuồng nhiệt như vậy, nhưng vẫn là tương đương kinh ngạc. Khai giảng ngày đó nàng nói qua vừa thấy đã yêu cũng không phải không có khả năng thế, nhưng là không nghĩ tới Diệp An Chi không chỉ đối Giang Ngọc Nguyệt vừa thấy đã yêu, hơn nữa trực tiếp tại bọn hắn ký túc xá nói ra. Mà xem như người trong cuộc Diệp An Chi, bây giờ đầu óc của hắn hỗn loạn tương bừng, một giây bên trong hắn cho chính mình phát ra 100 cái linh hồn khảo vấn. Vì cái gì Hứa Duyệt Kỳ sẽ hỏi hắn có thích hay không Giang Ngọc Nguyệt? Là bởi vì chụp những video kia sao? Nên trả lời như thế nào? Thật sự yêu thích sao? Chẳng lẽ không thích không? Khai giảng khi đó Diệp An Chi mặc dù có thể nói ra ta thích nàng như vậy, thứ nhất là vì ứng phó cùng phòng, thứ hai là bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc Giang Ngọc Nguyệt, nói ra không có gánh nặng trong lòng cũng không cần phụ trách. Khi đó hắn nghĩ, lấy hắn loại tính cách này, đời này cũng không có cơ hội cùng Giang Ngọc Nguyệt tiếp xúc, dạng này tại bạn bè cùng phòng xem ra, hắn chỉ có một tương tư thôi, dần dà, chuyện này cũng sẽ bị dần dần quên lãng. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, hắn cùng Giang Ngọc Nguyệt ở chung hơn nửa tháng, vì quay chụp mỗi ngày đều sẽ đơn độc ở cùng một chỗ một hai cái giờ. Ở chung nửa tháng đến nay, Diệp An Chi phát hiện đối với Giang Ngọc Nguyệt cảm tình đang tại một chút phát sinh biến hóa. Từ ban sơ vì bảo trụ bí mật của mình không thể không chủ động xuất kích, chỉ đem nàng xem như đồng bạn hợp tác, càng về sau bắt đầu chờ mong quay chụp, hơn nữa thích thú, hy vọng có thể cùng nàng trở thành bạn. Mà bây giờ, đối mặt Hứa Duyệt Kỳ chất vấn có thích hay không lúc, hắn lại cho không ra một cái hợp tình hợp lý trả lời chắc chắn. Nói không thích à, cái kia khai giảng lúc đã nói muốn làm sao giảng giải, hơn nữa câu trả lời này cũng có chút vi phạm nội tâm của hắn. Nói ưa thích à, hắn lại cảm thấy hoảng hốt, câu trả lời này ắt sẽ từ Hứa Duyệt Kỳ kể lại cho Giang Ngọc Nguyệt, đến lúc đó Giang Ngọc Nguyệt sẽ ý kiến gì hắn? Ai sẽ theo một cái ưa thích chính mình nhưng mình lại không thích người ở cùng một chỗ đâu? Không nói ra còn tốt, có thể lấy bằng hữu danh nghĩa chờ tại đối phương bên cạnh, một khi nói ra ưa thích hai chữ, hết thảy đều biến vị sau cái kia nhất cử nhất động, đều bị đội lên ưa thích cái tiền đề này điều kiện. Hắn cùng Giang Ngọc Nguyệt ở giữa giao dịch có thể cũng chấp nhận này vỡ tan, từ đây giữa hai người chỉ lấy đồng học xứng. Diệp An Chi không dám đánh cược Giang Ngọc Nguyệt tình cảm đối với hắn, cũng không muốn đánh vỡ hiện trạng. Coi như giao dịch vỡ tan sau Giang Ngọc Nguyệt vẫn có thể đủ thay hắn thủ hộ bí mật, hắn cũng không muốn an an cùng Giang Ngọc Nguyệt cố sự đến đây là kết thúc. Ưa thích hai chữ này, đối với hiện tại Diệp An Chi mà nói, là cấm kỵ. Yêu thích Diệp An Chi sâu hít một hơi, an an ưa thích Giang Ngọc Nguyệt. An An. Ngươi không phải liền là an an sao? Hứa Duyệt Kỳ hỏi. Là video bên trong an an. Trên tiếp lập, an an ưa thích Giang Ngọc Nguyệt. Cái kia Trương Soái nói ngươi khai giảng liền nói ưa thích Giang Ngọc Nguyệt lúc đó ta tại đưa vào an an nhân vật này, miệng hưng phấn rồi một chút. Diệp An Chi dừng một chút, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc, An An sẽ đối với Giang Ngọc Nguyệt chính miệng nói ra ưa thích. Thì ra cũng là kịch bản an bài Hứa Duyệt Kỳ gãi gãi cái óc. Giang Ngọc Nguyệt hẳn là đề cập tới, ta tại khai giảng ngày đó liền quyết định giúp nàng quay chụp. Diệp An Chi nói đạo, từ ngày đó trở đi, An An vừa ra đời. Ngọc Nguyệt đúng là đã nói Lâm Mộc Tuyển gật gật đầu, đêm hôm đó nàng trở lại ký túc xá nói với chúng ta nàng giao một người bạn. Thì ra từ khai giảng ngày đó trở đi, chúng ta liền trở thành các ngươi tở lay một vòng sao? Hứa Duyệt Kỳ tự lẩm bẩm, nhưng từ biểu lộ nhìn giống như hưng phấn hơn. Còn có một cái vấn đề Lâm Mộ Tuyền chỉ ra, ngươi tại sao phải giúp Ngộ Nguyệt quay chụp? Bởi vì ta nghĩ xong tốt do ta viết cố sự, An An cùng Giang Ngộ Nguyệt cố sự. Diệp An Chi bình tĩnh hồi đáp, Giang Ngộ Nguyệt vừa bạn có thể trở thành Giang Ngộ Nguyệt diễn viên, sóng này cả hai cùng có lợi. Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi. Lâm Mộ Tuyền cùng Hứa Duyệt Kỳ không hỏi thêm nữa, muốn biết cũng đều biết. Diệp An Chi đánh một đợt tin tức kém, hắn biết Lâm Mộ Tuyền cùng Hứa Duyệt Kỳ cũng không rõ ràng hắn khai giảng lúc nói ra ưa thích là tại hắn trở thành Giang Ngộ Nguyệt quay chụp đồng bạn phía trước vẫn là sau đó. Từ đó một đợt trả lời nhất cử bốn phải. Đã không có lộ ra hắn biết tiểu thuyết bí mật, cũng giải thích vì sao lại tại khai giảng nói ra ưa thích, còn lấy An An danh nghĩa đáp lại Hứa Duyệt Kỳ chất vấn. Coi như Hứa Duyệt Kỳ đem hôm nay những lời đối thoại này nói cho Giang Ngộ Nguyệt, hắn cũng không cần lo lắng Giang Ngộ Nguyệt sẽ ý kiến gì hắn. Hết thảy đều là kịch bản an bài, hết thảy đều là vì nhân vật đắp nặng. Cuối cùng lại dùng một cái hoang ngôn bên trong hoang ngôn trả lời Lâm Mộc Tuyển vấn đề. Hắn nói qua, thời cơ chín muồi lúc, An An sẽ đối với Giang Ngộ Nguyệt chính miệng nói ra ưa thích. Nhưng hắn chưa hề nói, thời cơ chín muồi lúc, Diệp An Chi cũng sẽ đối với Giang Ngộ Nguyệt chính miệng nói ra ưa thích. An An cùng Giang Ngọc Nguyệt cố sự cùng Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt cố sự là đồng bộ tiến hành. Diệp An Chi mắt phía trước đang viết tiểu thuyết nhiều nhất còn một tháng nữa liền có thể kết thúc, chờ viết xong cái tiêu bản, Diệp An Chi liền quyết định cải tà quy chính viết một bộ đường đường chính chính tiểu thuyết. Tại nhìn thấy Giang Ngọc Nguyệt từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đối với Giang Ngọc Nguyệt sinh ra 10 phần hiếu kỳ, hắn vẫn cho rằng nếu như có thể hiểu rõ Giang Ngọc Nguyệt là hạng người gì, vậy sẽ cho hắn sáng tác sự nghiệp mang đến trợ giúp thật lớn. Đã như vậy, sao không như trực tiếp lấy Giang Ngọc Nguyệt làm nguyên mẫu sáng tác một bộ tiểu thuyết, giảng thuật chuyện xưa của bọn hắn? An Minh, các ngươi vừa rồi nói chuyện cái gì An An, cái gì quay chụp, cái gì video, là có ý gì à? Trương Khôn một mặt một bức, mỗi một chữ ta đều nghe tiếng biết, nhưng liền cùng một chỗ ta liền nghe không hiểu, như cái mã hóa trò chuyện. Nay liền dính đến một cái không thể cho ai biết bí mật. Chương 29. Diệp An Chi nói sẽ thổ lộ này liền dính đến một cái không thể cho ai biết bí mật. Bí mật gì? Trương Khôn bày tỏ hiện ra 10 phần hiếu kỳ. Không thể cho ai biết. Gì? Bí mật gì? Ta nói, không thể cho ai biết. Trương Khôn. Đại gia yên lặng một chút, chuẩn bị đi học. Trên giảng đài, toán cao cấp lao sư bộ vô tay, ta là các ngươi toán cao cấp lao sư, ta họ Lương thứ hai đời khóa, buổi sáng toán cao cấp cùng tiếng Anh, buổi chiều một tiết chuyên nghiệp giảng bài, 3 giờ. Một ngày chương trình học sau khi kết thúc, 2054 người tới nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm trong lúc đó, khó tránh khỏi nói chuyện phiếm, Hứa Duyệt Kỳ tự nhiên trở thành chủ đề bước lên giả. Ngọc Nguyệt, hôm nay cao hơn đếm giờ dạy học Diệp An Chi ngồi phía trước ta. Chúng ta hàn huyên một chút, ngươi có thể tạm thời không biết đồ vật. Giang Ngọc Nguyệt chuyên chú vào cơm khô, lộ ra không chút nào để ý, đồ vật gì? Hứa Duyệt Kỳ cùng Lâm Mộc Tuyền liếc nhau, không nói cho ngươi. Giang Ngọc Nguyệt dừng lại động tác ăn cơm, nhìn về phía Hứa Duyệt Kỳ, câu mồi ta. Hứa Duyệt Kỳ chỉ Giang Ngọc Nguyệt mâm cơm, ngươi đây không phải đã ăn thật nhiều sao? Giang Ngọc Nguyệt giả vờ giận, điểm ấy nơi nào đủ? Buổi tối ăn ít một chút, bằng không thì dễ dàng béo. Ta sẽ không ập. Giang Ngọc Nguyệt bưng lên mâm cơm ngồi xuống Trần Đỉnh Đỉnh cùng Lâm Mộc Tuyền cái kia sắp xếp, đem Hứa Duyệt Kỳ đơn độc lưu tại đối diện, không chơi với ngươi nữa. Gấp. Hứa Duyệt Kỳ tiện tiện cười cười, đem người khẩu vị treo lên lại không nói. Giang Ngọc Nguyệt liếc một cái Hứa Duyệt Kỳ bên tay chưa ăn qua lòng nướng, một cái đoạt lại, thuộc về ta. Ta lòng nướng. Hứa Duyệt Kỳ vội vàng đi đoạt, nhưng Giang Ngọc Nguyệt căn bản muốn không cho nàng cơ hội. Hứa Duyệt Kỳ cướp đoạt vô vọng, chỉ có thể từ bỏ, ta nói còn không được sao? Giang Ngọc Nguyệt đem lòng nướng đặt ở bên miệng, nói đi. Diệp An Chi nói thích ngươi. Nghe nói như thế, ngồi ở Hứa Duyệt Kỳ đối diện ba người đồng thời sửng sốt. Diệp An Chi, hợp lấy ta nói nhiều như vậy ngươi cái gì đều không nghe vào thôi. Hắn chính miệng nói. Giang Ngọc Nguyệt ngơ ngác cắn một cái lòng nướng. Duyệt Kỳ, Diệp An Chi nào có nói như vậy? Lâm Mộc Tuyền phản ứng lại, phản bác. Ý tứ không phải liền là ý tứ như vậy đi, không sai biệt lắm. Hứa Duyệt Kỳ đắc ý nói. Lâm Mộc Tuyền im lặng. Vậy ngươi tới nói cho Ngọc Nguyệt Diệp An Chi nói cái gì? Hứa Duyệt Kỳ đối với Lâm Mộc Tuyền nói. Lâm Mộc Tuyền hắng giọng, Diệp An Chi nói sẽ thổ lộ. Cái gì? Ha 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 ha! Giang Ngọc Nguyệt chấn kinh, Hứa Duyệt Kỳ cười to không ngừng. Không phải, ta giảng sai đều do Duyệt Kỳ, đem ta đều cho không biết làm gì. Lâm Mộc Tuyền vội vàng đổi lời nói, Diệp An Chi nói, thời cơ chín muồi lúc, An An sẽ thổ lộ. An An sẽ thổ lộ. An An không phải liền là Diệp An Chi không phải liền là An An sao? Vẫn là nói An An là chỉ trong video An An. Diệp An Chi cho tới bây giờ không có đề cập với nàng An An sẽ thổ lộ nội dung cốt truyện này, bọn hắn quay chụp cho tới bây giờ cũng là một mực lập tức, không để ý ngày mai, nghĩ đến cái gì chụp cái gì. Diệp An Chi đã cân nhắc như vậy lâu dài sao? Thế nhưng là vì cái gì không nói cho nàng? Giang Ngọc Nguyệt nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Diệp An Chi không muốn để cho nàng biết. Đây coi là một kinh hỉ sao? Giang Ngọc Nguyệt lại ngơ ngác cắn một cái lòng nướng. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ như vậy. Hứa Duyệt Kỳ gật gật đầu, như thế nào, Ngọc Nguyệt, có phải là rất khiếp sợ hay không? Chuyện này Diệp An Chi không có đã nói với ngươi à? Nói qua Giang Ngọc Nguyệt như không có việc gì lại cắn một cái lòng nướng, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Nói qua. Hứa Duyệt Kỳ có hơi thất vọng. Cũng đúng. Diệp An Chi có thể tay cầm chuyện này tiết lộ cho chúng ta, Mộng Nguyệt xem như nhân vật nữ chính hắn, tự nhiên cũng là hiểu rõ tình hình. Lâm Mộc Tuyền nói, cho nên các ngươi thật chỉ là quay chụp đồng bạn quan hệ rồi. Hứa Duyệt Kỳ hỏi, đúng, chính là như vậy, các ngươi nhìn thấy chỉ là chúng ta muốn cho các ngươi nhìn thấy. Nói xong, Giang Mộng Nguyệt đã ăn xong một miếng cuối cùng lòng nướng. Cái kia tiết lộ một chút An An tại thứ mấy kỳ thổ lộ thôi. Hứa Duyệt Kỳ xoa xoa tay, hai người chắc chắn thảo luận qua. Giang Mộng Nguyệt chột dạ nhìn sang trần nhà, cái này chúng ta xem như fan trung thành của ngươi. Chẳng lẽ liền điểm ấy nội bộ tin tức cũng không thể biết không? Hứa Duyệt Kỳ làm bộ đáng thương bộ dáng, Tiểu Nguyệt Nguyệt thứ 365 kỳ. Giang Ngọc Nguyệt thuận miệng nói ra một con số, đúng, chính là một năm sau. Hảo A. Hứa Duyệt Kỳ đại hỉ, cái kia lòng nướng có thể trả lại cho ta sao? Cái gì lòng nướng? Chính là ngươi vừa rồi cướp đi ta cái kia. Ách. Không biết ta, mới vừa rồi còn tại cái này. Giang Ngọc Nguyệt cầm trong tay một cây thăm trúc, trên khỏe miệng còn dính một chút quả ớt. Ngươi sẽ không ăn người A. Làm sao có thể chứ, ha ha. Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt né tránh. A a a, trả cho ta. Hứa Duyệt Kỳ từ bên cạnh bàn vòng qua tới, nào về phía Giang Ngọc Nguyệt. Ta mời ngươi ăn một cây tốt, không, hai cây. Tại Hứa Duyệt Kỳ cùng Giang Ngọc Nguyệt đùa giỡn lúc, Trần Đình Đình yên lặng mở điện thoại di động lên. Tại Giang Ngọc Nguyệt Kỳ mới nhất trong video bình luận nói, tỉnh lưu, nói chuyện. Sau khi ăn cơm tối xong, kế tiếp liền đến tự học buổi tối. Chỉ có đại nhất mới có tự học buổi tối, 7 giờ bắt đầu, 9 điểm kết thúc. Mặc dù rất nhiều tân sinh đối với đại học còn muốn lớp tự học buổi tối chuyện này ôm lấy lời oán giận, nhưng đối với Diệp An Chi tới nói, coi như không có tự học buổi tối hắn mỗi ngày cũng muốn lưu 2 đến 3 giờ thời gian đến phòng tự học gõ chữ. Tất nhiên muốn lên tự học buổi tối, hắn liền có thể rất tốt đem trong khoảng thời gian này lợi dụng. Trên dưới 6 giờ 40, Diệp An Chi tới đến phòng tự học, ngồi xuống hàng cuối cùng. Hắn không thể để cho phía sau mình có người.
Tại hắn vừa ngồi xuống không lâu, một cái đồng học đi tới phòng tự học. Người tới là nam sinh, dáng người mảnh mai, đeo khẩu trang cùng kính râm, sau lưng cóng lấy một cái cặp đựng sách, nhìn trang rất nhiều thứ. Diệp An Chi nhớ ký hắn, Hàn Cảnh Ngọc tại huấn luyện quân sự lúc cùng Giang Ngộ Nguyệt còn có Trương Khôn cùng một chỗ cầm tới huấn luyện quân sự tiêu binh người. Hàn Cảnh Ngọc đi vào phòng học trông thấy Diệp An Chi, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sớm như vậy trong phòng tự học liền đến người, hơn nữa ngồi ở hàng cuối cùng. Trong phòng tự học cái bàn là hai người bàn, hàng cuối cùng chỉ để vào hai cái bàn tử. Diệp An Chi ngồi một bàn, Hàn Cảnh Ngọc chỉ có thể ngồi vào mặt khác một bàn. Diệp An Chi không hy vọng bên cạnh hắn cùng có người sau lưng, Hàn Cảnh Ngọc cũng tương tự không hy vọng. Thời gian tiếp cận 7 giờ, trong phòng tự học lục tục no ngoe người tới, Trương Khôn giọng oang oang của tại cửa ra vào liền bị Diệp An Chi nghe được. An huynh đi sớm như vậy, hắn sẽ không muốn trộm học trộm tập à, chờ một lúc ta đi xem một chút. Diệp An Chi cảm thấy không ổn, cho Giang Ngọc Nguyệt phát cái tin tức, ngồi bên cạnh ta. Giang Ngọc Nguyệt thu đến tin tức, từ trên chỗ ngồi đứng lên, tại 2053 người khác kích động dưới ánh mắt ngồi xuống Diệp An Chi bên cạnh. Thế nào? Diệp An Chi nghiêm túc nói, chỉ có ngươi ngồi ở bên cạnh ta mới có cảm giác an toàn. Giang Ngọc Nguyệt ngây dại. Trương Khôn một đoàn người tại lúc này đi vào phòng tự học, hắn tìm kiếm lấy thân ảnh Diệp An Chi, sau đó thấy được Diệp An Chi thân bên cạnh ngồi Giang Ngọc Nguyệt, hai mắt tối sầm. Ta con mẹ nó thật đáng chết ta. Chương 30. Chế giễu người khác người mới ác tâm tự học buổi tối trong lúc đó, trong phòng tự học cực kỳ yên tĩnh, có đang chơi điện thoại, có đang ngủ, tóm lại không có người nói chuyện. Giang Ngọc Nguyệt điện thoại chơi mệt rồi, nàng lặng lẽ nhìn về phía Diệp An Chi. Diệp An Chi một như thường lệ, một khi tiến vào trạng thái gõ chữ hắn liền sẽ đối với cảnh vật chung quanh không quan tâm. Hắn đang viết gì đấy? Giang Ngọc Nguyệt đột nhiên rất hiếu kỳ. Khai giảng lúc ấy nàng mặc dù biết Diệp An Chi viết tiểu thuyết, nhưng trong tiểu thuyết tha cho nàng là một điểm không nhìn thấy. Nếu không thì liếc trộm một chút. Trong lòng Giang Ngọc Nguyệt sinh ra ý nghĩ này. Thân thể nàng nghiêng về phía sau, con mắt hướng về Diệp An Chi phương hướng liếc đi qua. Diệp An Chi tấm phẳng bên trong nội dung thu hết vào mắt. Một con mắt, Giang Ngọc Nguyệt liền rời đi ánh mắt. Hắn biết lại là loại này tiểu thuyết. Khó trách hắn không muốn để cho người khác biết hắn viết tiểu thuyết chuyện này. Thật kỳ quái, lại nhìn một mắt, xác định là chính mình thích nhất nội dung. Giang Ngọc Nguyệt nằm xuống lại trên mặt bàn, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp An Chi cái kia trường trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Mặc dù trước kia cũng đoán được một điểm, nhưng vẫn không thể tin được, Diệp An Chi cùng mình là người trong đồng đạo. Giang Ngọc Nguyệt nhớ tới Diệp An Chi vừa mới nói mà nói, chỉ có ngươi ngồi ở bên cạnh ta mới có cảm giác an toàn. Đây chính là được tín nhiệm cảm giác sao? Cảm giác coi như không tệ. Tự học buổi tối kết thúc, tất cả mọi người đang thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp An Chi còn kém mấy trăm chữ không có viết xong. Nhân viên di động, để phòng có người bất ngờ nhìn thấy tiểu thuyết của hắn, Diệp An Chi đóng lại tấm phẳng, quyết định bọn người đi được không sai biệt lắm lại tiếp tục viết. Ta đi nhà vệ sinh. Giang Ngọc Nguyệt nói. Diệp An Chi gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện suy nghĩ một chút chờ một lúc quay chụp muốn chụp nội dung gì. Hôm nay là bọn hắn ngày đầu tiên lớp tự học buổi tối, liền chụp có liên quan tự học buổi tối nội dung cũng không tệ. Diệp An Chi mở to mắt, trong phòng tự học người đều rời đi, ngoại trừ cách hắn cách đó không xa Hàn Cảnh Ngọc. Hàn Cảnh Ngọc cũng tại lúc này hướng Diệp An Chi nhìn qua. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hàn Cảnh Ngọc, hắn tại sao còn chưa đi? Diệp An Chi, hắn tại sao còn chưa đi? Mặc dù Hàn Cảnh Ngọc đeo kính râm, nhưng Diệp An Chi vẫn là cảm nhận được kính râm sau lưng hùng hổ dọa người ánh mắt. Diệp An Chi một đã sớm nghi hoặc, người này đêm hôm khuya khoắt tại sao muốn đeo kính râm? Diệp An Chi Giang Ngọc Nguyệt từ ngoài cửa đi tới, ta trở về. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Hàn Cảnh Ngọc hỏi. Chúng ta yêu đương đừng tại trong phòng học đàm luận. Giang Ngọc Nguyệt lời còn chưa nói hết liền bị Hàn Cảnh Ngọc đánh gãy. Không phải như ngươi nghĩ. Giang Ngọc Nguyệt nói. Diệp An Chi từ trên chỗ ngồi đứng lên, chúng ta tại trong phòng tự học chờ lâu một hồi không được sao? Hắn nhớ tới khai giảng đêm hôm đó, Giang Ngọc Nguyệt đột nhiên xuất hiện phòng tự học, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Nhưng phòng tự học là của mọi người, mỗi người đều có quyền lực xuất hiện tại cái này hoặc ở lâu thêm. Diệp An Chi đối với Hàn Cảnh Ngọc nói, ngươi muốn làm gì ngươi liền làm a, chúng ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hàn Cảnh Ngọc do dự, vừa rồi khí thế lăng nhân cũng mềm nhũn ra, căn phòng học này hắn là nhất định muốn dùng hắn tìm không thấy nơi tốt hơn. Tất nhiên đối phương nói sẽ không quấy rầy, nếu không thì hắn cũng lùi một bước. Hàn Cảnh Ngọc hơi hơi cúi đầu xuống, thật xin lỗi, là ta không muốn quấy rầy đến các ngươi, bởi vì ta muốn trực tiếp. Cảm tạ đại ca đưa tới hỏa tiễn. Diệp An Chi nghĩ lên các đại chủ bá thường nói, không khỏi lông mày nhíu một cái, đây quả thật là có chút ảnh hưởng hắn biết tiểu thuyết. Nhưng Giang Ngọc Nguyệt lại đối với Hàn Cảnh Ngọc trực tiếp chuyện này sinh ra hứng thú thật lớn. Ngươi là nơi nào trực tiếp? Trực tiếp nội dung gì? Ta có thể nhìn một chút không? Về sau ta có thể cũng muốn mở trực tiếp. Ta không quá muốn để cho trong thực tế người nhìn thấy ta trực tiếp. Hàn Cảnh Ngọc lên tiếng cụ cụ. Nghe vậy, Diệp An Chi tỏ ra là đã hiểu, hắn cũng không muốn để cho trong thực tế người nhìn thấy hắn biết tiểu thuyết. Mỗi người đều có bí mật của mình, sẽ bị người chế giễu. Rất ác tâm. Hàn Cảnh Ngọc trầm giọng nói, tùy ý chế giễu người khác người mới ác tâm a. Giang Ngọc Nguyệt tích cực nói. Lời này vừa nói ra, Diệp An Chi cùng Hàn Cảnh Ngọc song song sửng sốt. Làm mình thích chuyện, còn chưa tới phiên người khác tới nói này nói kia. Giang Ngọc Nguyệt nói tiếp, những người khác kia ở bờ biển sao, quản được thật rộng. Phốc thử. Hàn Cảnh Ngọc cười ra tiếng, ngươi là rất dũng cảm người. Làm chính mình liền tốt. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, hy vọng sẽ không hù đến các ngươi. Hàn Cảnh Ngọc tháo kính râm xuống cùng khẩu trang, ta là một cái nữ trang chủ bá. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt sững sờ nhìn xem trước mắt xinh đẹp thiếu niên, không khí một trận ngưng trệ. Hàn Cảnh Ngọc trên mặt vẽ lấy tinh xảo nụ trang, lông mi, ngoa tàng, nhãn tuyến, nhãn ảnh, mũi ảnh, má hồng, môi hồng một cái không thiếu. Nếu không phải là nhìn hắn hình thể cùng tiểu tóc, Diệp An Chi hoàn toàn nhận không ra đây là Hàn Cảnh Ngọc, khó trách hắn từ tiến vào phòng học lên liền đeo khẩu trang cùng kính râm. Mà Giang Ngọc Nguyệt tức thì bị bộ dạng này tinh xảo trang dung chấn kinh đến nói không ra lời. Rất kỳ quái a. Hàn Cảnh Ngọc không dám nhìn thẳng hai người. Cái này, làm sao làm được? Diệp An Chi trước tiên mở miệng hỏi. Ta học được rất lâu trang điểm kỹ thuật, từ hồi nhỏ lên liền ưa thích trang điểm. Thật là lợi hại, Giang Ngọc Nguyệt không khỏi tán thưởng. Cứ như vậy trực tiếp mở trực tiếp sao? Không, trực tiếp lúc ta còn có thể đeo lên tóc giả, thay quần áo xong. Hàn Cảnh Ngọc một bên giảng giải một bên từ trong túi sách lấy ra nữ trang cần tóc giả cùng quần áo. Ta tốt nghiệp cao trung bắt đầu tiếp xúc trực tiếp, tại phòng phát sóng trực tiếp giáo hóa trang còn có cho đồng dạng ưa thích nữ trang bằng hữu một chút chỉ đạo, trực tiếp 3 tháng ta tích lũy một điểm fan hâm mộ, nhưng mà chỗ ta tìm không thấy thích hợp trực tiếp sau khai giảng, ta cũng không dám tại trước mặt cùng phòng ăn mặc dạng này, nửa tháng không có trực tiếp rơi mất một điểm fan hâm mộ, cho tới hôm nay Tô tỷ nói muốn tới lớp tự học buổi tối, ta vừa nghĩ đến có thể tới phòng tự học trực tiếp. Nói xong, Hàn Cảnh Ngọc đã đổi xong tóc giả. Nhìn xem đeo lên tóc giả Hàn Cảnh Ngọc, Diệp An Chi luôn cảm giác đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ngươi là Ngọc Tử? Giang Ngọc mới hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta soát đã đến ngươi trực tiếp gian, ngày đó ngươi đang giáo hoa trang, ta xem nửa giờ, ta nhớ được ta còn chú ý. Giang Ngọc Nguyệt mở ra chính mình video ngắn chương mục, đang chăm chú danh sách bên trong quả nhiên tìm được một cái gọi Ngọc Tử chủ bá, thật đúng là ngươi. Cảm ơn ngươi chú ý. Hàn Cảnh Ngọc thao tác điện thoại mở ra trực tiếp gian, trên internet ta đây cùng trong thực tế ta hoàn toàn là hai người, vừa nghĩ tới ống kính đằng sau là như thế này một cái nam sinh, vẫn là sẽ rất để ý a, hoàn toàn không biết ta. Giang Ngọc Nguyệt nhìn Diệp An Chi một mắt, chẳng bằng nói dạng này tương phản ngược lại làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp An Chi ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, hắn biết mình ngay từ đầu cũng hiểu lầm Giang Ngọc Nguyệt. Đêm hôm đó bị Giang Ngọc Nguyệt bắt được nhược điểm hắn một trận cho là mình xong đời, cho nên mới chủ động đưa ra giúp Giang Ngọc Nguyệt quay chụp. Nhưng bây giờ xem ra, một ngày kia hẳn là may mắn nhất một ngày, giúp Giang Ngọc Nguyệt quay chụp cũng là chính xác nhất một cái quyết định.